Chương 94, không bằng chúng ta nhận nuôi hắn. Chương 94, không bằng chúng ta nhận nuôi hắn. Tụ hội tan cuộc về sau, hẹn dị cùng Sù Nạ sóng vai trên đường đi về nhà. Tại trải qua một nhà hàng tạp hóa lúc, đột nhiên truyền đến thô bạo quát lớn âm thanh, để bọn hắn theo bản năng đã ngừng lại bước chân. Lan ra ngoài, một cái thân ảnh nhỏ gầy lảo đảo từ trong tiệm té ra đến, màu trắng tờ sợt bên trên giữ lại rõ ràng dấu giày. Tóc vàng nam hài chật vật bò lên đến, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng hổ cả vợ chồng, chỉ lo đối trong tiệm hô to, dựa vào cái gì không bán cho ta? Ta tích lũy đủ tiền nói. Trong tiệm bung ra một nắm muối hạt, lão bản chán ghét mắng, suối quẩy hồ yêu. Nói bao nhiêu lần không cho phép lại đến. Ta tiệm này không bán đồ vật cho yêu quái. Nạ dù tổ tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, trong mắt có chút nước mắt, nhưng biểu lộ lại phi thường quật cường, đối bên trong tiếp tục hô to, thằng ngốc. Dù sao ta sẽ còn trở lại. Nói xong, nạ dù tổ liền quay đầu chuẩn bị chạy, kết quả trực tiếp đụng đầu vào ẻn gì trên đùi, lại là một cái lảo đảo ngã xuống đất. Đau quá. Ẻn gì đưa tay đem nạ dù tổ lượng lên, túi người xuống một lần nữa thay hắn bộ trên quần cho bụi. Hồ ca đại thúc, tại sao là ngươi a? Nạ dù tổ có chút mừng rỡ nói. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết, ngươi vừa rồi vì cái gì bị người đuổi ra? Ẻn gì khiêu mi hỏi. Kính bảo hộ. Kính bảo hộ. Đúng, lập tức ta liền muốn đi học viện nị dạ, ta muốn kính bảo hộ coi như lễ vật. Nạ dù tô ngửa đầu, vui vẻ cười nói, tựa hồ đã quên đi vừa rồi phát sinh hết thảy. Ẻn gì ánh mắt biến đổi, yên lặng nhìn về phía tiệm tạp hóa. Tu nạ thấy tức giận trong lòng, lúc này vén tay áo lên, ta đi giáo huấn tên hôn đằng kia. Tại sao có thể đối xử như thế hài tử? Vân vân, đợi một chút. Ẻn gì để lại tay của vợ, để nạ dù tô đứng ở Su nạ bên người, để cho ta tới xử lý. Hắn cất bước đi vào tiệm tạp hóa. Trong tiệm lão bản vừa thấy được hồ cả, lập tức thay đổi một bộ định nọ sắc mặt, đệ ngũ đại nhân. Ngài cần gì? Ta chỗ này mới vừa vào một nhóm hàng mới. Ẻn gì không lọt vào mắt lão bản ân cần, ánh mắt tại kệ hàng ở giữa tuần sát, cuối cùng dừng ở một cái tinh xảo kính bảo hộ trước, hắn lấy xuống ném một chứng tờ, xoay người rời đi. Hồ cả đại nhân, cái này nhiều lắm. Ta tìm ngài tiền. Lão bản giơ tiền mặt đuổi tới cổng. Ẻn gì cũng không quay đầu lại đi hướng nạ dù tổ, ngồi xổm người xuống đem kính bảo hộ đưa cho hắn, tặng cho ngươi nhập học lễ vật. Thật có thể chứ? Nạ dù tổ không kịp chờ đợi cầm trong tay, mắt xanh cười đến híp mắt thành hai cái khe hở, cực giỏi nói. Cứ tính như vậy. Tu nạ vẫn ý khó bình. Đương nhiên sẽ không. Ẻn gì đối thê tử nhẹ nói, ngươi trước mang nạ dù tổ về nhà a. Ngươi nói, nhà chúng ta sao? Ân. Tu nạ nhẹ gật đầu, đối nạ dù tổ nói một tiếng, sau đó liền hướng đi về trước. Nạ dù tổ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng lực chú ý đều đặt ở mới lễ vật bên trên, hi hi ha ha đi theo sủ nạ sau lưng. Đợi hai người đi xa, Ẻn gì nhẹ nhàng nâng tay. Mới vài giây đồng hồ, hai đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hồ cả đại nhân xin phân phó. Ẻn gì chỉ tiệm tạp hóa, vừa rồi thấy được chưa, gọi đội canh gác người tới, đối hài tử sử dụng bạo lực, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Vâng. Phân phó xong, Ẻn gì liền tiếp tục hướng nhà phương hướng đi đến. Nhưng mới một màn kia trong đầu vung đi không được. Hắn nguyên cho là mình đối nạ dụ tổ chiếu cố là hợp cách, để tham nghị chúng đặc phê phong phú tiền sinh hoạt, định kỳ ạ bụ tuần tra, thậm chí cô y an bài hàng xóm âm thầm chăm sóc. Với lại đệ tam ẩn lui về sau, cũng có càng nhiều quan tâm nạ dụ tổ thời gian. Nhưng những này cuối cùng bù không được thôn dân khắc vào thực chất bên trong sợ hãi. Tình cảnh vừa nãy có lẽ đối nạ dụ tổ tới nói, đã là bình thường như ăn cơm. Có lẽ đích thật là hắn sơ sót, trở thành hồ cả về sau, hắn lòng tràn đầy đều là thống nhất giới nghị dạ kế hoạch lớn bá nghiệp. Tu nạ nói đúng, có một số việc xác thực không thể cứ tính như vậy. Hắn hiện tại, cũng không phải mới ra đời bị văn bản tài liệu ép tới không ngóc đầu lên được tân nhiệm hồ cả, mà là đại quyền trong tay đệ ngũ. Mặc kệ các thôn nhân trụ lực bồi dưỡng là dạng gì, hắn vẫn là muốn làm mình muốn làm. Trở về cùng Tu nạ thương lượng một chút ta. Enji ở trên đường lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu nhìn tại mình ca nham bên cạnh đệ tứ. Tin tưởng hai vợ chồng các ngươi hẳn là cũng sẽ không phản đối a. Về đến trong nhà, Enji tại cửa trước chỗ thay xong giày, vừa bước vào phòng khách, chỉ thấy nạ dụ tổ chính ngồi xếp bằng ở phòng khách trên mặt thảm, đối mới kính bảo hộ hà hơi, sau đó dùng góc áo cẩn thận lau. Tu nạ dựa nghiêng ở ghế sofa trên lan can, mặt mày mỉm cười nhìn qua hải tử chuyên chú bên mặt. Hô ca đại thúc. Nạ dụ tổ phát giác được động tĩnh, nên miệng cười một tiếng, kính bảo hộ cũng bị con mèo địa gác ở trên trán. Đi toilet tắm một cái mặt, bẩn thỉu, dạng này cũng sẽ không thụ nữ hài tử hoan nên. Ẻn gì treo kẹo nói. Dù sao mọi người đều chán ghét ta mà. Nạ dù tổ không hề lo lắng nún nún bay. Nghe lời này, Ẻn gì cùng Sù Nạ trao đổi một ánh mắt, đều có thể xuyên thấu qua đối phương trong mắt nhìn thấy một cỗ không hiểu cảm xúc. Tu Nạ, đến một cái. Ẻn gì dẫn đầu đi hướng đỉnh viện. Tu Nạ không nói gì, đi đến bên cạnh Nạ dù tổ túi người xuống đem hắn kính bảo hộ phủ chính về sau, liền gấp theo sau. Hai người tại mái nhà con hạ dựa vào vách tường. Tu Nạ, ta muốn. Nói thẳng không sao. Tu Nạ đánh gây hắn chần chờ, nàng vẫn là như thường ngày quả quyết. Ẻn gì cười khổ một cái, cân nhắc một chút từ ngữ, sau đó nói, 6 năm trước kỳ ủ ú bị chi dạng, đệ tứ sử dụng thi quỷ phong tận âm dương xỉ kỷ dịnh chi thuật, đem cửu vĩ bị phân thành hai phần, một phần tại cái đứa bé kia trong cơ thể, một phần tại trong cơ thể ta. Trong cơ thể ngươi cũng có à, ngươi một mực không nói với ta. Tu Nạ kinh ngạc nói, ngươi biết chuyện này không nhiều, đằng sau ta trở thành đệ ngũ về sau, thậm chí đều nhanh quên ta cũng là một dị nụ dị kỳ. Ẻn gì sờ lên bụng của mình, cảm khái nói, còn có đây này. Hắn nhìn về phía trong phòng nạ dụ tổ, tiếp tục nói, Mỹ nạ tổ cùng cờ ti nạ trước khi lâm trùng, từng nắm ta vừa làm chăm sóc cái đứa bé kia. ngươi xác thực làm được. Tu Nạ nói khẽ. Nhưng ta không có thể làm tốt, ngây thơ coi là gì nụ gì kỳ quá trình trưởng thành liền là như thế, cho nên chỉ là trong bóng tối chăm sóc, thậm chí không có thể làm cho đứa bé này đối ta lưu lại cái gì ấn tượng. Hèn gì giận dữ nói. Tu Nạ chủ động dắt trượng phu tay, ôn nhu nói, mỗi người đều không phải là hoàn mỹ, tối thiểu cái kia hài tử hay là thích vô cùng ngươi. Ta không muốn giải thích cái gì, bây giờ ta đã trở thành hộ cả, ta muốn làm ra một điểm cải biến. Hoặc là thay thế toàn thôn nhân, bồi thường đứa bé kia. Ý của ngươi là, ta muốn trước trưng cầu ý kiến của ngươi, không bằng. Chúng ta nhận nuôi hắn A. Chương 95, mới nhà chương 95, mới nhà nhận nuôi. Tu Nạ bị hai chữ này cả kinh sửng sốt một chút, bất quá cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại chân tay luôn cuống. Nàng có làm tốt một cái người giám hộ nên có giác độ sao? Ngươi, không có nói đùa sao? Tu Nạ khó được có chút cả lầm, ta ngay cả tổn tấn đều nuôi không tốt. Kỳ thật ta cũng sẽ không. Ngươi biết không, chúng ta ở phòng ở, trước đó là đệ tứ vợ chồng tài sản, có lẽ đây là vận mệnh an bài à? Enji cười khổ nắm ở thê tử bà bay, hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Thổi qua một trận sảng khoái gió đêm, dưới hiên trung gió đinh đinh đương đương, nhưng vẫn là Tu Nạ chủ động mở miệng. Nàng hít sâu một hơi, Mị Nạ Tổ là tốt hổ cả, con của hắn. Chúng ta sớm nên làm như vậy. Enji kinh ngạc khiêu mi, thật không có vấn đề sao? Không quả quyết nhưng không phải phong cách của ta. Tu Nạ lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Học viện nhị dạ lập tức liền muốn khai giảng. Thật chẳng lẽ muốn để cái đứa bé kia nhìn xem người khác cả nhà đánh vào học chiếu, mình lại ngay cả cái tiện hắn đi cửa trường người đều không có sao? Vậy cũng quá đáng thương. Enji trong lòng một trận ấm áp, nắm cả bả vai tay dùng sức một chút, cảm ơn ngươi. Đồ đần. Ý nghĩ nhất trí hai người dắt tay trở lại trong phòng, Nạ Dụ Tổ còn ngồi ở trên thảm, thân ảnh nho nhỏ có vẻ hơi cô đơn, ngón tay nhàm chán móc chạm đất thảm lông tơ, không biết suy nghĩ cái gì. Enji cùng Su Nạ tại sofa ngồi xuống. Nạ Dụ Tổ, tới. Enji ngoắc. Làm gì a Nạ Dụ Tổ lèm mà lèm mề điệu tới đây? Enji trừng mắt nhìn, chẳng biết tại sao, có câu lời kịch vô luận như thế nào đều muốn nói một cái. Nạ Dụ Tổ, làm con của ta a. A. Cũng không biết là Nạ Dụ Tổ phản ứng chậm nửa nhịp vẫn là căn bản không nghe rõ, một điểm kinh ngạc cảm giác đều không có. Phản ứng này để Enji có chút giới ở, hắn đội ho một tiếng, dở cho xấu giống như vò rối Nạ Dụ Tổ một đầu sán lạn tóc vàng, có muốn hay không về sau đều ở chỗ này. Nhưng ta rõ ràng có phòng ốc của mình a. Nạ Dụ Tổ hoang mang địa nháy mắt, hoàn toàn không để ý tới giải lời nói bên trong thâm ý chỉ độn tiểu quỷ. Tu Nạ cười khẽ một tiếng. Enji túi người nhìn ngang hải tử con mắt, ta nói là, để trong này trở thành nhà mới của ngươi, về sau mỗi ngày đều có thể ăn vào nóng hầm hập đồ ăn, có người giúp ngươi giặt quần áo, khai giảng lúc chúng ta sẽ cùng ngươi đánh vào học chiếu. Nóng hầm hập đồ ăn, sạch sẽ quần áo, nhập học chiếu. Những này từ ngữ đối Nạ Dụ Tổ tới nói, vô cùng lạ lẫm, lại dẫn một loại trí mạng lực hấp dẫn. Hắn ngây ngẩn cả người, miệng nhỏ khẽ nhếch, không lắm thành thục đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ phân tích trong lời này ẩn chứa to lớn tin tức. Hắn không phải đồ ngốc, chỉ là chưa từng người từng nói với hắn những này. Rất lâu mới đập nói lắp ba nói, hồ ca đại thúc ngươi là muốn làm ta. Ba ba ý tứ sao? Danh xưng kia nói ra miệng lúc, đầu lưỡi đều có chút thắt nút. Ba ba cái từ ngữ này, là càng thêm xa lạ. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi, bất quá ngươi muốn xưng hô như thế nào ta đều được. Enji gật đầu. Nạ Dụ Tổ run lên trong lòng, đại não trống không vài giây đồng hồ, sau đó ngón tay nhỏ hướng Tu Nạ, nàng cũng nguyện ý không? Tu Nạ ngạo kiều điệu hất cằm lên, hừ hừ. Nạ Dụ Tổ rụt rụt đầu, hắn đối Tu Nạ cũng không hiểu rõ, chỉ cảm thấy cái này đại nhân so hổ ca đại thúc khí chẳng vô cùng cứng hãn, tại trước gót chân nàng luôn luôn cảm thấy rất chuẩn dạng, thậm chí phạm sợ hãi. Gặp Nạ Dụ Tổ không có phản ứng, Enji vươn tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau hắn trên gương mặt vết bẩn, ngựa khí thả càng đu, thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Một giây sau, Nạ Dụ Tổ đột nhiên nhào vào giữa hai người, đem nóng hổi khuôn mặt nhỏ chôn thật sâu tiến Enji hổ cả vào bên trong. Một trận đè nén, buồn buồn lầm bầm âm thanh truyền đến. Coi như ta là yêu quái cũng có thể sao? Enji tay dừng một chút, nhẹ nhàng rơi vào Nạ Dụ Tổ run rẩy trên lưng, không đúng lúc nói câu, thê tử của ta nhưng so sánh yêu quái kinh khủng nhiều. Tu Nạ khỏe mắt trong nháy mắt nhảy một cái, muốn chết. Làm ta không nói. Enji lập tức đổi giọng, đem Nạ Dụ Tổ ôm càng chặt hơn chút. Nạ Dụ Tổ nước mắt im lặng thấm ướt hổ cả vào bên trên hỏa diễm đường vân, Tu Nạ cũng bị xúc động. Bàn tay cũng nhẹ nhàng rơi vào Nạ Dụ Tổ trên lưng, ba người thân ảnh tại dưới ánh đèn dung thành ấm áp một đoàn. Có một số việc, lúc nào làm cũng sẽ không quá muộn. Tại cái này tại tầm thường bất quá thời kỳ, một cái nhà ba người lặng yên thành lập. Bởi vì thời gian còn sớm, Enji dặn dò Su Nạ vài câu về sau, liền ra cửa. Hồ cả trong lâu còn có chút công vụ muốn đi làm, với lại liên quan tới Nạ Dụ Tổ hồ sơ cùng nhận nuôi thủ tục, cũng cần đi đăng ký một cái. Mặc dù cái này đều dâu dịa, nhưng tối thiểu làm, liền sẽ không bị người lên án, cũng thể hiện hắn đối đứa nhỏ này coi trọng. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Sù Nạ cùng Nạ Dụ Tổ hai người, một lớn một nhỏ tại ẻn gì cái này chủ tâm cốt. Sau khi rời đi, bầu không khí lập tức vi diệu bắt đầu. Hai người song song ngồi ở trên ghế salon, Sù Nạ vắt hết óc muốn tìm chủ đề, Nạ Dụ Tổ thì cúi đầu móc lấy kính bảo hộ băng dính. Uy tiểu quỷ, Sù Nạ rốt cục chịu không được không khí này, khô cằn địa mở miệng, ăn quả táo sao? Ta cho ngươi gọi một cái. Nạ Dụ Tổ đối cũng không quen thuộc đại tỷ tỷ, ngược lại là ngại ngùng bắt đầu yên lặng hướng bên cạnh rời một chuyện. Cái này để Sù Nạ lúng túng hơn. Nàng đương đường trong truyền thuyết tam nhẫn, đối mặt như thế cái tiểu bất điểm, vậy mà hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ánh mắt đảo qua Nạ Dụ Tổ món kia bẩn thỉu, cổ áo còn dính lấy vết bẩn màu trắng áo tay ngắn, Chu Na bỗng nhiên tìm được đột phá khẩu. Nàng trực tiếp đứng dậy nói ra, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua chút quần áo mới cùng đồ rửa mặt, sau đó tại trở về cho ngươi dọn dẹp phòng ở, trên lầu trống không địa phương rất nhiều, ngươi tùy tiện tuyển." Nạ Dù Tổ lăng lăng nhìn xem nàng, sau đó nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Đi đến cửa trước lúc, hắn mới dùng thanh âm cực nhỏ, mang theo một tia không dám xác định chờ đợi hỏi, "Cái kia, thật có thể mua quần áo mới sao?" "Đương nhiên, muốn mua nhiều thiếu đều được." Chu Na xoay người, nhìn xem cái kia song sáng lấp lánh mắt xanh, đột nhiên cảm giác được trong lòng một nơi nào đó mềm nhũn một cái. Nàng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thử một tiếng. "Bất quá, về sau ngươi nếu là còn dám đem mình làm cho như thế bẩn thỉu." "Thư hừ." Nhìn xem nàng ra vẻ hung ác bộ dáng, Nạ Dụ Tổ căng cứng khuôn mặt nhỏ rốt cục triển khai, nhếch môi, lộ ra một cái sáng lạn vô cùng thiếu dung. "Ân." Chương 96, nhắc nhở chương 96, nhắc nhở hồ cả trong lâu, hẹn gì tại trước bàn làm việc để sĩ dùn đi điều ra Nạ Dụ Tổ hồ sơ. Đơn giản mấy đạo thủ tục về sau, cái kia tóc vàng tên của hài tử liền chính thức rơi vào hắn cùng Sù Nạ hộ tịch của hạ. Si Jun nhìn xem thân thuộc quan hệ cột bên trong đột nhiên thêm ra trưởng tử chữ, biểu lộ trở nên mười phần đặc sắc. Hồ Cả đại nhân, cái này thật sự là. Enji khép cười một tiếng, đem mới hồ sơ đưa tới. Vất vả ngươi, giúp ta đi đệ đơn a. Là Si Jun tiếp nhận văn bản tài liệu lúc vẫn là không nhịn được nói bổ sung, chúc mừng ngài cùng Sù Nạ đại nhân. Enji gật đầu tiếp nhận chúc phúc, rất nhanh lại rời đi Hồ Cả lâu. Tại dòng họ phương diện, dựa theo lệ cũ tới nói, Nạ Dụ Tổ đã thành hắn trưởng tử, dòng họ cũng nên đổi thành chân thành. Bất quá Enji không có đi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thứ nhất là chân thành Nạ Dụ Tổ mấy chữ này cảm giác cái nào đều không thoải mái. Thứ hai là hắn không muốn để cho Mị Nạ Tổ cùng Cờ Tì Nạ hy sinh bị thời gian xóa đi. Các loại Nạ Dụ Tổ sau khi lớn lên, tại thích hợp thời gian, hắn cũng sẽ chủ động đem hắn thân sinh cha mẹ sự tình nói cho hắn biết. Một lát sau hắn đi vào Nạ Dụ Tổ ở lại cái kia tòa nhà đơn sơ nhà trọ, cửa phòng chỉ là khép, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, đến cùng là đứa bé, mắt xích môn đều không nhớ rõ. Bất quá có lẽ cũng không cần thiết hóa, loại này hồ yêu trụ sở, đại đa số thôn dân đều tránh không kịp. Enji đi vào phòng, quan sát bốn phía một cái. Phai màu màn cửa được mở, trên bàn để đó nửa bát lạnh mì tôm, mấy món tắm đến trắng bệnh quần áo tùy ý khoác lên thành ghế bên trên. Đi đến tủ lạnh trước, mở ra sau khi, phát hiện bên trong đại đa số đều là mì tôm, thậm chí còn có mấy phần bìa cứng hạn định bản. Tiểu tử này, đem tiền đều hoa ở trên đây đi. Enji nhịn không được đậu đen rau muống, hắn mỗi tháng cho Nạ Dụ Tổ phát khoản tiền chắc chắn, đều đầy đủ một nhà ba người dùng, tiểu tử này 2-3 ngày liền có thể hoa sạch sẽ. Nhưng dù sao không có đại nhân tùy thời tùy chỗ chăm sóc, cũng trách không được hắn, làm một cái vừa mới đầy 6 tuổi tiểu quỷ, sinh tồn năng lực đã mạnh giống tiểu cường. Tiếp đó, Enji phân phó tùy hành mấy cái a bù, đem trong gian phòng này vật hữu dụng toàn bộ đóng gói, sau đó một mạch mang theo trở về. Bây giờ sắc trời dần dần muộn, tiến hổ mụ dạ ti đã nghe đến nấu nướng thức ăn ngon mùi thơm. Trên bàn cơm bày rất thật đẹp ăn, kim hoàng kèm dạ, vị tăng canh, cá thu đao, thậm chí còn có một cái nồi khó gặp cơm đậu đỏ. Trong phòng bếp truyền đến Sú Na nhẹ nhàng hừ tiếng ca, buộc lên tạp dề thân ảnh chính chuyên chú lật xào lấy cái gì. Tựa hồ là muốn dùng mỹ thực đến chinh phục tên tiểu quỷ này. Nạ Dù Tô đã đổi lại một thân sạch sẽ quần áo mới, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hai chân lúc gần lúc hiện. Hắn có chút đứng ngồi không yên, lén lén đánh giá cái này đèn đuốc sáng trưng, ấm áp đến không tưởng nổi phòng. Nguyên lai, like. Đây chính là nhà cảm giác sao? Hồ Cả đại thúc. Trông thấy Enji, Nạ Dù Tổ giống như là tìm được chủ tâm cốt, lập tức từ trên ghế nhảy xuống, chạy chợt qua. Ân, quần áo mới rất vừa người. Enji vớt vớt hắn mềm mại tóc vàng, người bên kia đồ vật đều chuyển về tới, chờ một lúc giúp ngươi chỉnh lý. Tu Nạ bưng cuối cùng một bàn ga rán khối từ phòng bếp đi tới, trắng nón trên mặt còn dính lấy điểm bột mì, nhìn qua có chút buồn cười. Đều đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Vâng. Một lớn một nhỏ hai thanh âm trong miệng một lời địa đáp. Nhìn xem hai người một trước một sau đi hướng toilet bóng lưng, Chu Nạ khoe miệng đường cong không tự dắt trên mặt đất dương. Trong phòng so bình thường náo nhiệt rất nhiều, nhiều người, giống như thật sự không tệ. Trên bàn cơm, Nạ Dù Tô nhìn xem đầy bán thức ăn, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Hắn cho tới bây giờ đều không gặp qua thịnh soạn như vậy đồ ăn thường ngày, đói bụng đến đủ cuộc gọi, đũa lại treo giữa không trùng, không biết nên trước vườn hướng chỗ nào. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn. Hết thảy trước mắt đều nóng hôi hổi, đỉnh đầu tia sáng ấm áp cùng húc, bên hai là hai cái đại nhân ôn hòa nói chuyện với nhau âm thanh. Cái này mỹ hảo quá không chân thực, hắn sợ không để ý, liền sẽ từ trận này trong mộng đẹp tỉnh lại. Uống trước điểm vị tăng canh. Tu Na đựng chén canh đẩy lên trước mặt hắn, cẩn thận nóng. Nạ Dù Tổ lăng lăng tiếp nhận, nói câu, tạ ơn. Nha, đây không phải rất có lễ phép mà. Tu Na trêu chọc nói. Nạ Dù Tổ đỏ mặt cúi đầu xuống, thận trọng nhấp một hớp canh. Enji cũng cho hắn kẹp khối thịt, ngữ khí tự nhiên nói ra, từ từ ăn, cái này nhưng là mẹ ngươi. Hắn dừng một chút, hơi có vẻ cứng nhắc địa đổi giọng, ta nói là thê tử của ta, đây chính là bình thường ngay cả ta đều rất ít ăn đến quy cách. Tu Nạ gương mặt có chút nóng lên, nắm đuông ngón tay không tự giác nắm chặt. Nàng tinh tường nghe thấy được cái kia nửa đường đổi giọng xưng hô, nỗi lòng đột nhiên phân loạn bắt đầu. Mụ mụ, cái từ ngữ này phân lượng quá nặng đi, nệ đến nàng trong lòng hốt hoảng. Về sau, đứa bé này thật muốn xưng hô như vậy mình sao? Nàng còn chưa chuẩn bị xong a. Enji không có chú ý tới Tu Nạ tâm lý hoạt động, hắn ngược lại là không quan trọng, mặc kệ Nạ Dụ Tổ đứa nhỏ này tiếp tục gọi hổ ca đại thúc cũng tốt, kêu ba ba cũng tốt, thậm chí kêu tên đều được. Nam Hải cúi đầu đối cơm, ánh mắt lại lặng lẽ đỏ lên, một cái chớp mắt, liền có nóng hổi giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động nện vào bát cơm bên trong. Ba người thứ nhất ngừng lại bữa tối ngay tại như vậy không lưu loát mà ấm áp bầu không khí bên trong kết thúc. Tú Nạ đứng dậy thu thập bát đũa. Enji thì mang theo Nạ Dụ Tổ chỉnh lý mang tới vật phẩm. Kỳ thật cũng không có gì tốt thu thập, đối Nạ Dụ Tổ mà nói, ngoại trừ cái kia mấy hộp bản số lượng có hạn mì tôm phá lệ chân quý bên ngoài, cái khác đều là chút bình thường vật. Đi vào lầu 2 tân phòng ở giữa, Tú Nạ sớm đã bố trí thỏa làm, mới trải đệm giường, sạch sẽ ga giường, gần cửa sổ trưng bày tiệm bản đọc sách mới, trong tủ treo quần áo chỉnh tề treo hôm nay liệu mạng xuống bộ đồ mới. Nạ Dụ Tổ ôm cái kia mấy hộp mì tôm đứng tại cổng, con mắt lóe sáng tinh tinh đánh giá cái này thuộc về không gian của mình. Mặc dù đã nhìn qua nhiều lần, nhưng mỗi lần lên lầu vẫn là không nhịn được phải nhìn nhiều vài lần, nơi này thật rất thư thái. Enji giúp hắn đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau, đưa tay ra nói, "Lấy ra." "Làm gì? Ngươi đều phải ăn hết sao?" Nạ Dụ Tổ quyền mồm, đem mì tôm ôm chặt hơn nữa. "Mì tôm ta cho ngươi thu vào phòng bếp ngăn tủ." Enji đâu ra đấy điểm nói, loại này thực phẩm rác mỗi tuần nhiều nhất ăn một lần. Nạ Dụ Tổ đành phải bất đắc dĩ đem bảo bối lột ra. Enji ở giường trải lên thử một chút cứng mềm, đột nhiên nghiêm mặt nói, "Đúng Nạ Dụ Tổ, có chuyện đến nhắc nhở ngươi." "Cái gì a?" "Dưới lầu vị kia đối ngươi không tệ đúng không? Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chọc giận nàng sinh khí." Enji hạ giọng, "Nếu không, ngươi cùng ta đều sẽ đã chết rất khó coi." Nạ Dụ Tổ nghe xong, hít một hơi khí lạnh, cũng không chỉ nghĩ tới điều gì, toàn thân nổi da gà như măng mọc sau mưa ra bên ngoài bốc lên. Chương 97, đây là con của chúng ta chương 97, đây là con của chúng ta một ngày này, Cổ Nộ Hạ học viện nghỉ giảng nên đón năm học mới khai giảng ngày. Sáng sớm cửa trường học phá lệ náo nhiệt, các gia trưởng nắm hải tử tay lần lượt đến. Không thiếu tân sinh đều mang vừa mua nhẫn cụ bao, văn phòng phẩm các loại, đối sắc bắt đầu sân trường sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Rất nhiều lao sư đều sớm đứng ở cửa trường học nên đón tân sinh, thỉnh thoảng xoay người cùng các gia trưởng chào hỏi. Mọi người mau nhìn, là Đệ Ngũ. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt quay đầu sang, phát hiện một bộ màu đen ngự thần bảo hộ cả đại nhân, giờ phút này chính cười tràn vào đám người. Còn có tam nhận thứ nhất Sủ Nạ đại nhân cũng tới. Tựa như là thai. Ngươi nhìn, bên cạnh bọn họ làm sao đi theo? Đứa bé kia, là chín. Một cái nam nhân vô ý thức mở miệng, nói còn chưa dứt lời liền bị bên cạnh thê tử hùng hăng bấm một cái. Xuyệt, đừng nói nữa, phía dưới là cầm câu. Đám người đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại hổ cả vợ chồng ở giữa cái kia tóc vàng nam hải trên thân. Hình tượng này nhìn lên đến tựa như phổ thông một nhà ba người đưa hải tử đến trường. Nạ Dụ Tổ bị hai người kẹp ở giữa, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, đã khẩn trương lại cố giả bộ chấn định. Trung quanh quăng tới ánh mắt không còn là thường ngày loại kia trần trụi chán ghét cùng bài xích, mà là đổi thành một loại phức tạp hơn đồ vật. Chấn kinh, hoang mang, còn có một tia khó mà diễn tả bằng lời tìm tòi nghiên cứu. Các thôn dân châu đầu ghé thai, trên mặt đều viết đồng dạng nghi vấn, vì cái gì hổ cả đại nhân sẽ đích thân mang theo đứa bé kia đến trường học. Én gì thân sắc tự nhiên hướng đám người gật đầu thăm hỏi, tay phải lại lặng lẽ nắm chặt Nạ Dụ Tổ tay nhỏ. Làm hổ cả, hắn không cần trước bất kỳ ai giải thích hành vi của mình. Dù Nạ làm sơ chần chờ, cũng đưa tay dắt Nạ Dụ Tổ một cái tay khác. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, ba người cứ như vậy sóng vai đi vào học viện nhị dạ đại môn. Đi vào sân trường không bao xa, liền thấy không thiếu người quen đã tụ tại chỗ ghi danh. Ino xỉ cả cờ hờ ba nhà phụ huynh chính mang theo hải tử ký tên, phụ gạ cụ cùng ít triệu cũng dẫn xạ sủ kẻ đang làm lý thủ tục nhập học. Ít triệu trước hết nhất chú ý tới Enji, lập tức tiến lên hành lễ, sư phụ, sư mẫu. Ánh mắt của hắn tự nhiên rơi vào ở giữa Nạ Dụ Tổ trên thân. Đây là con của chúng ta. Enji trực tiếp nơi đó giới thiệu nói. Trung quanh lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Mấy vị cao tầng phụ huynh trao đổi ánh mắt, rất nhanh đều lộ ra lý giải thân sắc. Làm thôn hoạch tâm thành viên, bọn họ cũng đều biết Nạ Dụ Tổ thân phận chân thật, đương nhiên sẽ không giống phổ thông thôn dân như thế ôm lấy thành kiến. Nạ Dạ Sĩ cả cụ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn đẩy một cái bên người ngáp nhi tử, cười nói với Nạ Dụ Tổ, về sau muốn cùng nhà chúng ta Sĩ cả mà hào hào ở chung a. Phiền phức muốn chết. Sĩ cả mà nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Những nhà khác giải cũng nhao nhao lộ ra nụ cười thân thiện. Sa Sù kẻ từ phụ thân sau lưng tò mò thò đầu ra, đánh giá cái này tóc vàng nam hải. Hắn kỳ thật không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nạ Dụ Tổ. Trước đó thường tại trên đường trông thấy gia hỏa này trò đùa quái đản sau bị thôn dân đuổi đến đầy đường chạy. Nạ Dụ Tổ cảm thụ được chung quanh ôn hòa không khí, căng cứng khuôn mặt nhỏ không tự giác địa thả mà sợ xì tạ đến, khóe miệng cũng không nhịn được hướng lên giơ lên. Những học sinh mới rất nhanh liền tụ đến cùng một chỗ, tiểu hài tử hữu nghị đơn giản trực tiếp, nói mấy câu liền có thể hòa mình. Trong đó làm người khác chú ý nhất là xạ sủ kẻ, tuấn tú khuôn mặt hấp dẫn không thiếu nữ sinh chú ý, liền ngay cả một chút cấp cao học tỷ cũng nhịn không được bụng trộm hướng hắn nhìn quanh. Xạ sủ kẻ tính cách cùng ít chia giống nhau đến mấy phần, nhưng thực chất bên trong lộ ra một cỗ ngạo khí. Đến viên hắn tự giới thiệu lúc, chỉ là khóc khóc báo ra danh tự liền mở miệng, cái cằm có chút dơ lên, một bộ ai cũng không nhìn chúng dáng vẻ. Loại này dám túi bộ dáng, để Nạ Dụ Tổ bên này một đám nam sinh tướng làm khó chịu. Xì cạp mà dị, hù người quỷ. Nạ Dụ Tổ, liền là. Cô gì, khoai tây chiên ăn ngon thật. Ino, rất đẹp trai a. Các đại nhân đứng ở xung quanh, trong lúc nói cười phảng phất mình cũng trở về đến vừa đi vào trường học thời điểm. Thủ tục làm hoàn tất về sau, tân sinh nhập học điện lễ chính thức bắt đầu. Enji làm đệ ngũ hồ ca, đại biểu thôn hướng những học sinh mới biểu thị chúc mừng. Động viên bọn nhỏ chân quý học tập thời gian, tương lai vì Cổ Nộ Hạ cống hiến lực lượng. Dưới đài lũ tiểu gia hỏa ngựa đầu nghiêm túc nghe giảng, không thiếu hài tử con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn qua hồ cạ, rất là sùng bái. Điển lễ sau khi kết thúc, bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Các gia trưởng nhao nhao mang theo hài tử ở sân trường bên trong chụp ảnh lưu niệm, ghi chép lại cái này đặc thù thời gian. Nạ dù tổ không cần giống như nguyên lai như thế ngồi một mình ở xích đu bên trên, mà là cùng những hải tử khác có người nhà làm bạn. Enji cố ý mời thợ quay phim, ba người đứng ở cửa trường học nhập học thức quảng cáo chuẩn bị trước chụp ảnh. Muốn ta ôm ngươi sao? Enji hỏi. Nạ dù tổ ngượng ngùng lắc đầu, tay nhỏ lại nắm thật chặt Enji ống tay áo. Tu nạ cười cúi người, một tay nhẹ nhàng nắm ở nạ dù tổ bả vai. Enji cũng phối hợp địa ngồi xổm người xuống. Theo cửa chớp tiếng vang, tờ thứ nhất ảnh gia đình như vậy dừng lại. Trong tấm ảnh, nạ dù tổ rất ngại ngùng, ánh mắt lại cong thành một nhà. Hai bên trái phải là đồng dạng mang theo ôn nhu nụ cười hộ cả vợ chồng. Ánh nắng vẩy vào ba người trên thân, tướng ta cổng nhập học thức bảng hiệu chiếu lên lập lòe tỏa sáng. Trung quanh đang tại chụp ảnh các gia trưởng dần dần an tĩnh lại, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng thấy rõ, cái kia cửu vĩ tiểu tử thế mà bị hộ cả vợ chồng tu dưỡng. Vẻ mặt của mọi người trở nên mười phần đặc sắc, nhất là những cái kia đã từng đối nạ dụ tổ nói lời ác độc phụ huynh. Ai có thể nghĩ tới cái này bị bọn hắn phỉ nhổ hồ yêu trong nháy mắt thành hộ cả con nuôi, cố nô hạ đại thiếu gia đâu. Loại thân phận này chuyển biến thực sự quá đột nhiên, không ít người đều âm thầm liễu lưới. Mấy cái phụ nhân trao đổi lấy ánh mắt phức tạp, cuối cùng đều hóa thành thở dài bất đắc dĩ. Từ nay về sau, coi như trong lòng lại không ưa thích, mặt ngoài cũng phải đối đứa bé này khách khách khí khí. Rất thần kỳ lạ, các thôn dân nghị luận đều tập trung ở nạ dụ tổ hào vật lên, lại không ai đối ẻn gì quyết định đưa ra chất vấn. Tất cả mọi người đều một cách tự nhiên tiếp nhận sự thật này, không có chất vấn hổ cả phán đoán. Loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng uy nghiêm, là một năm rồi lại một năm thông qua bàn tay sắt thủ đoạn cùng chắc việc chính tích tạo dựng lên. Càng sâu tầng nguyên nhân là, từ học viện nhị dạ tài liệu giảng dạy chỉnh sửa đến thường ngày thông cáo tìm từ, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tạo nên lấy loại này đối hồ cả tín nhiệm. Cơ hồ không có người chú ý tới mình tư duy bị dẫn đạo vết tích, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương. Chương 98, tự mình động thủ chương 98, tự mình động thủ khai giảng thức thuận lợi kết thúc. Hôm nay chủ yếu là làm đăng ký cùng chia lớp thủ tục, chính thức chương trình học từ ngày mai mới bắt đầu. Buổi chiều ẻn gì cùng Sú Nạ đều có công vụ phải xử lý, đem Nạ rủ tổ đưa về nhà về sau, Sú Nạ cẩn thận địa căn dặn hắn cơm chưa tại trong tủ lạnh, mình hâm lại liền có thể ăn, mà ẻn gì thì vớt vớt hắn tóc vàng, để hắn đừng ở trong nhà làm phá hư. Nạ dù tổ dùng sức chút lấy đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Hắn vốn cũng không phải là có thể dành đến ở tính tình, gặp các đại nhân đều không tại, lập tức hưng phấn mà bắt đầu thăm dò cái này đúng nghĩa nhà mới. Hắn từ trên lầu chạy đến dưới lầu, mỗi cái gian phòng đều hiếu kỳ địa nhìn quanh, cuối cùng tản bộ đến trong viện, sờ sờ mới gặp hạn hoa cỏ, lại thử một chút xích đu rắn chắc trình độ. Mặc dù là một thân một mình, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, không có gì vãng loại kia trống rỗng cảm giác cô độc, bởi vì hắn biết, nơi này không còn là một cái băng lãnh trụ sở, mà là một cái sẽ có người chờ đợi hắn, hắn cũng có thể đi chờ đợi chỗ của người khác. Đợi đến lúc chạm vào tối, hai người kia nhất định sẽ trở về. Tuần sát sau khi kết thúc, Nạ Dụ Tô đến phòng bếp, theo bản năng lật ra tủ lạnh, bên trong sớm chuẩn bị tốt rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn, phần lớn chỉ cần lò vị bạ bên trong đơn giản gia công. Nạ Dụ Tô tùy ý chọn một phần nhìn lên đến món ngon nhất, tại đóng lại cửa tủ lạnh thời điểm, mới chú ý tới, trước đó đập tấm kia ảnh gia đình đã chẳng biết lúc nào bị Su Nạ dán tại tủ lạnh bên trên. Hắn rũi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí đụng trên tấm ảnh bóng người, miệng bên trong vô ý thức nhẹ giọng nỉ non, "Ba ba, mụ mụ." Một bên khác, Enji mới vừa đi tới hồ cạ lâu phụ cận, quẹt mắt quét nhìn ngay tại bên cạnh cửa hàng đồ ngọt bên trong liếc mỉ chĩa cái thân ảnh quen thuộc. Hắn bước chân dừng lại, định thần nhìn lại. Quả nhiên là tự mình đồ đệ Ichia, chính lặng yên ngồi tại bên cửa sổ. Bên cạnh còn đi theo cái đuôi nhỏ, là một mặt không cao hứng xạ sủ kẻ, thân thể nho nhỏ hám tại trong ghế, đối diện trước đồ ngọt không có chút nào hứng thú. Enji trên mặt vừa lộ ra tiêu dung, chuẩn bị đi vào chào hỏi, ánh mắt chợt đọc lại. Hắn chú ý tới Ichia đối diện, còn ngồi một cái lạ mặt thanh tú nữ hài, niên kỷ nhìn lên đến cùng Ichia không chênh lệch nhiều. Chính ngụm nhỏ địa ăn trẻ đầu đỏ tròn, ngẫu nhiên dương mắt nhìn một chút Ichia, trong đôi mắt mang theo mấy phần ngượng ngùng ý cười. Ân. Enji bước chân lập tức dừng lại, nguyên bản chuẩn bị đi làm việc công tâm tư trong nháy mắt bay đến lên 9 tầng mây, trong lòng cái kia tên là bắt quái hỏa diễm cháy hừng hực bắt đầu. Tiểu tử này, sẽ không phải là tại hẹn họ a? Khá lắm, bình thường nhìn xem chứng trạc đàng hoàng, vô thanh vô tức, không nghĩ tới có chút đồ vật a. Hắn thu liễm khí tức, cùng như làm tặc lặng lẽ đẩy cửa đi vào trong tiệm. Nữ hải kia tính cảnh giác ngược lại là rất cao, trước hết nhất chú ý tới hắn, một đôi mắt hạnh kinh ngạc trợ to. Dưới bàn chân lập tức nhẹ nhàng đụng đối diện Ichia. "Sư phụ ngươi tới." Ichia quay đầu, trông thấy ẻn gì tấm kia treo không có hảo ý nụ cười mặt, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Hắn lập tức đứng dậy đón lấy, "Sư phụ, ngài là muốn đi làm công sao?" Vừa vặn đi ngang qua. Ẻn gì cười, ánh mắt tại tổ ba người trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng tinh chuẩn địa rơi vào nữ hài kia trên thân, biết rõ còn cố hỏi, "Vị này là bạn gái của ngươi?" Ichia biểu lộ coi như bình tĩnh, ngược lại là cô bé kia mặt bá một cái liền đỏ lên, vội vàng hấp tấp địa đứng lên đến, "Lựa, hổ cả đại nhân tốt." Chào ngươi, chớ khẩn trương. Enji cười híp mắt khoát tay, một bộ hòa ái dễ gần trưởng bối bộ dáng. Ichia bất đắc dĩ giải thích, sư phụ ngài hiểu lầm, nàng là Uchiha Izumi, trước kia ở trường học là cùng thời kỳ đồng đội, hôm nay chỉ là đến nếm thử mới ra đồ ngọt. Không cần giải thích, ta đều hiểu. Enji cố ý chớp chớp độc nhãn. Ichia nhất thời nghẹn lời. Bên cạnh xả sủ kẻ hai tay nâng vai hàm, đối vị này từ nhỏ nhìn thấy lớn đệ ngũ hổ cả ngày cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, chỉ là dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn tam sát nắm. Hắn ghét nhất ăn đồ ngọt, hết lần này tới lần khác cái kia nhìn như lanh khốc hoàn mỹ ca ca, đối đồ ngọt có không hề tầm thường chấp nhất, mỗi lần đều muốn kéo lên hắn làm vật làm nền. Uchiha Izumi đỏ mặt, ý đồ vãn hồi cục diện, nhỏ giọng bổ sung, chúng ta xác thực chỉ là bằng hữu bình thường. Liên là gần nhất nhiệm vụ thông thả, thường xuyên cùng một chỗ đến ăn nắm. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Lời này ngay bắt đầu, làm sao càng giống là đang khoe khoang cùng che giấu. Lỗ tai của nàng nhọn đều cụ hệ này đấu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Enji trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, tiểu cô nương này tâm tư đơn giản rõ ràng địa viết trên mặt. Thật không hổ là đệ tử của hắn a. Phương diện này đồng dạng ưu tú a, với lại tiểu cô nương này xem xét liền là cái ôn nhu thẹn thùng tốt tính cách, cùng hắn đồ đệ trầm ổn vừa vặn bổ sung. Hắn cũng không nói ra, cứ như vậy vui tươi hớn hở mà nhìn xem, thưởng thụ lấy người tuổi trẻ ngây ngô. Bất quá cười cười, Enji trên mặt biểu lộ đống nhiên biến đổi. Không đúng, ít chia năm nay đã 12 tuổi, thiên phú dị bẩm, tâm trí trưởng thành sớm, các phương diện đều ưu tú đến không tưởng nổi. Cái tuổi này đảm cái yêu đương cũng là bình thường, nhưng vạn nhất mới biết yêu, nhất thời không có phanh lại xe làm sao bây giờ? Enji càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, chính mình cái này làm sư phụ, có cần phải tiến hành một cái chính xác dẫn đạo. Hắn nghiêm sắc mặt, bình tĩnh đi đến Ichia bên người, không nói lời gì đem hắn kéo ra khỏi cửa hàng đồ ngọt. Sư phụ, thế nào? Ichia bị hắn vẻ mặt nghiêm túc làm cho có chút không hiểu đấu. Khục, cái kia. Enji nhìn chung quanh một chút, xác nhận không ai, mới hạ giọng mở miệng, các ngươi hiện tại vẫn là vị thành niên, yêu đương sư phụ không phản đối, nhưng có một số việc. Đừng đua quá mức phát hỏa. Sư phụ, ta thật không có yêu đương. Ichia thái dương ẩn ẩn có gân xanh đang nhảy nhót. Ta không nói không tin ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy có cần phải sớm cho ngươi phổ cập khoa học một cái sinh lý tri thức. Enji một mặt nghiêm trọng, nàng vẫn là tiểu cô nương, ngươi cũng không thể làm những cái kia. Trong lòng ngươi phải có số, biết không? Nếu không ta đánh nổ đầu của ngươi. Enji nói đến mặc dù hàm xúc, nhưng lấy Ichia trí thông minh, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu những cái kia đến cùng là chuyện gì. Đến cùng vẫn là cái chưa nhân sự thiếu niên, tấm kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, mắt trần có thể thấy bắt đầu phím hồng, với lại màu sắc càng ngày càng sâu. Hắn là thật không có hướng phương diện kia nghĩ tới a. Enji cũng biết Ichia tâm tính trầm ổn, đối tình yêu sự tình giống như cũng hứng thú không lớn. Nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất, người trẻ tuổi hỏa khí vượng, bạn nhất nếu là không có khắc chế. Hắn do dự một chút, cảm thấy vẫn là được cái bảo hiểm. Enji tiến đến Ichia bên hai, tổ chức một cái tìm từ, ngựa khí lung tung nói, xúc động là ma quỷ, nếu không ta đem thân nhiệt thiên đường, mượn ngươi. Thực sự không được tự mình động thủ lánh tính một chút. Sư phụ ta cầu ngài đừng nói nữa. Ngạch. Chương 99, ngươi. Abu. Chương 99, ngươi. Abu. Sáng sớm ngày thứ hai. Nạ Dụ Tổ rời giường, đang tại ngủ say, Nạ Dụ Tổ trên mông chịu không nhẹ không nặng một cái. Hắn mơ mơ màng màng lặng lẽ dưới mắt, không đến nửa giây liền lại khép lại, rất nhanh lại vang lên rất nhỏ tiếng ấy. Tú Nạ nhìn trước mắt cái này cảnh tượng thẳng nhíu mày, thật tốt đệm chăn bị cuốn thành cuộn thịt gà giống như, tiểu gia hỏa cả người cuốn ở bên trong, khóe miệng còn mang theo nước bọt. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc, lại một cái tát rơi xuống. Ngao. Tiếng vang lanh lảnh cùng với kêu thảm, Nạ Dụ Tổ trực tiếp từ trên giường bắn lên đến, xoa cái mông hoảng sợ mà nhìn trước mắt xinh đẹp tỉ tỉ. Dựa mặt ăn cơm. Đến trường. Tú Nạ gần từng chữ ra lệnh, hôm nay ngày đầu tiên, ta đưa ngươi đi. Nạ Dụ Tổ nào dám phản kháng, chỉ là hắn quen thuộc không người quản thúc thời gian, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Đột nhiên chuyển biến lớn như vậy, xác thực vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tới. Hắn lề mà lề mề điệu bỏ xuống giường, con mắt còn nửa khép lấy. Thay xong quần áo nhanh lên xuống lầu, đừng lề mề. Tú Nạ một bên nói thầm lấy, một bên lưu loát điệu đem đệm chăn một lần nữa trải bằng cả. Nạ Dụ Tổ nhìn xem cái này ngoài miệng phàn nàn lại trên tay không ngừng nữ nhân, đột nhiên ngốc nở nụ cười. Rất nhanh thay xong quần áo, mang lên kính bảo hộ, giống trận gió giống như lao ra cửa đi. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, thương phấn sức lực chính đồng. Mụ mụ ta đi xuống trước rồi. Ân, ân. Tú Nạ vô ý thức ứng thanh, âm cuối đột nhiên cất cao. Nàng đỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy tóc vàng tiểu tử đã chạy mất dạng, dưới lầu truyền đến hắn cùng ẻn dị tiếng cười nói. Các loại. Nàng không nghe lầm chứ? Vừa rồi tiểu tử kia là không phải nói cái gì? Mụ mụ. Hắn thế mà cứ như vậy tự nhiên kêu ra miệng. Tú Nạ không tự giác địa nuốt nước miếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, lập tức lại bị nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn thay thế. Vốn cho là một ngày này sẽ không tới nhanh như vậy, nàng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng loại này bị hài tử hoàn toàn cảm giác tin cậy, để trên mặt của nàng không tự giác hiện ra ôn nhu thần sắc. Giống như rất không tệ. Tú Nạ xuống lầu lúc, trông thấy Nạ Dụ Tổ chính chung mỏ, tại ẻn gì nhìn soi mói bất đắc dĩ uống vào sữa bò. Từ khi đứa nhỏ này vào ở đến về sau, mỗi gì chén sữa bò liền thành bền lòng đứng dạ quý củ, tránh cho hắn giống nguyên tắc bởi vì dinh dưỡng vấn đề biến thành người lùn. Enji từ báo chí sau ngẩng đầu, đối thê tử lộ ra tiểu dung. Tú Nạ sau khi ngồi xuống, thần thần bí bí điệu tiến đến hắn bên hai, vừa rồi hắn gọi ta mẹ. Thật. Enji hơi có vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đây là chuyện tốt, nói rõ hải tử thực tình tiếp nhận ngươi. Nói thì nói như thế, Tú Nạ hạ giọng, nhưng ta cho là hắn sẽ trước đối ngươi đổi tên hô. Ngươi cũng nên cho hắn thay cái cách gọi đi, không phải luôn cảm thấy có chút khó chịu. Enji đem thả xuống báo chí, đem ngược lại tốt sữa bò đẩy lên trước mặt nàng, ta không có vấn đề, để hải tử theo tâm ý của mình đến liền tốt. Tú Nạ khó thở, đôi mắt đẹp trừng trượng phu một chút, sau đó bắt đầu ăn điểm tâm. Enji không rõ ràng cho lắm. Dùng cơm sau khi kết thúc, Enji vây tay đưa mắt nhìn Tú Nạ cùng Nạ Dụ Tổ rời đi, sau đó duỗi ra lưng mỏi, hướng về hồ cạ lâu đi đến. Đến văn phòng về sau, còn chưa kịp lật ra phần thứ nhất văn bản tài liệu, môn liền bị bỗng nhiên đẩy ra. Một thân màu xanh lá quần áo bó thêm đầu dưa hấu mặt tổ gai sôi động địa xuống tới, không nói hai lời liền đến cái tiêu chuẩn thổ hạ tọa, đầu rạp xuống đất. Làm thứ gì? Enzi sững sờ. Đệ ngũ, xin cho ta gia nhập Abu. Mai tổ gai cũng không ngẩng đầu lên thần cầu. Enzi bị bất thình lình chiến trận làm cho sững sờ, hai tay trùng điệp chống đỡ cái cằm. Ngươi, Abu. Mai tổ gai ngẩng đầu, khổ ba ba bắt đầu thổ lộ hết bắt đầu. Hôm nay gặp phải cả cà si, hắn lại cự tuyệt ta liên hoan mời. Tên kia từ khi tiến vào Abu, cả người đều âm trầm thật nhiều. Trước kia còn có thể cùng ta tỉ thí, hiện tại ngay cả con mắt cũng không cho ta. Hắn càng nói càng kích động, đằng sau dứt khoát trực tiếp nhảy lên, hai mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa hét lớn, tiếp tục như vậy nữa, cổ nộ hạ con thú xanh tiêu hánh của làng lá liền muốn mất đi vĩnh viễn đối thủ. Xin cho ta dùng nóng bỏng thanh xuân chiếu sáng cả cạ si âm u nội tâm a. Enzi một mặt im lặng nhìn xem Ao Xuân Ca, hắn biết giá hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cùng ạ bụ là thật bắn đại bác cũng không tới. Nếu là thu tên dở hơi này. A. Sửa sang lại một cái tìm từ, Enzi ngự khi ôn hòa cười nói, Gai Nha, ngươi hẳn phải biết cái gì gọi là vừa mới vừa chỗ, tài năng của ngươi không thích hợp tại ạ bụ phát huy. Vẫn là an phận làm cái nỉ dạ à? À không, không cần quan tâm ta, đệ ngũ, làm cả cạ xì hợp tác. Mai tổ gai còn không hết hy vọng, hơn nửa người đều ghé vào trên bàn công tác. Ý miệng, ngươi không thể tiến vào ạ bù. Enzi một bên quát tháo lấy một bên án lấy trương này vô hạn phóng đại mặt, đem đẩy trở về. Mai tổ gai như là xét đánh, cả người đều đứng siêu siêu mèo mèo, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên, một bộ bị ủy khuất gì tiểu nữ nhân tư thái. Enzi thở dài, toàn thân nổi da gà đều sung ra, hắn vẫn là chịu không được một màn này, đành phải tiếp tục nói, chúng ta tới đó làm khảo thí đi. Mai tổ gai, cái gì khảo thí? Nếu ngươi là A Bù, ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ gặp địch nhân, ngươi sẽ làm thế nào? Enzi vẩy một cái lông mày hỏi. Mai tổ gai lập tức thay vào trong đó, bày ra tư thế chiến đấu, ta trực tiếp đi lên liền cho hắn đến cái cổ nổ hạ đại toàn phòng, sau đó lại đến cái cổ nổ hạ thanh xuân thép lực bản hòa tấu, để hắn kiến thức đến trong nội tâm của ta thanh xuân chi hỏa. Sau đó, Mai tổ gai tràn đầy bắp thịt đầu góc phảng phất ý thức được cái gì, tại chỗ tạm ngừng. Nói a, làm sao không tiếp tục? Enzi vẻ mặt nhìn xem hắn biểu diễn. Ngạch, kỳ thật, lăn ra ngoài. A, Mai tổ gai thất hồn lạc phách đi ra hổ cả văn phòng, miệng bên trong lặp đi lặp lại lẩm bẩm không thích hợp ba chữ, phản phất nhân sinh đều ảm đạm mấy phần. Ngay tại hắn hồn hồn ngạc ngạc đi về phía thang lầu miệng lúc, vừa lúc gặp phải đạn rộ chống quải trượng đi tới, hai tên rụt thành viên theo sát phía sau. Mai tổ gai đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đã hổ cả lệ thuộc trực tiếp ạ bù đi không được, có lẽ vị này ạ bù huấn luyện chuyên gia có thể cho hắn cơ hội. Đạn rộ đại nhân, hắn một cái bước nhanh về phía trước, 90 độ cúi đầu. Cái gì? Xin cho ta gia nhập ngài dưới trướng ạ bù a. Đạn rộ độc nhãn có chút mở ra một đường nhỏ, ngươi. Băng lênh ánh mắt đảo qua Mai tổ gai lóe sáng răng cùng quần áo bó, không đủ tư cách. Cái gì không đủ? Mai tổ gai mở mịt ngẩng đầu. Hắc ám. Đạn rồ phun ra hai chữ liền không tiếp tục để ý, quải trượng đánh mặt đất thanh âm dần dần đi xa. Mai tổ gai cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem đạn rồ biến mất tại hổ cả cửa phòng làm việc về sau, vò đầu nói thầm, hắc ám. Ta cũng có thể mặc quần áo bó màu đen a. Chương 100, Tiêu Hùng chương 100, Tiêu Hùng ánh mắt trở lại hổ cả văn phòng, đạn rồ xe nhẹ đường quen ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó mắt nhìn ẩn gì, muốn uống trà mình cua. Mấy phút đồng hồ sau, hương trà bắt đầu tràn ngập. Biết không, vừa rồi bên ngoài có cái ngớ ngẩn muốn gia nhập tổ chức của ta. Cũng vậy, không thể không nói, có ít người trời sinh cũng chỉ thích hợp sinh hoạt dưới ánh mặt trời, bất quá trong hiện thực nhiều như thế một hai cái bằng hữu cũng là không phải chuyện gì xấu. Hai người làm nhảm hai câu nhàn thoại về sau, Enzi ngồi ở đối diện, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói đi, ngươi cũng không chỉ là tìm ta uống trà đơn giản như vậy đi, muốn nói chút gì? Ân, đệ ngũ, ta cần trợ giúp của ngươi. Đạn dầu ngữ khí hoàn toàn như trước đây địa trầm ổn, nhưng cẩn thận nghe, có thể phát giác được một tia không dễ dàng phát giác. Quân bách, hoặc là nói không có ý tứ. Cái này nhưng lý kỳ. Enzi lập tức tới hào hứng, có nhiều hứng thú đánh giá lao ra hỏa này. A, ngươi nói, ta rửa tai lắng nghe. Đạn dầu ho nhẹ một tiếng, trước mấy ngày, thủ hạ của ta theo kế hoạch cầm xuống Lang quốc. Đây không phải chuyện tốt sao? Enzi cười cười. Lang quốc làm hỏa quốc cùng thổ quốc ở giữa vùng hòa hoãn, quốc thổ diện tích mặc dù không bằng xuyên chi quốc, nhưng cũng so với bình thường tiểu quốc phải lớn hơn nhiều. Chủ yếu hơn chính là thổ quốc chạm gác ngầm xa so với phong quốc khó đối phó hơn. Có thể cầm xuống nơi này, có thể thấy được đạn rồ bồi dưỡng bộ hạ quả thật có thể lực xuất chúng. Vấn đề nằm ở chỗ bị phát hiện. Phúc. Enzi vừa ngậm vào một ngụm trà nóng, không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, hóa thành một đạo nóng hổi thủy tiễn, rắn rắn chắc chắc địa phun ra đạn rồ một mặt. Khu khu cụ. Vậy ngươi mới vừa nói cầm xuống Lang quốc là có ý gì? Đều bị phát hiện còn có cái gì dùng? Enzi một bên ho khan một bên khiển trách. Lão già này không phải là đang cố ý đuổi nghịch hắn sao? Nếu như là thật nhưng liền phiền toái. Dù chỉ cả nổ kỳ cái kia lão hồ ly nhưng khó đối phó, sống lâu như vậy, nói không chừng so đạn rổ càng đa mưu túc trí, một khi phát hiện cổ nổ hạ hành động, thế tất sẽ liên hợp cái khác nhận thôn tạo áp lực. Enzi cũng không có trách cứ đạn rổ ý tứ, dù sao chuyện như vậy bản thân liền có phong hiểm tồn tại. Đã thổ quốc phát hiện, như vậy quốc gia khác cũng sẽ theo bản năng đi điều tra bọn hắn bên kia vùng hòa hoãn sớm đã ổn định phong quốc khẳng định là đứng mũi chịu sào. Enzi trong đầu trong nháy mắt hiện lên mười mấy loại phương án ứng đối, là dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức đồng thời tiến công thổ quốc cùng phong quốc, nhấc lên mở ra lần thứ tư giới lý giả đại chiến, vẫn là lập tức thanh trừ tất cả chứng cứ chết không nhận. Đạn rồ yên lặng dùng tay áo lau đi trên mặt trà nước đọng, nói bổ sung, không phải nha mật thôn, là làng thác nước, phương diện này là ta sơ sót, cùng chiến quốc thời đại khác biệt, bọn hắn đã sớm thoát ly lang quốc tự thành hệ thống, ta người tại thời khắc mấu chốt bị phát hiện. Cái này không phải liền là một cái thế lực nhỏ sao? Enzi chợt nhìn Đạn Dụ một chút, lão già này liền không thể một lần đem lời nói toàn à, cho hắn giật nảy mình. Đạn Dụ tiếp tục nói, lang thác nước thủ lĩnh đưa ra, có thể đối với chuyện này giữ bí mật, nhưng điều kiện là nhất định phải cùng hổ cả ở trước mặt đàm phán. Enzi lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười như không cười chỉ mình, cùng ta đàm phán. Đơn giản là muốn chút thổ địa hoặc tài nguyên. Đạn Dụ hừ lạnh một tiếng, loại địa phương nhỏ này tổ chức, hiểu rõ nhất như thế nào tại loại này trong khe hẹp tranh thủ lớn nhất lợi ích, bọn hắn hiển nhiên muốn mượn cơ hội kiếm bộn. Không, không chỉ là kiếm bộn đơn giản như vậy. Enzi một lần nữa cho mình rót nước trà, thổi thổi nhiệt khí, chậm du du nói, ta đoán, làng thác nước người, cũng đoán không được chúng ta mục đích thực sự, dù sao động thủ là ngươi ruột, mà ngươi tại giới nghỉ dạ được xưng là nhận chi tối sau lưng làm chút ít động tác, đúng là bình thường, bọn hắn sở dĩ muốn trực tiếp cùng ta đàm, chính là muốn xác nhận, hành động lần này. Đến tuột cùng là ngươi Đạn Dụ tự tiện hành động, vẫn là ta cái này đệ ngũ hồ cả, tự mình cho quyền. Bị dạng này nói chúng tim đen địa vạch quyết điểm, Đạn Dụ mặt mo lại dày như tường thành, không có chút nào không có ý tứ. Ngược lại là nghiêm trang nói ra, vậy liền để ta có nổi tốt, ta tự mình ra mặt, cho bọn hắn điểm chỗ tốt hẳn, việc này như vậy chấm dứt, dù là ngày sau lan truyền ra ngoài, cũng chỉ là ta ruột tổ chức tự tiện hành động, không có quan hệ gì với cổ nổ hạ. Có nổi cái từ này, vẫn là trước kia hai người nói chuyện phiếm lúc từ ẹn gì chỗ ấy nghe được. Lúc ấy vị này đệ ngũ còn gọi đùa hắn làm nổi cả nói hết một chút để hắn nghe không hiểu lời nói. Bất quá có nổi hai chữ này ngược lại là hiểu. Đạn Dụ trong lòng âm thầm cảm thán, không nghĩ tới mình thật là có một ngày nguyện ý cam tâm tình nguyện thay người có nổi. Không. Enzi đặt chén trà xuống, hai tay ôm ngực, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lần này không cần ngươi có nổi. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, độc nhãn quan sát trên vách đá mình pho tượng. Bọn hắn đã muốn gặp ta, vậy ta đi một chuyến chính là. Đạn Dụ ánh mắt co rụt lại, đùa gì thế, ngươi thế nhưng là hồ cả, sao có thể tự tiện hành động, với lại ngươi tự thân xuất mã, chẳng phải là nói cho người khác biết, Cố Nộ Hạ có chinh phục giới nhị dạ dạ tâm. Bọn hắn sẽ không nói ra đi. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Người chết là sẽ không mở miệng. Nhưng ngươi từng nói qua, chiến tranh cần lý do chính đáng. Đạn Dụ nhịn không được nhắc nhở. Hắn cũng không phải là nhân từ nương tay hạ người, cũng cân nhắc qua diệt khẩu, nhưng muốn tại không kinh động cái khác nhận thôn tình huống dưới, thời gian ngắn cũng lặng yên không tiếng động giải quyết hết tất cả người biết chuyện, cũng không phải là chuyện đơn giản. Này nhất thời, kia nhất thời. Enzi ngữ khí trở về bình tĩnh, nhưng nói ra lại làm cho người phía sau lưng luồn lên một cỗ khí lạnh, chỉ là một cái làng thác nước, cũng xứng đến nói điều kiện với ta, là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cái kia làng thác nước bên trong bình dân ngươi định xử lý như thế nào? Đạn Dụ hỏi. Enzi trầm mặc một hồi. Trọn vẹn qua hơn một phút đồng hồ, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Đạn Dụ, có một số việc đã muốn làm, liền muốn làm được triệt để, lo trước lo sau, là ngươi cho tới nay quyết điểm. Chúng ta đã không có đường lui, đi trước rồi nói sau, ta nhớ được làng thác nước cho tới nay đều phi thường phong bế, cùng ngoại giới ít có vắng lai. Thực sự không được." Câu nói kế tiếp, hắn cũng không nói ra miệng, nhưng Đạn Dụ đã nghe hiểu. Một ít nhất lao vĩnh giật biện pháp giải quyết, mặc dù cực đoan một điểm, nhưng cũng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng hắn vẫn là xem thường người trẻ tuổi trước mắt này, cái này Cổ Nộ Hạ đệ ngũ hồ cả, xa so với hắn tưởng tượng. Càng thêm quả quyết, cũng càng thêm tàn nhẫn. Phần này ngoan lệ, ngay cả tự nhận lãnh khốc vô tình hắn, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Đây cũng không phải là kẻ dã tâm. Đây là một cái từ đầu đến đuôi kiêu hùng. Mặt ngoài ôn hòa, lại có thể vì dã tâm của mình, mà không từ thủ đoạn. Chương 101, diệt khẩu chương 101, diệt khẩu trong văn phòng, hẹn gì cùng Đạn Dụ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, tiếp tục mở miệng. Nếu như cũng định làm như vậy, vì cái gì không cho thủ hạ người đi làm? Loại này quy mô thôn, cũng không cần đến ngươi tự mình động thủ đi. Đạn Dụ hỏi. Enzi hồi đáp, lần này cùng Lâm Quốc khác biệt, không có hiện thành báo thủ danh nghĩa có thể dùng, nhưng ta có thể mượn này tham dò một số người phản ứng, nói không chừng. Có thể làm cho thống nhất phái lại thêm chút màu mới. Đạn Dụ khẽ gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, có nắm chắc không, dù sao lần này liên quan đến là chân chính cơ mật. Ta đã sẽ không lại làm chuyện không có nắm chắc, trong lòng ta đều nắm chắc. Enzi dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, nói lên đến. Ngươi sống đến bây giờ, còn nhớ rõ đệ nhất thời kỳ sao? Năm đó vì kết thúc chiến loạn, ngoại trừ xa ở thôn, các đại nhận thôn đều dùng tiền hướng chúng ta mua sắm qua vi thú. Thật có việc này. Đạn Dụ nheo lại độc nhãn, ý của ngươi là làng thác nước, bọn hắn cũng có đúng không? Enzi cũng giống như Đạn Dụ, nheo lại mình độc nhãn, ngữ khí mang theo nghiền ngẫm, nếu như nhớ không lầm, bọn hắn là chiến quốc thời đại duy nhất nhận đệ nhất công nhận nhỏ nhất thôn, còn phá lệ đạt được một cái vi thú. Bất quá không biết lúc ấy làng thác nước thủ lĩnh có phải hay không đầu góc thiếu gân, không chỉ có không có mang ơn, còn phái một cái nỉ dạ đi ám sát đệ nhất hồ cả. Kết quả đương nhiên có thể nghĩ. Nói không chừng lưới truyền 800 dặm có hơn ném cái sơ hồ dây kèn cũng không nhất định tất cả đều là vô nghĩa. Người làm ớn. Đã cái này sắp biến mất trong thôn cất giấu dạng này quân sự tài nguyên, Enzi đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, tự nhiên nên để nó trở về Cổ Nỗ Hạ, cái khác đại ẩn thôn gì nụ gì kỳ chúng ta tạm thời không động được, nhưng thất vĩ. Thế nhưng là có sẵn cơ hội. Đạn Dụ trầm ngâm nói, để Cổ Nỗ Hạ lại nhiều một đầu vi thú sắc thực bên người, tương lai đối với cục diện chiến đấu cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Nhưng nhỏ nhận thôn đối gì nụ gì kỳ không chế phương thức cùng chúng ta khác biệt, với lại tính ổn định cũng không thể xác định, nếu là tùy tiện mang về thôn, vạn nhất mất không chế. Có ta đang lo lắng cái gì, thực sự không được. Liền lấy ra vĩ thú một lần nữa phong ấn là được rồi, chỉ bất quá như thế càng phiền toái một chút, có thể vừa phối thể chất quá ít, nếu có đủ dù mạ kỳ nhất tộc người liền tốt. Enji không có nói tiếp, từ khi qua quốc diệt vong về sau, còn lại vũ trụ mạ kỳ tộc nhân liền phân tán tại các nơi trên thế giới, vật đuổi sao rời, bây giờ phần lớn đều là mai danh nhận tích, muốn triệu tập trở về cũng không thực tế. Nói tóm lại, mặc kệ thất vĩ gì nụ gì kỳ có ổn định hay không, đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới cũng được. Như vậy có hay không muốn ta làm? Đàn rồ thấp giọng nói, ngữ khí tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao lần này là hắn không có làm tốt sự tình, vẫn phải để Enji cái này để ngũ hổ cả thay hắn chửi đi. Enji suy tư một hồi, nói ra, ta đồng ý xa ẩn thôn kết minh xin. Tiếp xuống khẳng định sẽ có không thiếu hợp tác, vô luận là nhiệm vụ ủy thác hỗ trợ vẫn là tài nguyên cùng kỹ thuật trao đổi bên ngoài xì cả cụ sẽ thay ta chủ trì đại cục, nhưng vụ trộm, ta cần ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm. Ta đã hiểu, tốt nhất là có thể tìm ra tương lai khai chiến lý do đúng không? Đàn rổ cười lạnh một tiếng nói ra. Không, ta chỉ là đơn thuần để ngươi nhìn chằm chằm điểm, về phần khai chiến thôi đi. Hừ hừ. Enji thần bí cười cười, hạ giọng, xa ở thôn, sẽ là chúng ta cầm hạ nhận giới khối thứ nhất gạch đá, với lại thời gian cũng càng ngày càng gần. Ngươi nói là có ý gì? Đàn dầu nghe như lọt vào trong sương mù. Enji cũng không để ý đối lao ra hỏa này lộ ra một chút, 6 năm sau, tự nhiên sẽ có lý do đưa tới cửa, ngươi chờ xem đi. Đàn dầu không rõ ràng cho lắm, bất quá cũng không có truy vấn, đã để ngũ đưa cho hắn bốn có tín nhiệm, như vậy hắn cũng phải như vậy. Hai người tại trao đổi một phen về sau, đàn dầu liền tự động rời đi. Enji nhắm mắt lại chợp mắt một hồi, đồng thời cũng đang tự hỏi tiếp xuống tiến về làng thác nước tùy hành nhân viên. Dù sao cũng là chạy giết người diệt khẩu đi, tuyển định đối tượng nhất định phải có nắm chắc, dù là tận mắt nhìn đến hắn cái này hổ cảm mưu đồ hết thảy, cũng muốn lựa chọn trung thành. Nhắm mắt hơn 10 phút đồng hồ, Enji trong lòng đã có quyết sách. Đợi đến Sĩ Dùn tiến đến đưa văn kiện thời điểm, hắn phân phó nói, "Ta đợi chút nữa cho ngươi một phần danh sách, sáng sớm ngày mai để bọn hắn ở chỗ này chờ ta." "Tốt hồ cả đại nhân." Học viện Nghị Dạ tại đang lúc hoàng hôn liền chính thức ra về, những học sinh mới ngày đầu tiên đều lộ ra tràn đầy phấn khởi, đối Nghị Dạ sinh hoạt tràn ngập mới mẻ cảm giác, mặc dù phần này nhiệt tình khả năng cũng không thể duy trì bao lâu. Nha Nạ Dù Tổ, Sĩ Cạ Ma dưới lời biếng cắm túi đi tới, "Đợi lát nữa chúng ta đi công viên chơi đá bình, cùng một chỗ đến a." Kỳ thật lần này danh môn tử đệ đều thu được người lớn trong nhà dặn dò, muốn bao nhiêu cùng hổ cả con nuôi tiếp xúc, duy trì hảo hữu nghị. Lại thêm Sĩ Cả Mạn cùng Cổ Dị cùng Kỳ Bạ các loại tiểu nam sinh, đều thật cảm thấy Nạ Dụ Tổ thú vị, nhiều cái bạn chơi cũng không tệ. Các nữ sinh thì hoàn toàn khác biệt, sớm trông nom việc nhà dài căn dặn không hề để tâm, toàn đều vây quanh ở cái kia tuấn tú u chỉ hạ tiểu tử bên người đảo quanh. Các nam sinh tại một số phương diện quan điểm vẫn là lạ thường nhất trí, đều không qua ưa thích rõ ràng rất dám thối, lại phi thường được hoan nghênh xả sủ kẻ. Nạ Dụ Tổ còn là lần đầu tiên nhận người đồng lứa mời, lập tức lộ ra tiểu dung. Mai sở. Vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa a. Một đời mới hữu nghị, liền tại một ngày này lặng yên bắt đầu góp nhặt dàn buộc. Màn ảnh nhất chuyển, ở trường học phụ cận trong công viên nhỏ. Các nam sinh dùng ngẩn tù tì quyết định ai làm quỷ quả nhiên vận khí luôn luôn không tốt Nạ Dụ Tổ thành công trúng đầu. Hắn than thở địa bịt mắt bắt đầu đếm xem, những hài tử khác cười đùa tứ tán ẩn nút. Loại này đơn giản đá bình trò chơi tại cổ nổ hạ lưu hành mấy đời, quy tắc đơn giản lại luôn có thể mang đến thuần túy nhất khoái hoạt. Tại cãi nhau bên trong, cơm tối thời gian lặng yên tiến đến, đợi không được hài tử từng cái phụ huynh lục tục ngao ngoe nghe tiếng chạy tới nơi này tới đón đi bọn hắn. Như vậy Nạ Dụ Tổ, ngày mai gặp. Minh dị định sẽ không bị ngươi bắt đến. Chờ xem. Bọn nhỏ lẫn nhau tạm biệt về sau, công viên dần dần an tĩnh lại. Nạ Dụ Tổ đem bình giấu đến thang trượt dưới đáy, phủi tay bên trên bụi. Mặc dù hắn mơ hồ minh bạch thân là thôn cao tầng phụ mẫu sẽ rất bận rộn, nhưng nhìn xem những hải tử khác đều bị tiếp đi, trong lòng vẫn là có chút vắng vẻ. Nhưng đảo mắt tưởng tượng lại cảm thấy không quan trọng, hắn hiện tại đã rất hạnh phúc. Đang muốn lúc rời đi, công viên cửa vào đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Này, nên trở về nhà ăn cơm đi. Chơi như thế nào đã trễ như vậy? Tú Nạ ôm một chồng văn bản tài liệu đứng tại cổng, tựa hồ có chút không cao hứng. Enji đứng tại nàng bên cạnh, đối Nạ Dụ Tổ ngáp, cùng một chỗ trở về đi. Nạ Dụ Tổ nhìn qua thân ảnh của bọn hắn, con mắt đột nhiên có chút mỏi nhừ. Hắn dùng sức chút đầu, hướng phía cái kia hai đạo bị ánh chiều tà ôn nhu bao bọc thân ảnh chạy tới. Ân. Chương 102, nhiệm vụ chương 102, nhiệm vụ tại trên bàn cơm, Nạ Dụ Tổ một bên đảo cơm một bên mơ hồ không rõ ràng thuật mình hôm nay trong trường học nhìn thấy hết thảy. Đối sĩ Kamaz, Koji, Kiba, các loại tiểu nam sinh đưa cho độ cao tán thành, hoặc là nói là lưu tầm lưu, mã tầm mã. Nhưng vừa nhắc tới xả sủ kẻ, Nạ Dụ Tổ lời nói phong liền triệt để thay đổi, trong câu chữ tất cả đều là dám túi giả vờ giả vịt loại hình tử. Hắn vẫn nắm tay cắm trong túi, một câu không nói, khóc cái gì khóc ca. Còn có những nữ sinh kia thật sự là phiền chết, sau giờ học liền vây quanh hắn chuyện. Tiểu hài tử thích hứng năng lực luôn luôn kinh người, bất quá một ngày thời gian, Nạ Dụ Tổ liền đã tại nhà mới tháo xuống hơn phân nửa câu thúc, bản tính bắt đầu dần dần toát ra tới. Xả sủ kẻ thế nhưng là một thiên tài, còn không có nhập học liền là một tên ưu tú nhỏ lý dạ. Ngươi muốn bao nhiêu hướng hắn học tập? Enji kẹp một miếng thịt thả vào trong chén Nạ Dụ Tổ, cười nói: đây chính là số mệnh a. Ngoài miệng nói xong 10.000 cái không vui, nhưng ai nấy đều thấy được, Nạ Dụ Tổ tiểu tử kia đối xạ sủ kẻ sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Hy vọng bọn họ tương lai có thể tốt cạnh tranh, không cần tại giống nguyên tắc như thế làm đến chết đi sống lại. Ta mới không cần hướng hắn học tập đâu. Nạ Dụ Tổ lẩm bẩm nói. Enji cùng Su Na bèn nhìn nhỏ cười. Tuổi trẻ, thật tốt. Loại này không buồn không lo thời gian, thở thiếu thời từ trước tới giờ không cảm thấy chân quý. thẳng đến chân chính lớn lên, nâng lên hết thảy, mới có thể tại cái nào đó trong đêm khuya, vô cùng hoài niệm những cái kia một đi không trở lại thời gian. Dùng cơm xong, chú nạ bắt lại chuẩn bị trở về gian phòng nạ rủ tổ. Sau đó lấy bồi dưỡng tự gánh vác năng lực làm lý do, lôi kéo bất đắc dĩ nạ rủ tổ đi phòng bếp rửa chén. Mà En gì thì nhàn nhã nằm trên ghế salon, nhìn trần nhà, tính toán ngày mai hành trình. Trời tối người yên. Phòng ngủ chính bên trong, một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly khỏe mạnh vận động vừa mới kết thúc, En gì toàn thân là mồ hôi, thuận thế đem đổ mồ hôi Lâm Ly sù nạ ôm thật chặt vào trong ngực. Dù nạ thổ khí như Lan nói ra, đầu ngón tay tức giận đâm hắn xương sườn, điểm nhẹ âm thanh. Nạ dù tổ gian phòng ngay tại sát vách. Thật có lỗi, lần sau nhất định chú ý. En gì bắt lấy thê tử làm loạn ngọc thủ, giữ tại lòng bàn tay, đúng, ngày mai ta muốn ra thôn một chuyến, đại khái 3 ngày liền có thể trở về, nạ dù tổ liền nhờ ngươi. Dù nạ ân một tiếng, lập tức lại có chút bất đắc dĩ, ngươi thế nhưng là hồ ca, như thế tự tiện rời thôn thật không có vấn đề. Có chuyện gì để ngươi thủ hạ những người kia đi làm không phải tốt. Có một số việc, nhất định phải tự thân đi làm. Dù nạ trận nhìn trượng phu một chút, cuối cùng không có lại truy vấn. Nàng cuộc sống của mình cũng đã bị nhét tràn đầy làm, sáng sớm muốn vội vàng làm điểm tâm cùng liền làm, chạm vạng tối đến đúng giờ về nhà chuẩn bị bữa tối. Thôn cao tầng cùng gia đình bà chủ song trọng thân phận, để nàng thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, nhưng lại kỳ dị địa thích thú. Hai vợ chồng lặng lặng ôm nhau chỉ chốc lát, thưởng thụ cái này khó được an bình thời gian. Dù nã lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhẹ giọng hỏi, ngươi đến cùng để nạ dù tổ đổi giọng không có. Hắn gọi ta mụ mụ như vậy thuận miệng, làm sao đến ngươi cái này khó như vậy? En gì trong bóng đêm, khoe miệng cong lên một cái giảo hoạt độ cong, ngươi muốn cho hắn gọi ta cái gì? Ba ba. Dù nã nghiêm túc trả lời. Ai, ngươi nhìn, cái này không liền gọi lên sao? En gì lập tức nói tiếp, trong thanh âm tràn đầy được như ý cười. Dù nã chân bóng trên trán trong nháy mắt vặn ra một cái rõ ràng xuyên chữ. Một cỗ lạnh thấu xương sát khí bỗng nhiên bộc phát, En gì của mắt lạnh. Thật có lỗi, ta sai rồi. Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, người nào đó cũng không dám lại nói lại nhải. Qua một hồi lâu, dù nạ quanh thân khí tức mới bình phục lại, trong bóng đêm cho tự mình trượng phu một cái thật to bi ạ tiểu gắng. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì cái gì luôn luôn trong bóng tối để nàng gọi hắn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tương phản, bên ngoài là trên bạn người đệ ngũ hồ ca, tự mình lại vẫn cứ có để cho người ta dở khóc dở cười ác thú vị hoặc đam mê. Khả năng đây chính là nam nhân A sáng sớm hôm sau. En gì đơn giản ăn vài miếng bữa sáng, sau đó cùng mẹ con lượng lên tiếng chào hỏi về sau, liền sớm đuổi tới hồ cả lâu. Trong văn phòng cũng đã đứng đầy mấy bóng người. Uchiha Fugaku, Uchiha Shishi, Yamato, Kakashi, cùng học trò cưng của hắn Uchiha Itachi. Tăng thêm gì, hết thảy 6 người. Bọn hắn đối đệ ngũ đột nhiên triệu hắn đều trong lòng còn có nghi hoặc, chỉ là phụ mệnh đến đây, cũng không rõ ràng cụ thể dụng ý sư phụ. Đệ ngũ. Enji tại mọi người tiếng chào hỏi bên trong, cười ngồi trở lại sau bàn công tác, sau đó hai tay trùng điệp đỉnh lấy cái cằm. Liệt vị, có một cái nhiệm vụ, cần các ngươi đi làm, đương nhiên, ta cũng sẽ cùng đi. Ở đây đều kinh ngạc một chút. Có nhiệm vụ cũng không kỳ quái, nhưng kỳ quái là dạng gì nhiệm vụ có thể làm cho Đường Đường hổ cả tự mình đi xử lý. Đệ ngũ là dạng gì nhiệm vụ? Fugaku lớn tuổi nhất dẫn đầu hỏi. Enji dừng một chút, độc nhãn có chút híp bắt đầu, nhiệm vụ địa điểm tại Lang Quốc, quá trình bên trong có khả năng cần dùng đến xạ dịn gặng cùng một đội, mặc dù cũng không tính là gì về khó. Nhiều nhất cũng chính là một cái vĩ thu thôi, hắn ngay cả bát vĩ cùng cựu vĩ đều đánh qua, chỉ là thất vĩ có thể nói là 10 phần chắc 9, chỉ bất quá tại có tốt hơn lựa chọn tình huống dưới, không cần thiết mọi thứ đều dựa vào ma lực. Xa gì gẳng huyền thuật có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền phức. Về phần giả mạ tổ một đột, mặc dù kém xa đệ nhất, nhưng dùng để phụ trợ áp chế, hoặc là dựng cái trụ sở tạm thời, để mọi người tại giã ngoại có thể ngủ cái ăn giấc, vẫn là dư sức có thừa. Càng quan trọng hơn là, những người trước mắt này, đều là hắn chuẩn bị thu nạp vào thống nhất phái hạch tâm lực lượng. Fugaku, Shishi, Itachi, toàn bộ Uchiha nhất tộc đều thiếu nợ lấy hắn một cái đủ để phá vỡ vận mệnh tiên đại nhân tình. Fugaku là không được chọn, Shishi là trung thành, mà Itachi thì là tín nhiệm vô điều kiện tự mình sư phụ. Đừng nói là đi Lang Quốc, coi như phía trước là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng chỉ sẽ không chút do dự đi theo mình một con đường đi đến đen. Kakashi cùng Dạ Mạ Tổ có lẽ sẽ có chút đấu tranh tư tưởng, nhưng ở mấy năm này thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, có lẽ ngay cả mình đều không có ý thức được, bọn hắn đã đem trung thành đối tượng từ hư vô mở mịn hỏa chi ý chí chuyển rời đến hắn cái này sống sờ sờ để ngũ hổ cả trên thân. Tại nắm lòng người phương diện, hắn vẫn rất có nắm chắc. Enji thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, từ trên ghế ngồi đứng dậy, sau một giờ cửa thôn tập hợp, nhớ kỹ, lần này là cơ mật hành động, không cần tiết lộ phong thanh. Minh bạch. Thu được. Đám người cùng kêu lên đáp ứng, lần lượt quay người rời phòng làm việc đi làm chuẩn bị. Tiếng bước chân xa dần, văn phòng yên tĩnh như cũ. Enji khoan thai ngồi vào đại khách trên ghế salon, chậm rãi vì chính mình cua được một bình trà nóng. Làm làng là đúng nghĩa đại lão bản, bản thân hắn cũng không cần chuẩn bị cái gì. Hắn chỉ cần sẽ sai xử thủ hạ là được rồi. Chương 103, đều giết cho ta chương 103, đều giết cho ta nắng sớm mờ mờ, trong rừng đường mòn bên trên hạt sương còn chưa khô ráo, Enji cùng phụ gạ cụ sóng vai đi tới, thỉnh thoảng giao lưu vài câu. Mà bốn người trẻ tuổi, bởi vì đều kiêm thân phận của Abu, sớm tại rời đi Cổ Nổ Hạ về sau, liền mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân tán tại bốn phía. Thân ảnh của bọn hắn lúc gần lúc hiện, linh hoạt xuyên qua tại ngọn cây ở giữa. Cùng đệ ngũ ở giữa khoảng cách bảo trì vừa vặn, đã có thể duy trì cảnh giới, lại sẽ không quấy rầy đến hai người nói chuyện. Enji vừa ra thôn thu lại món kia dễ thấy màu đen ngự thần bảo, thay đổi một bộ phổ thông màu xanh lá áo lót. Mặc đồ này để hắn nhìn lên đến tựa như cái bình thường mỹ dạ, kẻ không quen biết, ai cũng không nghĩ đến hắn liền là làng lá như mặt trời ban trưa đệ ngũ hồ cả. Nói lên đến, hắn mặc dù nhìn lên năm sau nhẹ, kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Cùng đệ tứ cùng tuổi hắn, đảo mắt cũng nhanh đến 30 tuổi. Tuế nguyệt không tha người a. Ngay tại âm thầm cảm khái bên trong, phụ gạ cụ thanh âm truyền đến. Đệ ngũ, mục tiêu của chúng ta lần này là thất vi đúng không? Enji hơi có vẻ kinh ngạc nghiêng đầu, ngươi cái này sức quan sát ngược lại là lợi hại. Bất quá cũng thế, đàn rồ trước kia liền khen ngươi là cảnh vụ bộ từ trước nhất nhân tài ưu tú. Phu gạ cụ cười nhạt một tiếng, ánh mắt đi theo ngọn cây ở giữa chợt lóe lên nhi tử thân ảnh. Chi tiểu đội này bên trong, dung đột, mục đột, xạ dìn gẳng tệ tụ, đều là áp chế vĩ thú năng lực, lại thêm mục đích là làm quốc. Hắn dừng một chút, ngoại trừ thất vĩ, ta nghĩ không ra còn có cái gì có thể lao động ngài tự thân xuất mã. Enji cũng không ngại bị đoán đúng mục đích, ngựa khi y nguyên bình tĩnh, một cái xúc sinh thôi, thuận tay chộp tới mà thôi, đã ngươi như thế nhạy cảm, không bằng lại đoán xem ta còn dự định làm cái gì. Phu gạ cụ trầm mặc một hồi, không bao lâu liền phát biểu cái nhìn, thất vĩ là đệ nhất hổ cả phân phối cho làng thác nước, đã thời gian qua đi mấy chục năm, bọn hắn đã sớm đem thất vĩ làm thành trong thôn tài sản. Đệ ngũ, ngài là định dùng vũ lực cưỡng đoạt tới đúng không? Ta ngược lại thật ra càng ưa thích ngươi dùng vật quy nguyên chủ để hình dung. Enji cải chính. Nói như vậy cũng có thể. Phu gạ cụ yên lặng. Enji theo thói quen hai tay ôm ngực, tổ chức một cái tìm từ rồi nói ra, phu gạ cụ, ngươi là người thông minh, ta cũng rất coi trọng ngươi, sở dĩ để ngươi cũng tham gia hành động lần này, là muốn càng lộ ra có thành ý một điểm. Phu gạ cụ có thể lời rõ ràng bên trong nói ý tứ, trong lòng của hắn một mực đều biết, cái này đệ ngũ cùng các đời hổ cả hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như là đang tận lực tụ tập tất cả mọi người tâm, vô luận là tham nghị chúng xuất hiện vẫn là đối nội lôi kéo, đều là trong kế hoạch một vòng. Phản phất bao giờ cũng đều tại tăng lên mình hy vọng cùng quyền thế. Bao quát đối Uchiha làm hết thảy, có lẽ trong đó ỷ triệu nguyên nhân có thể chiếm cứ một nửa, nhưng một nửa khác chắc chắn sẽ không như vậy thuần túy. Trong đó tất nhiên bao hàm càng sâu tầng suy tính. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ý thức được, hành động lần này không đơn thuần là vì cướp đoạt thất vĩ, càng là một lần đối độ trung thành khảo nghiệm. Đệ ngũ chân chính muốn, không phải đối cổ nổ hạ trung thành tuyệt đối nị dạ, cũng không phải bị các loại giáo điều cùng đạo đức trói buộc nị dạ, mà là trung thành với hắn nị dạ. Chi này tỉ mỉ chọn lựa trong đội ngũ, mỗi người đều đang khảo nghiệm phía dưới. Cái gì vĩ thú đều là mặt ngoài, nhiều nhất liền là chiến lợi phẩm. Chân chính thí luyện ở chỗ bọn hắn có nguyện ý hay không vượt qua đường tuyến kia, vì đệ ngũ ý chí, dù là vi phạm nị dạ thông thường chuẩn tắc cũng sẽ không tiếc. Đệ ngũ, ngài là ta gặp qua có năng lực nhất, cũng là nhất có quyết đoán người. Phu gạ cụ nhẹ giọng nói ra. Enji đối như vậy đánh giá không biết có thể, khoe miệng mang theo như có như không độ cong, lời này chỉ nói đúng phân nửa, hiện tại ta sớm liền không còn là cái kia bằng một bầu nhiệt huyết làm việc niên kỷ. Ta làm mỗi cái quyết định, đều là bởi vì tin tưởng đây là lựa chọn chính xác. Tại không nhanh không chậm bước chân dưới, Enji xuất linh tinh nhuệ tiểu đội tại ngày thứ hai vào lúc giữa trưa đạp ra quốc cảnh dây, bước vào lang quốc cảnh nội. Cái này tiểu quốc gia, vị trí địa lý tướng làm xấu hổ, phân biệt bị hỏa quốc, thổ quốc, thảo quốc, xương quốc bốn cái quốc gia kẹp ở trong đó, duy nhất một mặt không có cùng quốc gia khác hoàn toàn, là biển rộng mênh mông. Bất quá đặc biệt là, cứ việc ba lần giới nghị ra đại chiến, nhưng làng thác nước vẫn như cũ sừng sững không ngã. Bởi vì bọn họ vị trí địa lý đặc thù, lại thêm cũng không có nhiều thiếu chiến lược tài nguyên, cho nên chưa hề bị người để mắt tới. Đương nhiên, có đôi khi mình tìm đường chết liền trách không được ai. Enji triển khai đạn rổ cung cấp địa đồ, dẫn đầu đi tại phía trước đội ngũ. Lang quốc cảnh nội trải rộng tự nhiên thác nước, căn cứ tình báo biểu hiện, làng thác nước liền giấu ở lớn nhất đầu kia thác nước hậu phương. Nhưng không ai biết cửa vào ở nơi nào, cho nên vẫn phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại sau mấy tiếng, Enji rốt cục đi tới địa đồ đánh dấu điểm, dẫn đầu đập vào mặt chính là hơi nước cùng thanh âm niết thai nhức óc, ngẩng đầu là gần 500 mét trở lên vách đá, một đầu to lớn thác nước nằm ngang ở giữa bọn hắn. Enji đứng tại nhất vị trí giữa, những người khác như là chúng tinh cùng nguyện đem xuống lại. Sư phụ, nơi này chính là làng thác nước. Từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra có người ở lại vết tích, bất quá phía sau thác nước vách đá xác thực có chút kỳ quái lồi lõm. Ít Triệu dẫn đầu phát biểu ý kiến nói: "Đệ ngũ, hiện tại có thể nói cho mục đích của chúng ta chuyến này sao?" Cả Cạ Si cũng mở miệng hỏi. Còn lại hai người trẻ tuổi cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Enji. Ngược lại là phủ gạ cụ nhất là bình tĩnh, không đợi Enji mở miệng, liền dẫn đầu nói: "Mặc kệ làm cái gì, nghe theo hổ cả đại nhân mệnh lệnh là có thể, chuyện dư thừa không cần thiết hỏi nhiều." Hắn đã sớm làm ra lựa chọn, vô luận tương lai sẽ diễn biến thành bộ dạng gì, Uchiha nhất tộc đều sẽ theo sát đệ ngũ ý chí, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Enji nhìn qua thác nước, đi đến Ichiya bên cạnh đưa tay khoác lên trên vai hắn, "Ichiya, để bọn hắn đi ra." Ichiya nao nao, lập tức hiểu ý hắn hướng về phía trước phóng ra một bước, kết ấn tốc độ nhanh đến ngay cả Kakashi đều âm thầm kinh ngạc, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, lồng ngực có chút nâng lên. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Trong chốc lát, đường kính vượt qua mấy thước đại hỏa cầu gào thét mà ra, tại tiếp xúc màn nước trong nháy mắt bộc phát ra đại lượng hơi nước, vách đá cũng xuất hiện rất nhỏ rung động. Đợi đến động tĩnh lắng lại, không đến 3 phút, hơn 10 người thất kinh điệu thân ảnh từ màn nước bên trong xung ra, cấp tốc hình thành hình bán nguyệt vòng vây đem Enji bọn người vây quanh. Những người này trên người quần áo đều không giống nhau, cùng bình dân không có quá lớn khác nhau, chỉ là cái trán đều mang theo hộ ngạch, trong tay nắm lấy nhiều loại nhẫn cụ, ánh mắt bên trong hỗn tạp kinh nghi cùng thần trường, đối khách không mời mà đến phi thường cảnh giác. Các ngươi là cô nổ hạ nghi dạ sao? Tại sao phải làm như thế chuyện thất lễ? Một cái cầm đầu lang nhịn thêm trước một bước, thanh âm mang theo đè nén tức giận. Enji mặt không biểu tình, ngữ khí khinh thường, ngươi là quản sự. ta là Lang Ca, là nơi này thôn trưởng, ngươi là ai? Người kia lớn tiếng chất vấn. Nguyên lai liền là ngươi cái tên này muốn nói điều kiện với ta. Enji cười lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh. Đều giết cho ta. Chương 104, cửa vào chương 104, cửa vào vừa dứt lời, bốn người trẻ tuổi đều sửng sốt một chút. Ngược lại là phụ gạ cụ dẫn đầu mở ra xạ gì gặng, vị kia tự xưng Lang Ca nam tử trong nháy mắt cứng tại chỗ, con ngươi mất đi tiêu cự. Cả cạ si bọn người trễ nửa nhịp mới phản ứng được. Bọn hắn cũng không phải là phản ứng chậm, chỉ là do dự một chớp mắt. Từ trước không có tiền lệ như vậy, mới nói hai câu liền đối một cái nhận thôn thủ lĩnh đao kiếm tương hướng. Ngược lại là có điểm giống kẻ xâm lược giống như. Bất quá tại Enji hy vọng cùng thân thể bản năng điều khiển, bọn hắn ra tay bắt đầu đều là không lưu tình chút nào. Trong đó xỉ xỉ tốc độ là nhanh nhất, cơ hồ so cả cạ si đều muốn nhanh mấy cái thân vị trí, chỉ là một cái thoáng mà qua, liền có mấy cái vừa mới chuẩn bị phản kích lang nhẫn toàn bộ yết hầu thấy máu ngã trên mặt đất. Ít chia mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng chiến đấu tố chất cũng mạnh phi thường, hướng mặt khác nhanh chóng hướng phía còn lại lang nhận giết tới. Ngược lại là cả cạ sĩ cùng dạ mạ tổ trao đổi cái ánh mắt, chậm lại tốc độ. Lang tiên bối, đối loại này hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu, căn bản không nghĩ tới đoạt danh tiếng, mà là chuyên chú vì hai cái hậu bối giữ vững hai cánh, chuyên chú để phòng lấy khả năng xuất hiện tiếp viện. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, mới còn khí thế hung hăng lang nhẫn nhóm ngoại trừ ngay từ đầu liền bị phụ gạ cụ khống chế lại lang cạ bên ngoài, tất cả những người khác đều không ngoại lệ toàn bộ gạt bỏ. Ấn gì đối loại kết quả này không có chút nào gợn sóng. Liên hắn cái này mấy tên thủ hạ, phụ gạ cụ chỉ bằng vào một chút liền có thể khống chế lại dẫn đầu, tuyệt đối là cái ẩn tàng cả cấp cường giả, nói không chừng ít triệu viễn thuật tạo nghệ liền là như thế di truyền. Về phần cả Kakashi, Shishi, Ichigo, liền không nói. Liền xem như nhìn như sẽ cản trở ra Yamato, tại một độn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái ra chỉ dưới, hạng cuối đều sẽ so bình thường nhị dạ cao hơn ra rất nhiều. Chỉ bất quá tại đám này tiên tài bên trong, sẽ có vẻ hơi bình thường mà thôi. Tại liên thủ tình huống dưới, đừng nói là đối mặt loại này nhỏ nhận thôn nhị dạ, coi như để bọn hắn đi đánh hạ một cái tiểu quốc, cũng chỉ bất quá tốn hao thời gian muốn lâu một chút thôi. Fugaku, giải trừ huyễn thuật a. Dạ Mato, dùng một độn trói buộc chặt hắn. Rất nhanh, cái kia một mặt mờ mịt lang cạo đột nhiên khôi phục thần trí, thân là nhị dạ bản năng để hắn theo bản năng muốn phản kháng, nhưng phát hiện mình bị tráng kiện nhánh cây từ dưới lên trên một mực trói buộc lại. Nhìn quanh bốn phía một cái, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh, nhiều như vậy tinh anh thủ hạ, thế mà toàn bộ chết sạch. Lang thác nước là cái thôn nhỏ, mà hắn vừa rồi mang tới nhị dạ, cơ hồ là thôn hơn phân nửa chiến lược gã cô nô hạ. Các ngươi liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Lang cạ đỏ lên hai mắt, tức giận nhìn về phía đám người này. Ẻn gì cùng phụ gạ cụ mặt không biểu tình, ngược lại là cả cạ sĩ các loại bốn người trẻ tuổi đều quỷ thần xui khiến tránh khỏi hắn ánh mắt. Nói thật, bọn hắn tin tưởng đệ ngũ là có không thể không động thủ nguyên nhân, bọn hắn chỉ là làm nhị dạ kiên định thi hành mệnh lệnh thôi. Nhưng vừa rồi một màn kia, đối với người không biết chuyện tới nói, xác thực cực kỳ giống một trận đơn phương tàn nhẫn đồ sát. Ẻn gì chú ý tới mỗi người biểu lộ, nhưng không có chủ động giải thích cái gì, mà là yên lặng tiến lên, một thanh bóp lấy lang cả cái cằm. Biết vì sao lại như vậy phải không? Bởi vì ngươi uy hiếp không nên uy hiếp người. Hắn xích lại gần mấy phần, độc nhãn bên trong hàn quang chợt hiện, ta là thứ đệ ngũ hồ cả. Lang cả nghe xong, sắc mặt kinh hãi, nếu như là dạng này hết thảy đều nói đến thông. Lang cả con ngươi đột nhiên co bảo, trên mặt kinh hãi dần dần chuyển thành tuyệt vọng. Nhưng vẫn nộ rất nhanh lại chiếm thượng phong, hắn quát tầm lên, chúng ta chỉ là muốn điểm chỗ tốt. Về phần dạng này đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi đại nhẫn thôn đều tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn? Ẻn gì trên tay tăng thêm lực đạo, nhìn đối phương bởi vì thống khổ mà vặn vẹo mặt, ta lại cảm thấy lịch đại cả đối với các ngươi quá khoan dung, mới khiến cho các ngươi quên phân lượng của mình. Ta nếu có thể bị các ngươi loại này rác rưởi bức hiếp, liền không xứng làm cái này hồ cả. Enji lúc này băng lãnh khí chàng, để ở đây 5 người đều cảm thấy chấn kinh, thậm chí phi thường lạ lẫm. Nhưng lại từ bọn hắn nói chuyện trời đất trong câu chữ có thể đạt được, làng thác nước hoàn toàn chính xác làm không chuyện nên làm. Nói như vậy, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Cả cạ si bọn người trong lòng cảm giác tội lỗi trong nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa. Lang cạ bị Enji nói á khẩu không trả lời được, cũng không lên tiếng nữa, chỉ là hận hận nhìn xem hắn. Enji buông lòng ra cái cằm của hắn, sau đó ghét bỏ ở trên người hắn xoa xoa tay, tự mình nói ra, muốn trách thì trách mình quá yếu ớt, bất quá sự hiện hữu của các ngươi cũng là không phải là không có giá trị. Lúc trước đệ nhất phân cho các ngươi một cái vi thu đúng không? Ta làm đương nhiệm hồ cả, ta muốn đem nó thu về. Lời này rơi xuống, Lang Cả lại lần nữa bạo phát, đùa gì thế? Đó là chúng ta thôn lực lượng, là chúng ta từ hạt hỉ ra mà các hạ thủ hạ tranh thủ tới. Các ngươi đây là trần trụi xâm lược. A, Enji khiêu mi, cái kia năm đó các ngươi phái người ám sát đệ nhất lúc, làm sao không nghĩ tới phần ân tình này? Một câu, trực tiếp lại đem Lang Cả sặc đến á khẩu không trả lời được. Tháp nước tiếng nước lúc nặng lúc nhẹ, phản phất cũng đang cười nhạo hắn. Enji rốt cuộc không thèm để ý hắn, vừa rồi cái kia lời nói đã là nói với hắn, cũng là nói cho tất cả mọi người ở đây nghe. Đây là hắn chân thực, chưa từng hướng bọn hắn tiết lộ qua chân thực. Giết hắn. Enji thanh âm vang lên. Ở đây liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng là phụ gạ cụ tự tay dùng phi tiêu chấm dứt cái này làng cả tính mệnh. Đệ ngũ, chúng ta còn không có hướng hắn hỏi ra thôn lối bảo. Cả cạ si nhịn không được nhắc nhở. Enji không có trả lời, trực tiếp đi hướng thác nước trung tâm. Hữu quyền của hắn chậm rãi nắm chặt, cực nóng nham tương bắt đầu từ giữa ngón tay nhỏ xuống, tại thanh tịnh trên mặt nước phát ra tê tê tiếng vang. Trong nháy mắt toàn bộ cánh tay đều hóa thành nóng hổi dung nham, đồng thời không ngừng bành trướng, cuối cùng hình thành to bằng gian phòng nham tương cự quyền. Ít chia làm đệ tử, còn là lần đầu tiên tận mắt thấy sư phụ vận dụng lực lượng chân chính. Đây chính là trong truyền thuyết huyết kế đào thải. cỗ này cực nóng khí tức, dù là cách hơn 10 mét, đều có thể tại ban ngày đem hắn mặt phản chiếu đỏ bừng. Đây chính là được vinh dự viêm thai nguyên nhân a. Phu gạ cụ phức tạp nhìn qua cái kia phiến nóng rực nham tương, còn tốt lựa chọn ban đầu là chính xác. Nếu là cùng lực lượng như vậy là địch, đừng nói là trình biến, dù là toàn bộ hữu chỉ hạ nhất tộc cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Giải phun tần. Enji khẽ quát một tiếng, nham tương cự quyền tại trong chốc lát liền đánh vào thác nước màn nước phía trên. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, đinh hai nhức góc vang lên ầm ầm, hơi nước như là bom nổ dâng lên. Tại cái này cực nóng nhiệt độ cao cùng không có gì sánh kịp lực trùng kích dưới, thác nước lại bị ngạnh sinh sinh anh mở một lỗ hổng. Nham tương cự quyền tiếp tục hướng phía trước tiến lên, những nơi đi qua nham thạch nóng chảy, thông đạo bị cưỡng ép mở rộng. Tại mấy giây thời gian về sau, chỗ lỗ hổng xuất hiện ánh sáng, thậm chí mơ hồ có thể gặp đến phòng ốc cùng khói bếp, cùng thất kinh thân ảnh. Nhìn, cửa vào cái này không thì có sao? Chương 105, thất vĩ gì đủ gì kỳ chương 105, thất vĩ gì đủ gì kỳ dung nham anh mở lỗ hổng hậu phương, là có động thiên khác cảnh tượng. Thác nước sau không gian xa so với trong tưởng tượng quáng đạt, nghiễm nhiên một cái ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Trong thôn phòng ốc thưa thớt, quy mô thậm chí không kịp vũ trì hạ khu tự trị một nửa. Én gì đạp trên còn tại bốc lên nhiệt khí mặt nước dẫn đầu mà bảo, phụ gạ cụ bọn người theo sát phía sau. Làng thác nước còn lại nhị dạ hiển nhiên đã biết được bên ngoài phát sinh thảm kịch, từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lại vẫn run rẩy ngăn tại trước thông đạo phương. Thất vĩ gì đủ gì kỳ ở đâu? Én gì chất vấn. Còn lại lang nhẫn, không nói một lời, không người nào dám trả lời vấn đề này. Ngược lại là có chút cốt khí. Én gì khó được điệu tán thưởng một câu, lập tức phất phất tay. Hắn cũng sẽ không mềm lòng. Phù gạ cụ bọn người như mũi tên rời cung xông ra. Phi tiêu bạch phá không khí thanh âm cùng ngắn ngủi kêu thảm xen lẫn. Không đến nửa phút, cuối cùng một đạo chống cự tiếng vang cũng trở nên yên lặng. Trong động chỉ còn lại có giọt nước từ nham đỉnh rơi xuống thanh âm, cùng bước qua mặt nước tiếng bước chân. Lên mở, toàn bộ thôn tĩnh đến đáng sợ. Nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, từng tòa phong ốc cửa sổ khe hở về sau, từng đôi mắt chính lộ ra vô tận sợ hãi, theo dõi bọn hắn những kẻ xâm lấn này. Làng thác nước đi ra, chết hết. Còn lại, tất cả đều là tay không tấc sắt bình dân. Kakashi, Yamato, các ngươi hai cái đem tất cả mọi người tập trung bắt đầu. Ichi, Shishi, các ngươi hai cái đem thất vĩ gì nụ gì kỳ tìm ra. Enji phân phó nói. Bốn người lập tức lĩnh mệnh, chia hai tổ, bắt đầu làm việc. Enji tìm khối sạch sẽ phiến đá ngồi xuống, ra hiệu phủ gạ cụ ngồi vào bên cạnh mình. Đệ ngũ, nếu như thất vĩ gì nụ gì kỳ vận dụng vĩ thú chi lực, mời giao cho ta xử lý. Phu gạ cụ trầm ổn nói, Ichi cùng Shishi mặc dù ưu tú, nhưng còn tuổi còn rất trẻ. Enji cười cười, trong ánh mắt lộ ra hiểu rõ, quả nhiên còn ẩn giấu một tay. Cũng không phải là cố ý giấu giếm. Phu gạ cụ không có giải thích, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong, ba cái câu ngọc phi tốc xoay tròn, cuối cùng dung hợp thành một cái hình dạng kỳ lạ máy xay gió đồ án. Mãn dệ kỳ ủ xa gì gặng. Quả là thế. En gì ngữ khí không có chút nào gợn sóng, lấy ngươi nhãn lực, thời gian ngắn áp chế vi thú, cũng không thành vấn đề. Phu gạ cụ ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt, đôi mắt này, là tại lần thứ ba giới nhị ra đại chiến lúc, mắt thấy bạn thân chết ở trước mặt ta mới mở ra, ta chưa hề đã nói với bất luận kẻ nào, nhất là đã trải qua 6 năm trước kỳ hữu bị chi dạ về sau. Nếu để cho thôn cao tầng biết ta có được dạng này con mắt, ủ chỉ hạ tình cảnh sẽ chỉ đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, về phần có thể hay không khống chế vi thú. Ta chưa từng thử qua, nhưng có thể một thử. Enji nhẹ gật đầu, đứng người lên vô vô phủ gạ cụ bà bay, ngươi nguyện ý đem lá bài tẩy này sáng cho ta, ta rất vui mừng, ta cần, liền là đối tương lai không còn mê mang đồng bạn, hoan nên sự gia nhập của ngươi, phủ gạ cụ. Đệ ngũ, ủ chỉ hạ nhất tộc, chỉ có thể dựa vào ngài. Phủ gạ cụ thở dài nói, ta ngược lại thật ra hy vọng về sau có thể làm cho ít chia đến quan tâm đây hết thảy. Enji có ý riêng nói. Phu gạ cụ lập tức ngầm hiểu, kiên nghị trên khuôn mặt lộ ra không ngại lại chờ đợi tiêu dung. Đệ ngũ là thật đem hắn ăn gắt gao a. Một bên khác, cả cạ sĩ cùng giá mạ tổ đã bắt đầu hành động. Bọn hắn đem những cái kia ẩn nút bình dân từng cái từ trong nhà mời đi ra, xua đuổi đến trong thôn trên quảng trường. Theo nhân số tăng nhiều, vốn cũng không lớn quảng trường dần dần chen chúc bắt đầu. Một độn tứ trụ lao. Giá mạ tổ kết ấn hoàn tất, mặt đất đột nhiên hở ra tráng kiện thân cây, cấp tốc hình thành một cái chất gỗ lồng giam đem các bình dân vây quanh ở trong đó. Làm được quá mức. Cả cạ sĩ thấp giọng nhắc nhở, bọn hắn chỉ là bình dân. Cảnh tượng này, không biết còn cho là bọn họ là đến đồ thôn. Cả cạ sĩ tiền bối, ta chỉ là lý do an toàn. Dù sao hổ cả an toàn của đại nhân là trọng yếu nhất. Dạ mạ tổ hơi có vẻ co quắp sờ lên cái óc, hắn ngược lại là không có suy tính phức tạp như vậy. Hắn từ nhỏ tại đạn rổ thủ hạ làm việc, thấy qua âm u viễn siêu thường nhân tưởng tượng, tâm địa so với bình thường người muốn chết lặng. Trong lòng hắn, đệ ngũ cùng cả cạ sĩ là ân nhân, về phần thôn khác người sống hay chết, hắn tuy có đồng tình, lại cũng không quá mức để ý cả cạ sĩ nói không nên lời phản bác. Tại nhìn thoáng qua tại cách đó không xa không có chút nào gợn sóng ẩn gì, lại liếc mắt nhìn trong lồng giam thất kinh bình dân. Hắn cuối cùng chỉ là khe khẽ thở dài. Thời gian lại sau một lúc lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng la khóc. Ẩn gì nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa mô hình nhỏ cổ xưa đền thờ phía dưới, xì xì cùng ít triệt chính bày ra để phòng tư thái, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tế đàn phương hướng. Bên dưới tế đàn phương, một cái ước chừng 5-6 tuổi màu đồng cổ làn da nữ hài chính kêu khóc leo ra. Nàng quanh thân tản ra chẳng lành trạ cơ dạ ba động, mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ sẫm tại nàng mặt ngoài thân thể lưu động. Thất vĩ gì nụ gì kỳ. Enji lời còn chưa dứt, phụ gạ cụ thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn liền thuấn thân xuất hiện tại Ichia cùng Shishi trước người, đem hai người trẻ tuổi bảo hộ ở sau lưng. Cặp kia màu đỏ tươi mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, nhìn chăm chú cái kia bởi vì sợ hãi mà dẫn đến trả cờ dạ càng cuồng bạo nữ hải.
Phụ thân,
ngài cũng có mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng sao? Ít chĩa nghiêng đầu nhìn thấy phụ thân con mắt, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Phu gạ cụ cũng không quay đầu lại, ánh mắt thủy chung tập trung vào phía trước, trầm giọng nói, mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng lực lượng lại không ngừng tức đoạt qua mình, không nên tùy tiện vận dụng, nơi này, giao cho ta. Ít chĩa cùng xì xì trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt, theo lời ăn ý hướng về sau rút lui mở. Phía trước, cái kia bị màu đỏ tươi trả cờ ra áo ngoài triệt để thôn vệ nữ hải, thân hình bặm mẻo. Bạo ngược năng lượng tại sau lưng nàng ngưng kết, hóa thành mấy cái cuồng vũ cái đuôi, trên mặt cuối cùng một tia thuộc về nhân loại hoảng sợ bị triệt để xóa đi, thay vào đó là như dã thú dữ tợn cùng cuồng bạo. Tất cả mọi người đều nhìn qua một màn này, kinh hoàng nhất thuộc về làm bằng gỗ trong lồng giam lang quốc bình dân, không ít người đều sủi lơ trên mặt đất. Bọn họ cũng đều biết vĩ thú bạo tẩu ý vị như thế nào. Cả cạ sĩ cùng giả mạ tổ bảo vệ đệ ngũ, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mà ẻn gì thì là thời khắc chú ý bên kia, nếu là phủ gạ cụ khống chế không nổi, hắn có thể trước tiên làm biệt thủ. Trái lại phủ gạ cụ, biểu lộ nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, dị nụ dị kỳ tiếng gầm gừ trở nên bén nhọn, trả cờ dạ đột nhiên nổ tung, tại sau lưng nàng xé rách ra một đôi dữ tợn huyết sắc cánh. Hai cánh bỗng nhiên chấn động, thân thể phóng lên tận trời. Sau một khắc, nàng như một đạo rơi xuống lưu tinh, ôm theo chói thai gào thét đáp xuống, lao thẳng tới phủ gạ cụ. Cái kia tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, ngay cả ba câu ngọc xạ dịn gẳng cũng chỉ có thể bắt được một đạo mơ hồ tàn ảnh. Phụ thân, phụ gạ cụ tiên sinh. Tại hai cái tiểu đối trong tiếng kêu ầm ĩ, phụ gạ cụ bất động như núi, mắt phải ở dây tiếp theo chảy ra máu tươi. Thiên chiếu âm dương hạ mạ tệ giả. Chương 106, danh giới cuối cùng chương 106, danh giới cuối cùng chính sử ở giữa không trung gì nụ gì kỳ, thế công im bặt mà dừng. Một đám ngọn lửa đen kịt không có dấu hiệu nào ở trên người nàng giấy lên. Trong ngay mắt, chẳng lành hắc viêm thôn vệ xích hồng vi thú áo ngoài. A. Trong động quật, thê lương đến bặm mẻo kêu thảm rốt cục bộc phát, hỗn hợp có dã thú sắp chết gào thét, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Thiêu đốt linh hồn kịch liệt đau nhức để nàng triệt để mất khống chế, từ không trung thẳng tắp địa rơi xuống, đập xuống đất. Nữ hài trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, phí công nuốt ngọn lửa trên người, nhưng cái kia như giỏi trong xương hắc viêm lại bùng nổ, ngay cả động quật mặt đất nham thạch đều bị thiêu đốt ra cái hố nhỏ. Phu gạ cụ đứng tại chỗ, trong đôi mắt mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gằng đồ án xoay tròn lấy, duy trì lấy nhãn lực chuyển vận. Chuyện này với hắn mà nói cũng là to lớn phụ tải. Nhìn thấy tiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả xẻn gì trong lòng cũng không nhiều thiếu gợn sóng, ngược lại cảm thấy vốn nên như vậy. Đã trong nguyên tắc ỉ chỉ có được năng lực như vậy, làm phụ thân phụ gạ cụ có giống nhau năng lực thực sự hợp tình hợp lý. Đây cũng là ủ trì hạ tộc trưởng đương nhiệm nên có thực lực. Mắt thấy gì nụ gì kỳ dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, bao khỏa toàn thân vi thu trả cờ dạ cũng dần dần tiêu tán. Có thể, phụ gạ cụ. Ẻn gì thanh âm tỉnh táo vang lên, lại đốt xuống dưới, bên trong tiểu cô nương liền không có, vi thu thoát ly chủ ký sinh sẽ phiền toái hơn. Phụ gạ cụ nghe vậy, căng cứng thân thể có chút buông lỏng. Hắn nhắm lại đổ máu mắt trái, mắt phải mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng đồ án xoay ngược chiều. Thân kỳ một màn phát sinh. Cái kia được vinh dự vĩnh viễn không bao giờ dập tắt thiên chiếu âm dương a mạ tệ giả sát viêm, giống như là thu vào chỉ lệnh, như thủy chiều xuống hướng về thân thể của cô bé trung tâm có vào, cuối cùng bị triệt để thu về không có vào không khí, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái toàn thân cháy đen, co do hôn mê bất tỉnh nữ hải. Cả cạ sĩ bước nhanh về phía trước, ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở, hô hấp vẫn còn, nhưng yếu ớt đến cơ hồ không cách nào cảm giác. Nhìn xem tấm kia bất quá 5-6 tuổi, che kín vết cháy khuôn mặt nhỏ, cả cạ sĩ ánh mắt có chút phức tạp. Vô luận như thế nào, cái này cũng chỉ là một cái 5-6 tuổi tiểu cô nương ai trở thành dị nụ dị kỳ đã là một kiện bi thảm như vậy chuyện, bây giờ lại lọt vào dạng này thay bay bạ gió. Phu gạ cụ thu hồi nhãn lực về sau, trước mắt trận trận biến thành màu đen, thân thể lung lay mới miễn cưỡng đứng vững. Mỗi một lần vận dụng đôi mắt này, đều tại gia tốc đi hướng hắc ám. Nhưng hắn cũng không hối hận, có thể tại dị nụ dị kỳ triệt để vi thu hóa trước liền kết thúc chiến đấu, đây là tối ưu giải. Một tay nắm trầm ổn địa đập trên vai của hắn. Làm rất tốt. Ẻn gì khen ngợi một câu, sau đó vượt qua hắn, đi đến cái kia hôn mê nữ hải bên cạnh ngồi xuống. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hiện ra nhu hòa màu xanh lá trạ cờ dạ bừng sáng, nhẹ nhàng bao trùm tại nữ hài trên lưng. Từ từ, tại tinh thuần chữa bệnh trạ cờ dạ dưới, cháy đen làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị, mặc dù chậm chạp, lại ổn định địa kéo lại được tính mạng của nàng. Đệ ngũ, ngài nguyên lai còn biết chữa bệnh nhân thuật. Cả cạ sĩ ngữ khí khó nén kinh ngạc. Không chỉ có sẽ chữa bệnh nhân thuật, còn tại học viện nhị dạ dạy qua sách, rất lợi hại a. Enji ngẩng đầu cười một tiếng. Cả cạ sĩ nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào nói tiếp. Mấy phút đồng hồ sau, Enji thu tay lại, nữ hài hô hấp bình thường rất nhiều. Hắc viêm quá độc, mặc dù tiếp xúc đến làn da thời gian chỉ có một lát, hắn có thể làm cũng chỉ là mặt ngoài chữa trị cùng kéo dài tính mạng, muốn triệt để trị tận gốc, chỉ có thể mang về cổ nổ hạ giao cho chữa bệnh bộ người đi xử lý. Mục đích của chuyến này đã đạt thành, Enji để dạ mạ tổ trên lưng chiến lợi phẩm, sau đó 6 người chậm rãi hướng về động vật lối ra đi đến. Bất quá còn chưa đi đến một nửa, Enji liền dẫn đầu dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, động vật chỗ sâu, những cái kia bị giam tại làm bằng gỗ trong lồng giam bình dân, chẳng biết lúc nào toàn đều đứng lên. Chính cách lan can nhìn chằm chằm bọn hắn, kém chút đem bọn hắn đem quên đi. Enji hừ lạnh một tiếng, cánh tay phải trong nháy mắt hóa thành quần cuộn nham tương, tựa hồ một giây sau liền muốn đem bọn hắn đều nuốt hết. Một cử động kia mặc cho ai cũng muốn lấy được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đệ ngũ, Cả cạ sĩ vội vàng lên tiếng, cái này quá mức. bọn hắn chỉ là bình dân a, nhưng hắn khuyên can âm thanh càng ngày càng yếu, đến cuối cùng cơ hồ biến thành khẩn cầu. Xì xì sát Thái Dương mồ hôi lạnh đề nghị, có lẽ có thể đem bọn hắn lưu vong. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn vẫn không rõ cái này nho nhỏ làng thác nước là như thế nào uy hiếp được đệ ngũ hồ cả. Mặc dù đối nhiệm vụ nguyên nhân gây ra hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn vẫn là lựa chọn tín nhiệm cùng phục tùng, cho dù là tiêu diệt toàn bộ thôn nhị dạ cũng sẽ không tiếc. Nhưng đối mặt tay không tấc sắt bình dân, đầu này ranh giới cuối cùng lại không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Viêm biểu mặt không biểu tình, lộ ra độc nhãn đem mỗi người phản ứng đều thu hết vào mắt. Trang diện rằng co một lát. Sư phụ, vẫn là để ta làm a. Một mực trầm mặc ít chia đột nhiên mở miệng, nói lời kinh người. Cả cạ sĩ cùng sĩ sĩ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ít chia sắc mặt bình tĩnh, mặc dù hôm nay sư phụ cùng ngày xưa khác biệt, hắn không rõ, cũng nghĩ không thông. Nhưng hắn không có nửa phần chất vấn. Trong lòng hắn, sư phụ vĩnh viễn là cái kia đã cứu tính mạng hắn, chỉ dẫn hắn nhân sinh nhân, vĩnh viễn sùng bái đối tượng. Phủ định hắn, sẽ cùng tại phủ định tín niệm của mình. Dạ mạ tổ cũng tại lúc này nhẹ giọng phát biểu cái nhìn của mình. Hồ cả đại nhân là sẽ không sai, cả cạ sĩ tiền bối, sĩ sĩ, thân là hồ cả lệ thuộc trực tiếp hạ bù, chúng ta muốn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh. Đối mặt hai cái đồng liêu không có sai biệt lời nói, bọn hắn không hẹn mà cùng hồi tưởng lại đệ ngũ chấp chính đến nay đủ loại, nội chính cải cách để Cổ Nổ Hạ tỏa ra sự sống, ngoại giao sách lược vì thôn tranh thủ đến lớn nhất lợi ích, để Cổ Nổ Hạ lần nữa mở mày mở mặt. Hắn mỗi một lần quyết sách cuối cùng đều được chứng minh là chính xác. Cơ hồ tất cả nghị dạ đều từ đáy lòng bội phục cái này tân nhiệm hồ cả. Như vậy hiện tại, thật chẳng lẽ chính là bọn hắn sai lầm rồi sao? Hai người liếc nhau, đều tại trong mắt đối phương thấy được thật sâu hoang mang. Đủ. Enji rốt cục lên tiếng lần nữa, bị nham tương bao trùm cánh tay phải cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Hắn liếc qua cả cạ sĩ cùng Sisi, ngựa khí không có trách cứ, mà là thâm ý nói, nhìn xem những người kia ánh mắt ta. Bọn hắn đều theo bản năng nhìn lại. Cái này đều là dạng gì ánh mắt, con ngươi thiêu đốt lên nồng đậm cừu hận, phản phất muốn đem hình dạng của bọn hắn khắc vào sâu trong linh hồn. Chỉ cần mọi người còn cố thủ tại khác biệt trên lập trường, cừu hận liền sẽ không ngừng tuần hoàn. Enji thanh âm tại trong động quật quen quẩn, chân chính hiểu nhau, cần xây dựng ở cộng đồng cơ sở phía trên. Các ngươi đều là ta phi thường xem trọng bộ hạ, lần này ta tôn trọng ý nguyện của các ngươi, nhưng ta hy vọng. Enji không có tiếp tục nói hết, mà là dẫn đầu hướng về ngoài hang động cửa ra vào đi đến. Fugaku, Ichia, Yamato ba người dẫn đầu đuổi theo. Cả cạ sĩ cùng sĩ sĩ nhìn qua bọn hắn không có chút nào mê mang bóng lưng, trong lòng kích thích tầng tầng gợn sóng. Những cái kia thở nhỏ bị quán thâu nhị dạ chuẩn tắc, những cái kia liên quan tới bảo hộ kẻ yếu tín niệm, giờ phút này chính sinh ra biến hóa rất nhỏ. Chỉ cần đứng tại khác biệt lập trường, thật không cách nào làm đến hiểu nhau sao? Chương 107, càng nhiều càng tốt. Chương 107, càng nhiều càng tốt. Trong độc quật, đợi Cổ Nộ Hạ nhị dạ thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, làng thác nước các bình dân bắt đầu liều mạng tránh thoát làm bằng gỗ lồng giam. Mặc dù đều là người bình thường, nhưng ở đám người đồng tâm hiệp lực dưới, rất nhanh liền phá vỡ lỗ hổng. Nam nữ lao thiếu nhau nhau từ trong lồng giam tuôn ra. Khi bọn hắn nhìn thấy bị vênh mở to lớn cửa vào cùng trên mặt nước trôi nổi đồng bào thi thể lúc, trong đám người bộc phát ra đè nén thuốc thít cùng gầm thét. Trên trăm ánh mắt nhìn chăm chú lên mảnh này thảm trạng, đối Cổ Nộ Hạ cừu hận như là như thực chất tràn ngập trong không khí. Chúng ta đi thổ quốc. Một người trung niên nam tử đỏ hững mắt hô, tìm kiếm đại danh cùng sủ chỉ cả phù hộ, để toàn thế giới đều biết Cổ Nộ Hạ hung ác. Đúng đúng đúng, không thể để cho thôn chúng ta nhị dạ cứ như vậy không minh mà chết. Dị nu dị kỳ bị đoạt đi, thôn đã bại lộ, nơi này không thể lại chờ đợi. Tại một mảnh đồng ý âm thanh bên trong, những người may mắn còn sống sót phảng phất tìm được phương hướng. Mọi người vội vàng về nhà thu thập bọc hành lý. Bọn hắn chỉ lo thu thập tàn cuộc, nhưng không có phát hiện thác nước bên ngoài, từng đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tụ tập. Những này mang theo quái dị mặt nạ, con nhẫn đao nhị dạ, tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền đem cửa hàng vây chật như nêm cối. Đàn rồ đại nhân, phải chăng hiện tại hành động? Một tên bộ hạ thấp giọng xin chỉ thị. Đứng tại trung ương độc nhãn nam tử có chút nheo mắt lại, một tên cũng không để lại, sau khi kết thúc đem cửa hàng phong kín. Vâng. Nghiêm chỉnh huấn luyện các bộ hạ như quỷ mị chui vào độc quật, đối với loại này diệt khẩu nhiệm vụ, rụt nhị dạ sớm đã xe nhẹ được quen. Không đến một phút đồng hồ, bên trong liền chuyển đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng rất nhanh bị thác nước tiếng oanh minh che giấu. Đàn rồ chống quả trượng, nhìn về phía NG rời đi phương hướng, độc trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Thật không hổ là người a. Hắn tự lẩm bẩm, chờ đợi trong động tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại. Một bên khác, bởi vì dị nụ dị kỳ tính mệnh thở hơi cuối cùng nguyện ý, Enji bọn người đường về tốc độ rất nhanh, chỉ tốn một nửa thời gian cũng chưa tới liền một lần nữa về tới thôn. Đem cô gái này ném đến Cổ Nổ Hạ bệnh viện về sau, sắc trời đã rất sâu. Enji rất nhanh liền trở về nhà. Mới vừa ở cửa trước thay đổi giày, trong phòng khách liền truyền đến một lớn một nhỏ tiếng cãi vã. Cho ta ăn hết tất cả. Không phải hôm nay đừng nghĩ đi ngủ. Không cần. Ta ghét nhất ăn rau xanh. Enji bước chân dừng lại, lập tức tựa ở bên tường, có chút hăng hái nhìn về phía phòng khách. Chỉ thấy Sú Nạ một tay níu lấy nạ rủ tổ sau cổ áo, giống mang theo một cái sù lông nhỏ con, đem hắn ở giữa không trung lúc gần lúc hiện. Nạ rủ tổ dùng cả tay chân địa bay nhảy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lại căn bản là không có cách dùng chuyển sù nạ mảy may. Trên bàn cơm, một phần liền làm ăn đến sạch sẽ, duy chỉ có xanh biết rau quả bị chỉnh chỉnh tề tề địa đẩy đến một bên, không hề động một chút nào. Enji nhìn xem cảnh tượng này, nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Sú Nạ nghe tiếng xem ra, lực đạo trên tay lại không tùng, ngươi trở về. Vừa bạn, mau tới phân xử thử, tiểu quỷ này kén ăn ma bệnh lại không đổi liền lên trời. Nạ Dù Tổ vừa nhìn thấy Enji, con mắt trong nháy mắt sáng lên, phản phất gặp được cứu tinh, giác cuống họng hô to, hổ cả đại thuốc. cứu mạng a. Vừa dứt lời, Chu Na liền không khách khí chút nào cho hắn cái hót một cái bạo lật. Phanh một tiếng, không nhẹ không nặng. Enji nụ cười trên mặt sâu hơn, lúc này mới mấy ngày không thấy, giữa hai người này ở chung hình thức, lại thật càng lúc càng giống một đôi bình thường mẹ con. Hắn đi lên trước, từ Chu Na trong tay giải cứu hạ nạ rủ tổ. Tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất, lập tức siêu điệu một cái chui vào Enji sau lưng, chỉ nô ra một cái kim sắc cái đầu nhỏ, cảnh giác liếc trộm Chu Na sắc mặt. Không cho phép ngươi nuông chiều hắn. Chu Na ôm lấy cánh tay, ngoài miệng nói xong ngoan thoại, ngựa khí lại không tự giác địa mềm nhũn ra, tiểu tử này lãng phí đồ ăn coi như xong, ban đêm còn ăn bụng mì tôm. Chúng ta rõ ràng nói xong một tuần chỉ có thể ăn một lần. Ngươi rõ ràng cũng ăn trộm. Đây chính là ta chân tảng xa hoa đồn xương vị hạn định bản. Nạ dù tổ nút ở phía sau mặt, ủy khuất ba ba địa nhỏ giọng bổ đao. Chu Na mặt đằng địa một cái liền đỏ lên, nàng bóp bóp nắm tay, khớp xương phát ra rất nhỏ tiếng vang. Uzumaki Nạ dù tổ, ngươi tới đây cho ta. Hai chúng ta hôm nay nhất định phải đơn đấu. Enji kịp thời đem Nạ dù tổ đầu ấn trở về, tốt tốt, đứa nhỏ này khả năng còn không quen bình thường gia đình sinh hoạt, tiếp qua một hồi liền tốt. Nhìn trước mắt đây đối với tên dở hơi, một cái thật nhỏ hài cùng một cái lao ngoan đồng tụ cùng một chỗ, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Về sau trong nhà muốn càng ngày càng náo nhiệt. Náo kịch cuối cùng lấy Enji thay Nạ dù tổ ăn xong tất cả rau quả chấm dứt. Ba người song song ngồi ở trên ghế salon, bầu không khí cuối cùng hòa hoãn lại. Nạ dù tổ nắm lấy Enji góc áo, sinh động như thật địa kể mấy ngày nay tại học viện nhị dạ phát sinh chuyện lý thú. Nhìn xem hắn mặt mày hớn hở dáng vẻ, Enji trong lòng cảm khái, cái này mới là một đứa bé nên có dáng vẻ. Ta nhớ được, học viện nhị dạ khai giảng không phải có một lần dò xét trắc nghiệm sao? Enji tùy ý địa hỏi một câu, thi thế nào? Trước một giây còn cao hứng bừng bừng Nạ dù tổ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt xuống, cả người đều điệu xỉu. Chu Na ở một bên không chút lưu tình bày quyết điểm, khóe miệng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Thứ nhất đến ngược. Mụ mụ. Nạ dù tổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, gấp đến độ kém chút nhảy lên đến, ngươi không phải đáp ứng ta sẽ bảo mật sao? Kết quả này hoàn toàn ở Enji trong dự liệu. Hắn cũng không thèm để ý thành tích, đứa nhỏ này một mình tiếp nhận 6 năm cô lập cùng đối xử lạnh nhạt, đã thành con của mình, bây giờ có thể hài lòng địa cười, so cái gì đều trọng yếu. Tri thức có thể chậm rãi bổ, nhưng khoái hoạt tuổi thơ, một khi bỏ lỡ liền lại cũng không về được. Cùng lắm thì cho hắn tại an bài cái tư nhân giáo sư. Lúc này kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 điểm, Chu Na giám sát xong Nạ dù tổ rửa mặt về sau, ba người liền trước sau lên lầu. Tại phòng ngủ chính bên trong, Enji nằm ở trên giường thư thư phục phục giãn ra một thoáng gân cốt, đại não lại vẫn còn đang suy tư, nên xử lý như thế nào thất vĩ gì nụ gì kỳ. Tại có lựa chọn tình huống dưới, hắn vẫn là không muốn tàn nhẫn như vậy, dù sao đó là cái nữ hải, nói không chừng còn không có Nạ dù tổ đại. Nếu như có thể hữu hiệu khống chế, thật cũng không tất yếu đổi bật chứa. Vĩ thú không chỉ có là thời kỳ hòa bình uy hiếp lực lượng, càng là trên chiến trường trọng yếu vũ khí. Dạng này chiến lược tài nguyên, chỉ cần không ảnh hưởng chỉnh thể bố cục, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thời gian đã càng ngày càng gần. Cô nộ hạ về sau phải đối mặt, cũng không chỉ bốn cái đại quốc, chủ yếu nhất là ạ cả sủ kỳ tổ chức. Không dùng đến bao nhiêu năm, bọn hắn cũng sẽ bắt đầu bắt vĩ thú, sớm muộn sẽ tìm tới cô nộ hạ. Mặc dù Enji cũng không sợ bọn họ, nhưng dựa theo hắn quy hoạch, trước hết hoàn thành thống nhất đại nghiệp, mới có thể đưa ra tay thanh trừ những này tai họa ngầm. Cô nộ hạ cùng ạ cả sủ kỳ ở giữa, đều làm mưu đồ toàn bộ thế giới làm mục tiêu, không thể lại trở thành minh hữu. Đây là lý niệm căn bản xung đột, thống nhất cùng thống trị là hoàn toàn khác biệt. Hai loại lý niệm va chạm, sớm muộn sẽ diễn biến thành chiến hỏa. Chương 108, công đội không phải là chương 108, công đội không phải là hôm sau, hổ cả lâu. Đàn dâu ngồi đang làm việc bàn đối diện, đơn giản hồi báo làng thác nước giải quyết tốt hậu quả làm việc. Enji nghe được một nửa liền đem nó đánh gãy, tóm lại chuyện này tạm thời có một kết thúc, thất vĩ gì nụ gì kỳ hiện tại còn tại trong bệnh viện tiếp nhận trị liệu, ngươi để ngươi thủ hạ người nhìn chằm chằm điểm, bảo đảm nàng tỉnh lại về sau không cần sinh sự. Đêm qua liền đã sắp xếp xong xuôi. Đàn dâu nói ra, ta sẽ hảo hảo ước định tính ổn định, nếu như thông qua lời nói, phải chăng có thể để cho ta tới bồi dưỡng nàng. Liên quan tới cái này gì nụ gì kỳ thật hắn đã thèm nhỏ dãi thật lâu rồi. Enji suy tư một phen, vẫn là lựa chọn nhẹ gật đầu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hiện giai đoạn chỉ có số người cực ít biết thất vĩ bị bắt lấy được sự tình, chuyện như vậy dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vẫn là không cần quang minh chính đại tốt. Huống hồ bên ngoài thôn nhân trung quy là bên ngoài thôn nhân, không có khả năng để nàng cùng Nạ dù tổ, không buồn không lo ở trường học đi học. Thôn dân đối bản thôn gì nụ gì kỳ đều đã là như thế này, huống chi là bên ngoài thôn. Còn có một chút phải chú ý là, 6 tuổi đã có thể nhớ kỹ cửu hận, muốn cho nàng sau khi lớn lên vì cổ nổ hạ hiệu lực, vẫn là muốn giao cho càng thêm am hiểu tư duy dẫn đạo rụt. Rụt mặc dù hắc ám, lại là thích hợp nhất xử lý loại này phiền phức địa phương. Hai người lại tại có quan hệ gì nụ gì kỳ chủ đề bên trên giao lưu mấy phút đồng hồ, sau đó đạn rồ liền nên rời đi trước. Không đợi trầm khẩu khí, cửa phòng làm việc lại lần nữa bị gõ, cả sĩ cùng sĩ sĩ hai người một trước một sau đi đến. Hai người tại trước bàn làm việc nửa quỳ xuống tới, sau đó lấy xuống mặt nạ. Làm sao? Có chuyện tìm ta? Enji nhàn nhạt hỏi. Hai người trao đổi một ánh mắt, cuối cùng vẫn niên kỷ càng lớn cả sĩ phi thường thành khẩn cúi đầu nói ra, đệ ngũ, chúng ta là tại tỉnh tội, ngày hôm đó. Chúng ta cô phụ tín nhiệm của ngài. Sĩ sĩ cũng đội vàng cúi đầu. Enji một tay chống cằm, ngữ khí không có cái gì cải biến, vậy bây giờ nghĩ thông suốt sao? Là hai vị này tuổi trẻ thiên tài về phía sau thôn ngày đêm suy tư ngay lúc đó hết thảy. Đặc biệt là câu kia chân chính hiểu nhau cần xây dựng ở cộng đồng cơ sở phía trên ẩn chứa trong đó thâm ý để bọn hắn lặp đi lặp lại phỏng đoán. Dần dần, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ đệ ngũ chân chính ý đồ. Phát hiện này làm bọn hắn không rét mà run, nhưng lại không cách nào phủ nhận nội tâm sớm đã sinh ra dao động. Đi qua vô số một đêm không ngủ tư tưởng dãy rủa, bọn hắn cuối cùng lựa chọn cùng nhau đến đây đối mặt. Enji mỉm cười, cái này phát triển hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt hai người, ánh mắt thâm trầm, con đường này sẽ rất gian nan, nhưng ủng hộ càng nhiều người, liền càng dễ dàng thực hiện. CC ngẩng đầu, thanh tịnh trong đôi mắt mang theo nồng đậm vẻ xấu hổ, hắn nhẹ giọng nói ra, "Đệ ngũ, ít chỉ là đệ đệ của ta, ta nguyên cho là mình là trên thế giới người hiểu rõ hắn nhất, nhưng kể từ sau ngày đó, ta một mực đang suy nghĩ, hắn vì sao có thể không chút do dự cái thứ nhất đứng ra ủng hộ ngài. Ta tự mình đến hỏi hắn, muốn từ chỗ của hắn đạt được đáp án, nhưng hắn lại nói cho ta biết, hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ. Hắn nói, chỉ cần tin tưởng ngài như vậy đủ rồi." Nói đến đây, CC thiếu niên này thế mà hốc mắt rất nhỏ đỏ lên. Hắn nhớ tới đệ ngũ lực bài chúng nghị mời hắn gia nhập A Bù, lại đem vụ chỉ hạ nhất tộc từ vũng bùn bên trong cứu thoát ra. Ít chịu cái này 12 tuổi thiếu niên đều có được giác ngộ như vậy, hắn làm các ca, thật chẳng lẽ so ra kém hắn sao? Làm làng lá hổ ca lệ thuộc trực tiếp A Bù, trọng yếu nhất chức trách là cái gì? Là hoàn thành nhiệm vụ, là thủ hộ hổ ca. Mà hết thể này cơ sở, liền là tuyệt đối, tin tưởng vô điều kiện. Có đôi khi, chỉ cần học được điểm này là đủ rồi. Dạng này đã là thoải mái nhất lựa chọn, cũng là tại trong ngưỡng ngủng cách làm chính xác nhất. CC lựa chọn ôm chặt lấy ý nghĩ như vậy, một bên cả ca sĩ cũng giống như thế. Hắn kinh lịch sự tình càng nhiều, nhớ tới phụ thân của mình Cổ Nộ Hạ nành trắng bởi vì thủ vững đồng bạn mà từ bỏ nhiệm vụ, cuối cùng tại vô tận chỉ trích cùng chỉ trích bên trong bản thân kết thúc. Hắn lại nghĩ tới ngày xưa từng cái hảo hữu bởi vì chiến tranh mà mất đi tính mệnh. Quá nhiều bi kịch cùng mâu thuẫn, để hắn dưới đáy lòng sớm đã đối người nhị dạng này thế giới hiện hữu pháp tắc cảm thấy chán ghét cùng bất lực. Cứ việc bắt hết óc cũng vô pháp nghĩ rõ ràng như thế nào chân chính đúng sai, không bằng lựa chọn toàn tâm toàn ý địa trung thành với trước mắt cái này cường đại đến đủ để cải biến hết thảy nam nhân. Chỉ ít từ nhị dạ lập trường đến xem, lựa chọn như vậy không thể chỉ trích. Về phần tương lai công tội không phải là. Vậy liền lưu cho lịch sử đi bình phán a, từ giờ khắc này bắt đầu, cả cạ sĩ cùng CC cũng chính thức trở thành thống nhất phái một thành viên. Cá nhân lực ảnh hưởng cho tới bây giờ không thể khinh thường. Mỗi người đều có mình vòng xa giao, thông qua tích lũy tháng ngày thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ dần dần ảnh hưởng người bên cạnh làm ra lựa chọn tương đương. Tựa như xỉ xỉ cùng cả cạ sĩ, quyết định của bọn hắn không chỉ có đại biểu cá nhân, càng biết tại thế hệ tuổi trẻ sinh ra làm mẫu hiệu ứng. Làm càng ngày càng nhiều người lựa chọn đi theo thống nhất lý niệm lúc, loại này xu thế liền sẽ hình thành không thể ngăn cản dòng lũ. Tại suy nhược mầm non, chỉ cần đi qua tận tâm tới tiêu, cũng sẽ dần dần trở thành thương thiên đại thụ. Mặt trời chiều ngã về tây, học viện nhị dạ tan học tiếng chuông vang lên. Nạ dù tổ như thường lệ cùng xỉ cả mà mấy người kết bạn tiến về công viên chơi bừa, thẳng đến sắc trời dần tối mới riêng phần mình về nhà ăn cơm. Đi đang quen thuộc trên đường phố, nạ dù tổ đông nhiên chú ý tới nào đó nhà hàng tạp hóa đổi mới chưa bài, ngay cả bề ngoài đều sửa trước qua. Trước đây không lâu, hắn còn ở lại chỗ này cái cửa tiệm bị lao bản xua đuổi, thậm chí còn chịu một cước. Mang hiếu kỳ, nạ dù tổ rón rén đi vào trong tiệm. Cửa hàng đang tại tính sổ tân nhiệm lão bản nguyên bản muốn phát tác, nhưng thấy rõ người tới trong nháy mắt đột nhiên che miệng lại, trên mặt chất lên có chút biến xoay thiếu dung. Nha, đây không phải nạ dù tổ thiếu gia sao? Cần cái gì cứ việc nói, ta cho ngài hảo hảo giới thiệu. Nạ dù tổ nghe xong, có chút kinh ngạc, sau đó lập tức lắc đầu, bước nhanh rời điểm đi trải. Kỳ thật loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên phát sinh, từ khi hắn trở thành hổ cả con nuôi về sau, người chung quanh thái độ liền lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản vừa thấy mặt liền sẽ nói lời ác độc người, cũng giống như biến thành người khác giống như. Hồ yêu hai chữ này, liền rốt cuộc không nghe thấy qua, ngược lại là không thiếu đại nhân cũng bắt đầu cười ha hả xưng hô hắn là thiếu gia. Đương nhiên, đây đều là lưu vu biểu diễn giả tượng. Đợi nạ dù tổ thân ảnh biến mất về sau, lão bản lập tức trở mặt, hướng trong phòng hô to, thật xúi quẩy. Lão bà nhanh cầm mối ăn tới lui đi mức khí. Đến rồi đến rồi. Bọn hắn không biết, nạ dù tổ cũng không đi xa, chỉ là đứng bình tĩnh ở ngoài cửa trong bóng tối, đem đối thoại của bọn họ toàn bộ nghe sạch sẽ. Trầm mặc một lát, nạ dù tổ hai tay cắm túi hướng về trong nhà đi đến. Đối các thôn dân mà nói, nạ dù tổ chẳng qua là từ thai họa thôn hồ yêu biến thành đệ ngũ nuôi nốt hồ yêu. Trên bản chất, bọn hắn đối đại đứa bé này ánh mắt cũng không có chân chính cải biến. Mọi người trong lòng cái kia đạo thâm căn cố đế thành kiến là sẽ không dễ dàng sửa đổi. Chương 109, lại là một năm chương 109, lại là một năm thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt, thế giới lại đã trải qua một lần xuân thu. Một năm này, nạ dù tổ 7 tuổi. Đại công cáo thành. Hồ cả nham bên trên, nạ dù tổ đem cuối cùng nửa thùng màu cam sơn một mạch địa tưới vào đệ ngũ hồ cả nham giống đỉnh đầu, phát ra hài lòng reo hò. Hắn lui lại mấy bước, chống nạnh, dương dương đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình. Từ đệ nhất đến đệ ngũ, mỗi một tòa cự đại nham giống đều bị hắn thoa lên đủ mọi màu sắc thuốc màu, nguyên bản trang nghiêm túc mục lịch đại hồ cả, giờ phút này toàn đều thành phong cách khác lạ chịu tượng phái nghệ thuật vẽ. Nhất là đệ ngũ, cũng chính là hắn tiện nghi lão cha ẹn gì ca nham, tức thì bị trọng điểm chiếu cố, đỉnh đầu màu cam sơn theo gương mặt trượt xuống, lưu lại hai đạo bắt mắt nước mắt. Dưới lô mũi mặt cũng là như thế. Hoàn mỹ. Nạ dù tổ vô dính đầy sơn tay nhỏ, cười đến ngửa tới ngửa lui. Trong thôn đã sớm sôi trào, dưới đây trên đường phố, vô số thôn dân cùng nhị dạ chỉ vào đỉnh núi phong cảnh nghị luận ầm ĩ lại là cái kia tiểu quỷ. Chơi ạ, hắn tại sao lại đi lên, đệ ngũ đại nhân mặc kệ còn sao? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, hắn hiện tại thế nhưng là hổ cả chi tử. Học viện nhị dạ bên trong, đang tại cho các học sinh giảng giải kết ấn thủ thế Izuka, đột nhiên cảm giác mí mắt phải cuồng loạn không ngừng. Một loại mê chi giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, hôm nay lại không thích hợp. Hắn vô ý thức hướng nạ rủ tổ vị trí nhìn thoáng qua, tự nhiên là giống tuyết. Một giây sau trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen. Không tốt, lại bất cẩn. Tự học. Hắn bước xuống hai chữ, thân ảnh lóe lên liền từ cửa sổ biến mất, lưu lại đầy phòng học hai mặt nhìn nhau học sinh. Mấy phút sau, Naruto, người tên tiểu tử thúi này. Y dù cả tiếng giống giận dữ từ xa đến gần, hắn mấy cái nhảy vọt liền nhảy lên hổ cả nham, nhìn thấy Naruto bộ kia đắc ý bộ dáng, tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Tiểu tử này, bị đệ ngũ thu dưỡng sau không chỉ có không biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hắc hắc, y dù cả lão sư, ngươi tới chậm. Naruto làm cái mặt quỷ, đem không thùng tiện tay ném một cái, quay người liền chuẩn bị trốn đi. Ta mới sẽ không bị ngươi bắt đến đâu. Nhưng mà, hắn vừa chạy ra chưa được hai bước, một đạo bóng ma liền bao phủ xuống. Một cái tay tinh chuẩn địa từ phía sau bắt lấy mệnh vận hắn sau cổ áo, đem hắn nhẹ nhõm xách bắt đầu. Đáng giận, thả ta ra. Naruto ở giữa không trung khoa tay múa chân, giống một cái bị bắt lại tiểu hồ ly, liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Naruto, hồ nháo cũng nên có cái hạn độ. Một đạo lạnh lạnh lại dẫn một chút ý cười thanh âm tại đỉnh đầu hắn vang lên. Naruto nghe xong thanh âm này, cả khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống, vừa rồi phách lối khí diễm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ichiokaka, tại sao lại là ngươi? Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên thấy được Uchiha Ichiya tấm kia tuấn tú mặt. Hôm nay không nên là Shishika đang trực sao? Naruto chưa từ bỏ ý định hỏi. Shishi lâm thời có nhiệm vụ, chúng ta đổi ca. Ichiya trả lời triệt để vỡ vụn ảo tưởng của hắn. Xong đời, nếu là Shishika, mình bung cái kiểu nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nhưng Ichiya đại ca, hắn đối với mình cười đến càng cùng thiện, ra tay liền càng ổn. Lúc này, Iruka cũng rốt cục thở hồng hộc đổi tới, hắn nhìn thấy bị chế phục Naruto, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức lửa giận lại dâng lên. Hắn không nói hai lời, tiến lên đối nạ rủ tổ viên kia vàng óng ánh sọ não liền là một cái. Đông. Ôi. Lại cho ngươi thêm phiền toái, Ichiya. Y dù cả vừa nói, một bên tuần thục tử nhẫn cụ trong bọc móc ra dây thừng, nhanh gọn đem còn tại dây rủa nạ rủ tổ trói thật chặt. Thực sự thật có lỗi. Y dù cả án lấy nạ rủ tổ đầu, cùng một chỗ hướng Ichiya túi đầu tạ lỗi. Ichiya chỉ là cười cười, mang theo bị trói thành một đoàn nạ rủ tổ, mang theo một mặt bất đắc dĩ Y dù cả, hướng phía hồ cả văn phòng đi đến. Hồ cả trong văn phòng. Đệ ngũ hồ cả ẻn gì chính chậm du du phẩm vừa cua tốt trà thơm, đối hai người đến không ngạc nhiên chút nào. Ý dù cả vừa vào cửa tiểu liên tiếp xin lỗi, hồ cả đại nhân, phi thường thật có lỗi. Đây đều là ta thất trách, nạ dù tổ hắn. Tốt, ý dù cả lao sư, chuyện không liên quan tới ngươi. Ẻn gì khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Hắn đặt chén trà xuống, dạo bước đến bên cửa sổ, liếc qua mình cái kia vô cùng thê thảm nhằm giống, lông mày nhỏ không thể thấy địa chọn lấy một cái. Tiểu tử này, thẩm mỹ một điểm tiến bộ đều không có, quá xấu. Hắn xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bị vứt trên mặt đất Naruto. Naruto bị trói lấy không thể động đậy, chỉ có thể ở trên mặt đất vặn vẹo bốn léo. Hắn rụt cổ một cái, ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám cùng Enji đối mặt, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm: ta biết sai rồi, ta sẽ phụ trách đem nó làm sạch sẽ. A, Enji ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng hắn: ta nhớ được, đây là tháng này lần thứ 3 a. Lần trước là ai bị đánh về sau, khóc cùng ngươi mụ mụ cam đoan, nói cũng không dám nữa. Vừa nhắc tới mụ mụ, Naruto khí thế lập tức yếu đi 3 phần, toàn thân nổi da gà đều toát ra không thiếu. Enji nhìn xem tâm hắn hư dáng vẻ, cũng không có tiếp tục gian dạy, hắn rõ ràng tiểu quỷ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Đơn giản là cảm thấy các thôn dân mặt ngoài lấy lòng, trong lòng lại không tiếp nhận hắn, cho nên mới dùng loại này vụng về phương thức đến tranh thủ chú ý, muốn nhìn đến mọi người chân thật nhất cảm xúc. Mặc dù đã có mới phụ mẫu, gia đình quan hệ cũng 10 phần hòa hợp, nhưng hắn y nguyên khát vọng thu hoạch được nhiều người hơn tán đồng. Nhưng một cái 7 tuổi hài tử có thể có cái gì kế hoạch chu đáo đâu? Thế là, hắn dứt khoát trọng thao cựu nghiệp mở ra oanh oanh liệt liệt dội sơn đại nghiệp, muốn dùng loại này ngốc nhất kém cỏi phương thức trực tiếp nhất đến tranh thủ chú ý, muốn nhìn đến mọi người dứt bỏ ngụy trang sau chân thật nhất cảm xúc. Enji đứng người lên, hai tay ôm ngực, trầm ngâm một lát. Chỉ là rửa sạch sẽ không thể được. Naruto đông nhiên ngẩng đầu, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu. Chỉ nghe Enji chậm du du điệu mở miệng, như vậy đi, ngoại trừ đem hổ cả nham khôi phục nguyên dạng, bắt đầu từ ngày mai, ngươi mỗi ngày sau khi tan học, đi giúp trong thôn cư dân làm một chuyện tốt, tiếp tục một tháng. Làm việc tốt. Naruto ngây ngẩn cả người. Đúng. Enji nhếch miệng lên một vòng đường cong, cái gì đều được, giúp người mang đồ, tìm mèo, mang hải tử. Nhưng có một cái yêu cầu. Hắn rội ra một ngón tay. Nhất định phải là bọn hắn chân tâm thật ý địa nói với ngươi ra cảm ơn ngươi làm thiên tài coi xong thành nhiệm vụ. Trước lúc này, tháng này tiền tiêu vặt ta trước thay ngươi đảm bảo. Naruto triệt để trận tròn mắt, hoàn toàn không rõ tiện nghi láo cha để hắn làm như vậy dụng ý bất quá tại tiền xài vặt uy hiếp dưới. Hắn cuối cùng vẫn mộng mộng mê mê đồng ý ẻn gì hài lòng gật đầu, dùng phi tiêu giúp Naruto cắt đứt dây thừng. Sau đó ý rủ cả hùng hùng hổ hổ níu lấy Naruto rời đi. Tiếp xuống bọn hắn thầy trò còn muốn đi chuẩn bị thanh lý công cụ, tiếp xuống phần lớn thời gian đều sẽ hao phí ở trên đây. Không đến trạm vạng tối hiển nhiên là không thể nào kết thúc công việc. Chương 110, người trong nhà chương 110, người trong nhà nháo kịch kết thúc, Enji ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Ichiya an tĩnh đứng ở một bên, thẳng đến Enji ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh dưới, hắn mới mở miệng báo cáo. Sư phụ, CC đã tại đường về trên đường, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về phục mệnh. Xem ra tiến triển không sai. Enji gật gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần khen ngợi. Hắn trưởng thành rất nhanh, cũng khó trách Đạn Dỗ lao ra hỏa kia biết chút tên muốn hắn. Tại trước đây không lâu, Đạn Dỗ bí mật chiếm đoạt vùng hòa hoãn kế hoạch chính thức hướng về Thủy Quốc tiến quân. Bất quá bởi vì Thủy Quốc vị trí địa lý đặc thù, làm đại quốc bên trong quốc thổ diện tích nhỏ nhất quốc gia, tứ phía gần biển, hòn đảo đông đảo, ở giữa cách xa nhau lấy biển cả. Cho nên Đạn Dỗ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu đặt ở cách Thủy Quốc lãnh thổ gần nhất tượng quốc phía trên. Vì có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên Đạn Dỗ đặc biệt hướng hắn mượn người, chỉ mặt gọi tên Cần Chi Thủy trợ giúp. NG cũng rất hào phóng đem người cho hắn mượn. Xì xì mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng bí mật, đến nay ngoại trừ chính hắn, liền ngay cả thân là bạn thân ỉ triệt đều không rõ ràng mảy may. Đạn Dỗ chỉ làm xì xì là cái dị bẩm thiên phú ưu trí hạ thiên tài, căn bản sẽ không giống nguyên tắc như thế, đối với hắn cặp mắt kia sinh ra không nên có ngấp nghé. Sư đồ hai người đơn giản trao đổi vài câu, ỉ triệt tiếp tục nói, Thủy Quốc cơ hồ chưa từng có cùng ngoại quốc từng có thiết lập quan hệ ngoại giao lịch sử, chúng ta đối với bọn họ tình báo nắm giữ được phi thường ít, bọn hắn mấy năm gần đây tựa hồ cũng bắt đầu cải cách, nhưng như trước vẫn là phi thường phong bế. Sư phụ, chúng ta muốn hay không tăng cường thẩm thấu? Enji khẽ lắc đầu, đối với Thủy Quốc, lại hoặc là nói làng sương mù, hắn cũng biết không nhiều, dù là tại nguyên tắc bên trong cũng không có quá nhiều miêu tả. Bất quá hắn có thể xác định, hiện tại cái thôn này lâu dài đều tại mặt nạ Nam Thao Tung phía dưới, thi hành tàn khốc thống trị. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ, rất dễ dàng bị phát hiện. Tạm thời vẫn là duy trì hiện trạng liền tốt, làng sương mù cũng không phải là hắn bản cờ hạ mục tiêu thứ nhất, bất quá ngược lại là có thể đặt ở thứ hai hoặc cái thứ ba. Về phần Lôi Quốc cùng Vân Ẩn thôn, nó cùng Hỏa Quốc quốc thổ cách xa nhau hai cái tiểu quốc, theo thứ tự là Thang Chi Quốc cùng Nguyệt Quốc gia. Cái trước khống chế bắt đầu cũng không khó, nhưng Nguyệt Quốc gia liền không có đơn giản như vậy. Đạn Dỗ phái đi người hồi báo, Nguyệt Quốc gia cảnh nội trải rộng Vân Ẩn trạm gác ngầm, muốn bất động thanh sắc đem khống chế, cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đám mọi dợ này cẩn thận trình độ là phi thường cao. Càng nghĩ, NG từ trong ngăn kéo xuất ra giới nghi ra địa đồ. Một cái to gan suy nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Nếu như tương lai có thể bí mật chiếm lĩnh Thủy Quốc, vậy có phải hay không liền có thể thông qua đường thủy, trực tiếp vòng qua tất cả lục địa trở ngại, một đường tiến lên đến Lôi Quốc cảnh nội. Đây cũng không phải là nói suông, chính là bởi vì Thủy Quốc phong bế chính sách, chỉ cần cô nổ hạ tập kích bất ngờ đầy đủ nhanh, đầy đủ bí ẩn, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tin tức rõ gì ra ngoài. Đợi đến Vân Ẩn thôn đám kia cơ bắt đầu góc kịp phản ứng, cô nổ hạ sớm đã chiếm cứ địa lợi. Mặc dù bây giờ làng sương mù vẫn là mặt nạ Nam địa bàn, nhưng là dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, về sau đệ tứ mỹ dục bị khống chế sự tình sẽ bị vạch trần, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thời cơ rồi sẽ tới. Thời gian càng ngày càng gần. Enji trong lòng thầm nghĩ, bây giờ cô nộ hạ thống nhất phái cánh chim dần dần phong, hạch tâm thành viên càng ngày càng nhiều, liền ngay cả thăng nghị chúng bên trong đều có nhiều hơn một nửa là người của hắn. Rất nhiều kế hoạch đã không cần lại như quá khứ như thế che giấu, là thời điểm để trên bàn cờ quân cờ bắt đầu chân chính động đi lên. Lúc xế chiều, Enji chuẩn bị trở về nhà, cách cửa sổ ngắm nhìn hồ ca nham. Phía trên nguyên bản vẽ xấu vết tích đã bị thanh lý sạch sẽ, ý dù cả cùng nạ dù tổ thầy cho hai cũng chẳng biết lúc nào rời đi. Đợi đến Enji về đến trong nhà, dù nạ đã ở nhà chuẩn bị cơm tối. Nạ dù tổ đâu? Lại chạy tới chơi nghỉ ra trò chơi. Nàng cũng không quay đầu lại hỏi. Ta để hắn đi giúp thôn dân làm tốt hơn sự tình, nhiều cùng láng giềng tiếp xúc tổng không có chỗ xấu. Enji cởi ngự thần bào tiện tay ném ở trên ghế salon. Dù nạ khỏe miệng có chút co rúm. Thông qua hơn một năm tiếp xúc, nàng đã hiểu rất rõ nạ dù tổ cái đứa bé kia đang tìm kiếm tán đồng trong chuyện này bướng bỉnh đến muốn mạng, đánh chửi đều vô dụng. Dù sao hiện tại có cái hổ cả lao ba ôm lấy, cục diện rối rắm cũng không tới phiên nàng tới thu thập. Ai? Đêm đó cơm tối nay mở a? Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Một bên khác, vừa tan học nạ dụ tổ từ chối nhã nhặn đám tiểu đồng bạn trò chơi mời, lề mà lề mề đi trên đường phố nói. Tại cái này nhà mới bên trong, hắn mặt ngoài sợ nhất xù nạ lão mụ, trên thực tế đối luôn luôn đóng vai hảo hảo tiên sinh hẹn gì mang phức tạp hơn kính sợ. Vì mỗi tháng tiền tiêu vặt, nạ dụ tổ chỉ có thể kiên trì chấp hành cái này nhiệm vụ. Thế nhưng là nên từ nơi nào bắt đầu làm việc tốt đâu? Hắn gãi cúi đầu, mình rõ ràng am hiểu hơn trò đùa quái đản á trên đường đi vòng vo nửa ngày, đối mặt người chung quanh thân mật tiêu dung, nạ dụ tổ chỉ cảm thấy rối trá. Hắn biết những người này bí mật căn bản không biết qua, dứt khoát hai tay gối lên cái hốc, nhìn không chớp mắt địa đi lên phía trước. Trong bất chi bất giác, hắn đi đến suối nước nóng đường phố phụ cận, trong không khí tràn ngập khí lưu hoàng, trắng xóa hơi nước bốn phía phiêu tán. Tại một cái góc rẽ, nạ dụ tổ phát hiện có cái tóc trắng thân ảnh quỷ quỷ túy túy ngồi chồm hổm trên mặt đất, chính xuyên thấu qua khe hở hướng bên trong nhìn quanh. Bảy tuổi nạ dụ tổ còn không có nhìn trộm khái niệm, chỉ cảm thấy lao nhân gia này khả năng cần trợ giúp. Hắn đi lên trước vỗ vỗ bả vai của đối phương, lao ra ra. A, nguyên lai là đại thúc ca. Ngươi ngồi xổm ở nơi này làm cái gì nha? Dì dì ra dọa đến run lên bần bật, kém chút té ngã trên đất. Khi nhìn đến đối phương là một cái tiểu quỷ về sau, thật to thở dài một hơi. Dọa bản tiên nhân nhảy một cái, ngươi là từ đâu xuất hiện? Nạ dụ tổ không rõ ràng cho lắm, ta là đi tới, ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao? Ngươi nhưng không giúp đỡ được cái gì. Dì dì ra nhất miệng, nhìn nạ dụ tổ dáng vẻ càng ngày càng nhìn quen mắt, rất nhanh trong lòng cọ rụt lại. Nguyên lai là hắn. Nhìn thấy ngày xưa ái đồ nhi tử, vừa trộm đạo về thôn không bao lâu cóc tiên nhân cũng lười tiếp tục lấy tài liệu cười hì hì đối trước mắt tiểu tử dò hỏi nói một chút, vì cái gì đối người xa lạ nhiệt tình như vậy? Là người trong nhà để ta làm như vậy. Nạ dụ tổ thành thật trả lời. Dì dì ra tiểu dung đột nhiên cứng đờ. Xác nhận trước mắt hải tử đúng là nạ dụ tổ về sau, hắn thốt ra, ngươi còn có những nhà khác người. Nạ dụ tổ lập tức lộ ra ghét bỏ biểu lộ, đại thúc ngươi thật là người trong thôn sao? ngay cả điều này cũng không biết. Dĩ Dĩ Dạ lúng túng gật đầu. Hắn lâu dài bên ngoài dạo chơi, đối trong thôn sự tình xác thực không quá chú ý, lần này trở về vốn là đi ngang qua, thuận tiện muốn nhìn một chút Su Nạ cưới sau trôi qua như thế nào. Theo Nạ Dụ Tổ cao hứng bừng bừng địa giảng thuật, Dĩ Dĩ Dạ con mắt càng trừng càng lớn. Nghe tới đệ ngũ hổ cả tại một năm trước thu dưỡng hắn, còn xưng hô Su Nạ vì lão mụ lúc, Dĩ Dĩ Dạ trong nháy mắt trợn mắt hốt hoồm. Chương 111, sư đồ đối thoại chương 111, sư đồ đối thoại Nạ Dụ Tổ ngẩng đầu, đánh ra trước mắt cái biểu tình này phức tạp tóc trắng đại thúc. Ngươi cùng ta mụ mụ rất quan sao? Dĩ Dĩ Dạ không có trả lời ngay, chỉ là ngửa đầu quan sát thiên. Su Nạ tên kia, xem ra là thật trôi qua rất hạnh phúc. Đứa nhỏ này hô lên mụ mụ hai chữ lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn loại kia phát ra từ nội tâm ôn nhu, là tuyệt đối trang không ra. Không nghĩ tới, cuối cùng là đệ ngũ cùng Su Nạ, thay thế Mị Nạ Tổ, thay thế toàn bộ thôn, cho đứa bé này một cái hoàn chỉnh nhà. Hắn lần này trở về, vốn còn có chút đường tính toán. Liên quan tới gẻ ạ mà tiên đoán, thủy chung để hắn đối vị kia đệ ngũ trong lòng còn có một cây gai. Hắn mặc dù lâu dài bên ngoài phiêu bạt, nhưng thực chất bên trong, hắn vĩnh viễn là cô nộ hạ nị dạ. Tự mình điều tra đương nhiệm hồ cả, loại này đại bất kính sự tình, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Càng chết là, đối phương vẫn là Su Nạ trợ phu, là hắn ngày xưa chiến hữu kết cục. Những năm này, hắn chỉ có thể ở âm thầm, lặng lặng quan sát đến thôn biến hóa. Không thể không thừa nhận, cái kia gọi ẻn gì nam nhân, mặc dù giống như Mị Nạ Tổ tuổi trẻ, nhưng ở xử lý nội chính cùng phổ biến cải cách bên trên cổ tay, cay độc đến căn bản vốn không giống người trẻ tuổi. Nhất là Uchiha nhất tộc cái kia cục diện rối rắm, lịch đại hồ cả cũng nhức đầu bế tắc, lại bị hắn không dùng mấy năm liền cho làm theo. Nếu không phải là bởi vì cái kia đáng chết tiên đoán, hắn có lẽ cũng sẽ từ đáy lòng kính nể vị này để ngủ. Nhưng đang đi đường ngẫu nhiên phát hiện một chút dấu vết để lại, để trong lòng của hắn cây gai kia càng đâm càng sâu, lúc này mới quyết định nhất định phải tự mình về thôn một chuyến. Dĩ Dĩ Dạ thu hồi suy nghĩ, nhìn trước mắt đã hơi không kiên nhẫn Nạ Dụ Tổ, đưa tay tại đầu kia chói mắt tóc vàng bên trên xoa nhẹ một thanh. Xúc cảm cùng Mina Tổ giống như lúc. Liên la tính cách này, nhảy thoát đến kịch liệt, tám thành là theo cờ Tina. Ta phải đi, có cơ hội gặp lại đi, Nạ Dụ Tổ. A, ngươi quả nhiên biết tên của ta. Nạ Dụ Tổ một thanh níu lại Dĩ Dĩ Dạ ống tay áo, khuôn mặt nhỏ căng đến thật chặt, chứng chặt đàng hoàng. Ngươi còn không có nói với ta tạ ơn đâu. Dĩ Dĩ Dạ sững sờ, ta tại sao phải cảm ơn ngươi? Ta cùng ngươi cái này kỳ quái ổ thị sàn trò chuyện lâu như vậy, nói câu tạ ơn không phải hẳn là sao? Nạ Dụ Tổ lẽ thẳng khí hùng chống lạnh. Không lay chuyển được tiểu quỷ này, Dĩ Dĩ Dạ kéo kéo khóe miệng, đành phải bất đắc dĩ nói tiếng cảm ơn, lập tức bành địa một cái, hóa thành một đoàn khói trắng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nạ Dụ Tổ nhìn xem không có một ai tại chỗ, lúc này mới hài lòng vỗ vỗ tay, quay người đi về nhà. Hôm nay nhiệm vụ cuối cùng xong thành. Một giây sau, Dĩ Dĩ Dạ thân ảnh xuất hiện tại hổ ca đệ tam xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn dinh thự. Vị này vì cổ nổ hạ dâng hiến cả đời lão nhân, từ lúc cần lui về sau, đã sớm đem quyền lực toàn bộ giao cho đệ ngũ. Bây giờ thời gian, không phải câu cá uống trà, liền là ngẫu nhiên đi chiếu cố một cái nhỏ Nạ Dụ Tổ, mặc dù bây giờ, ngay cả phần này ngoài định mức quan tâm tựa hồ đều trở nên dư thừa. Dĩ Dĩ Dạ cùng về nhà mình, quen cửa quen mẹo đẩy cửa vào. Trong viện đình nghỉ mắt dưới, xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn đang ngồi lấy, một tay bưng lấy cổ tịch, một tay bưng chén trà, khoan thai tự đắc. Dĩ Dĩ Dạ, đã lâu không gặp, ngươi rốt cục chịu đến xem ta lão đầu tử này. Xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn để sách xuống quyển, cười ha hả mà nhìn mình cái này nhất không bất lo đệ tử. Lão đầu tử ngươi đây là đang nói móc ta đi. Dĩ Dĩ Dạ đĩnh đạc tại đối diện ngồi xuống, không khách khí chút nào cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình châm trà, thiên về một bên cẩn thận dò xét mình lão sư. Quái, rời đi trung tâm quyền lực về sau, lão sư khí sắc ngược lại càng ngày càng tốt, thậm chí so với lần trước gặp mặt lúc, nhìn còn trẻ mấy phần. Quả nhiên, người vẫn là đến chịu già, càng phải hiểu được hợp thời bảy nát. Xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn lại cho đồ đệ cái chén tục đấy, hai sư đổ câu được câu không địa nói chuyện phiếm bắt đầu. Trường mối đối ban bối quan tâm, đến Dĩ Dĩ Dạ chỗ này, tự động liền biến thành lấy tài liệu có thuận lợi hay không. Rất hơn nửa giờ chuyện tào lao, Dĩ Dĩ Dạ rốt cục để chén trà xuống. Lao đầu tử, đệ ngũ, là ngài một tay đến đỡ thượng vị a. Xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn bưng chén trà tay dừng một chút, ngữ khí bình tĩnh như trước. Không sai, bất quá càng nói chính xác, là ta lúc ấy không có lựa chọn nào khác. Trong lòng của hắn yên lặng bồi thêm một câu, nếu là ngươi tiểu tử túi này chịu không chịu thua kém điểm, hồ cả vị trí sớm sẽ là của ngươi. Ta muốn nghe xem ngài đối với hắn đánh giá. Dĩ Dĩ Dạ truy vấn. Ưu tú. Liền cái này. Xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn ánh mắt rơi vào trong viện trên núi giả, thanh âm không nhanh không chậm. Nói thật, tại Mị Nạ Tổ về sau, ta coi là Cổ Nổ Hạ sẽ không lại xuất hiện so với hắn xuất sắc hơn hồ cả. Nhưng ẻn gì không giống nhau, thực lực tạm thời không để cập tới. Trên người hắn có loại rất đồ vật đặc biệt, cũng không giống Mị Nạ Tổ, cũng khác biệt tại ta. Lao thanh âm của người bên trong lộ ra một cỗ phức tạp cảm khái. Dĩ Dĩ Dạ cao mày. Lão sư đối đệ ngũ đánh giá, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như không phải ưu tú đến làm cho tất cả mọi người đều không lại nói, đệ tam cũng sẽ không như thế dứt khoát ủy quyền. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn làm hết thể đều là đúng. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đem núi mỹ bổ cụ gệ ả mà tiên đoán nói thẳng ra. Trước mắt là hắn tín nhiệm nhất lão sư, nơi này cũng không có người ngoài, có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng. Xạ Dụ Tổ bị hỉ dụ rèn nghe xong, ánh mắt thoáng biến đổi một cái, nhưng không có cái khác biểu thị. Kỳ thật, hắn sao có thể không rõ đâu? Từ khi đàn dỗ đại lực tiến cử ẻn gì trở thành đệ ngũ hồ cả thời điểm, hắn liền đã có thể đoán được giữa hai người đã có liên hệ, hoặc là nói ra mới một chút hợp tác. nhưng hắn không có lựa chọn đi tinh tế suy nghĩ, hắn đã giả, so với trên thân thể, càng là trên tâm lý lão. Nhất là tại thê tử bị họa tử sau khi chết, loại cảm giác này liền càng thêm khắc sâu. Cùng nói là ở lui, không bằng nói là trốn tránh. Với lại, hắn đối ẻn gì cũng là có cảm tình. Hắn ba cái đệ tử, dị dị dạ háo sắc ham chơi, thú nạ cực đoan dễ giận, họ rồ xì mà dã tâm bừng bừng. So sánh với nhau, cái kia từng tại dưới tay hắn, làm ả bụ tinh anh cẩn trọng nhiều như vậy năm người trẻ tuổi, ngược lại càng giống một cái bất lo đệ tử. Mặc dù nhìn như không có gì nhiệt tình, nhưng lời nhắn nhủ nhiệm vụ luôn có thể hoàn mỹ hoàn thành, cũng từ trước tới giờ không tranh công, nhưng dù sao tại thời điểm mấu chốt nhất cử đi đại dụng. Dù là đã trở thành hộ cả, quyền cao chức trọng, cũng y nguyên sẽ ngẫu nhiên mang theo Tsu Nạ cùng Nạ Dụ Tổ, dẫn theo một chút tiểu lễ vật tới bái phòng hắn, cái này không quyền không thế lao già hậm hẹm, cung cung kính kính cùng hắn trò chuyện một hồi thiên. Phần tính nghĩa này, để hắn không muốn dễ dàng đi hoài nghi. Sa Dụ Tổ bị Hỉ Dụ rèn thở dài một tiếng, dị dị dạ, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, nhưng ẻn gì mới là cổ nổ hạ hộ cả, là thôn lãnh tụ, ngươi cũng là bộ hạ của hắn, bất luận cái gì hoài nghi đều có thể dao động thôn căn cơ. Ta minh bạch, dị dị dạ trầm giọng nói, ta chỉ là không muốn để cho cổ nổ hạ trở thành mục tiêu công kích. Đã quá muộn. Sa Dù Tô Bi Hi Dù Rèn chậm rãi đứng dậy, đứng chắp tay. Cái gì đã quá muộn? Hết thảy. Chương 112, tiên đoán trở thành sự thật. Chương 112, tiên đoán trở thành sự thật. Rời đi Sa Dù Tô Bi Hi Dù Rèn phủ đệ về sau, dì dẻ dạ đi tại bị bóng đêm bao phủ trên đường phố, trong đầu lặp đi lặp lại vang trở lại hai sư đồ sau cùng đối thoại. Đã quá muộn. Đến tột cùng là cái gì đã quá muộn? Hắn muốn có thể tiếp tục truy vấn, nhưng lão sư tấm kia tràn ngập mệt mỏi mặt, để hắn đem tất cả vấn đề đều nuốt trở vào. Lão đầu tử cuộc sống bây giờ khó được an ổn, hắn cái này làm đệ tử thực sự không đành lòng lại đi đảo loạn cái kia phần yên tĩnh. Nhưng mà lệ a mà tiên đoán, tựa như một cây đâm vào trong lòng gai độc, để hắn đứng ngồi không yên. Bực bội phía dưới, hắn quẹo vào một nhà còn tại buôn bán tử quán, tùy tiện chọn chút thức ăn cùng mấy bình thanh rượu, muốn dùng rượu cồn tê liệt một cái mình. Mấy chén thanh rượu vào trong bụng, dị dị dạ tâm tình lại không có thể thư giãn nhiều thiếu. Hắn vừa cầm lấy bữa, hai bóng người liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước bàn. Dị dị dạ ngẩng đầu, lại là cùng lao đầu tử cùng thời kỳ mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng u tạ tạng của hạ. Một người uống rượu dài sầu, rất không ý tứ. Mị tổ ca đỏ hồ mù ra nói xong, đại mã kim đao tại đối diện ngồi xuống. U tạ tản cổ hạt cũng đi theo ngồi xuống, động tác thuần thục giống như là khách quen của nơi này. Dì dì dạ nhất miệng. Hồ mù ra đại ca, cô hạt đại tỷ, hai người các ngươi vẫn là như cũ à, cái cân không rời đà, đều từng tuổi này còn cả ngày dính vào nhau. Bị van bối đánh như vậy thú, hai người trên mặt nếp nhăn đều khẽ nhăn một cái. Tiểu tử này, vẫn là như thế không biết lớn nhỏ. Nhiều người, dì dì dạ đành phải lại tăng thêm vài món thức ăn. Nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được, cái này hai vị tiền bối hiển nhiên không phải tới tìm hắn uống rượu ôn chuyện đơn giản như vậy. U Tạ Tản Cổ Hạt bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lúc này mới cân nhắc mở miệng, những năm này, chúng ta một mực đang nghe ngóng tung tích của ngươi, đáng tiếc à, hiện tại trong tay không ai không có quyền, thủy chung liên lạc không được ngươi, may mắn ngươi cuối cùng trở về. Không ai không có quyền. Dĩ Dĩ Dạ bật cười ra tiếng. Hai vị thế nhưng là trưởng lão đoàn hải tâm, tại Konoha, ngoại trừ Hồ Cả, chẳng phải số các ngươi hai vị nói chuyện phân lượng nặng nhất. Hai người liếc nhau, ai cũng không có nhận lời nói. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Ta nói sai. Dĩ Dĩ Dạ nhíu mày. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ thở dài, tiếp lời gốc dạ, ngươi là tại biết rõ còn cố hỏi sao? Đệ ngũ tiền nhiệm năm đó liền thành dựng lên thăng nghị chúng từ ngày đó trở đi, cái gọi là trưởng lão đoàn cũng chỉ thừa cái sắc giống, muốn không phải chúng ta hai mặt dạn mày dày trên bảo, chỉ sợ sớm đã cùng Hỉ Dụ Rèn về nhà dưỡng lão. Dĩ Dĩ Dạ nụ cười trên mặt giảm đi, hắn không thể không thừa nhận, cái kia mày mới tạo thành lập, quả thật làm cho thôn quyết sách hiệu suất đề cao không thiếu. Dù sao hồ cả tinh lực có hạn, tiếp thu ý kiến của chúng tóm lại là chuyện tốt, dù là muốn hy sinh hết một số người lợi ích. Từ hướng này nhìn, đệ ngũ xác thực không làm sai. Chúng ta biết ngươi đi Hỉ Dụ Rèn nhà. Bị tổ cả đỏ hồ mù dạ thấp giọng, tại cái kia, ngươi hẳn là cái gì đều không hỏi ra à? Có ý tứ gì? Hồ mù dạ đại ca biết ta đang tra cái gì? Chúng ta giống như ngươi. U tạ tản cổ hạt ngữ khí lộ ra một cỗ sầu lo, không thể phủ nhận, đương nhiệm đệ ngũ là một nhân tài, nhưng phương hướng của hắn có lẽ đi nhầm. Dĩ dĩ dạ mày nhíu lại lên, hắn phiền nhất cùng những lao gia hỏa này làm trò bí hiểm. Các ngươi nếu là biết cái gì, liền trực tiếp nói cho ta biết. Nơi này không có ngoại nhân, phạm không cố che giấu. Xuyệt. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ biến sắc, cảnh giác quét mắt một vòng, hai tay dưới bàn cực nhanh kết mấy cái ấn. Ông. Một cái vô hình kết giới trong nháy mắt bao phủ bọn hắn một bàn này, trung quanh tiểu quán ồn ào tiền ồn ào im bặt mà dừng, thế giới lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Đệ ngũ nhanh nuốt ở khắp mọi nơi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Dĩ dĩ dạ lòng trầm xuống. Hồ mù dạ đại ca chiêu này cũng không phải đơn giản cẩn thận, mà là sâu tận xương tủy kiếm kỵ. Cô nộ hạ nội bộ, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì tại tự mình thôn cũng làm cùng gián điệp chui vào giống như? Dĩ dĩ dạ, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là mạo nguy hiểm. Bị tổ cạ đỏ hồ mù dạ thanh âm tại tĩnh mịch trong kết giới lộ ra phá lệ rõ ràng, có một số việc nhất định phải để ngươi biết. Ngươi nói, hiện tại cô nộ hạ đã không phải là chúng ta quen thuộc cái kia cô nộ hạ. Bị tổ cạ đỏ hồ mù dạ từng chữ nói ra, trong thanh âm tràn đầy thốn thức cùng không cam lòng. Bây giờ thôn ngoại trừ đệ ngũ càng cường độc đoán, dưới đấy liền là nạ dạ sĩ cả củ cùng đạn rổ hai người cầm giữ hết thảy. Bọn hắn đều là hồ ca thực sự tử trung. Nạ dạ sĩ cả củ sẽ đứng đội hồ ca, Nghĩ lại một cái kỳ thật đều có thể lý giải, Inosika cả cờ hờ tam tộc từ trước đến nay là hổ cả kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng đàn rồ là ai? Đây chính là bọn hắn không thể quen thuộc hơn được cùng thời kỳ, một cái đem dạ tâm viết lên mặt ra hỏa, cả một đời đều không cam tâm chịu làm kẻ dưới. Cho dù là đệ tam lão sư quyền thế thịnh nhất thời kỳ, đàn rồ cũng dám ở âm thầm ngăn được. Hiện tại, hết thể cũng thay đổi. Đệ ngũ lên đài về sau, bọn hắn những trưởng lão này quyền lực bị tước đoạt đến không còn một mảnh, ngược lại là đàn rồ bắt đầu như mặt trời ban trưa. Hắn bên ngoài vẫn là dù thủ lĩnh, nhưng ở đệ ngũ bỏ mặc dưới, quyền lực lớn đến không biên giới, đã triệt để thành hổ cả thủ hạ sắc bén nhất một cây đao, một thanh không thấy hỉ cả gì đao. Nghe hai cái lao nhân nói lời nói, Dĩ Dĩ Dạ hơi biến sắc mặt, để ly rượu xuống. Đối với đàn dầu người này, hắn không phải không hiểu rõ, tại giới Nghị Dạ được xưng là nhận chi tối kẻ dạ tâm, khẳng định không tính là người tốt. Hiện nay đệ ta mà lui, hắn ngược lại trở thành ủng hộ hổ cả người. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trừ phi hắn một chút ý nghĩ, cùng đệ ngũ không như mà hợp, bởi vì cái gọi là lưu tầm lưu, mã tầm mã, tự nhiên sẽ lẫn nhau hợp tác. Nếu như đây hết thảy là thật, vậy thì phiền toái. Đây thật là kết quả xấu nhất a, Dễ A Ma, ngài làm mộng vẫn là như vậy chuẩn xác. Dĩ Dĩ Dạ lẩm bẩm nói. Đệ ngũ hồ cả hắn, thật muốn phát động một trận trước nay chưa có đại chiến tranh. Chắc không được lao đầu tử nói đã quá muộn, đúng là như thế a, mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngũ tạ tạng cổ hạt rèn sắc khi còn nóng, đem những ngày năm dấu ở trong lòng lời nói bắt đầu thổ lộ hết. Đệ ngũ xa so với đàn rổ càng thêm giỏi về dẫn đạo lòng người, hiện tại ủng hộ hắn người đã càng ngày càng nhiều, liền ngay cả thế hệ tuổi trẻ bên trong cả cả si, si si, thậm chí toàn bộ hữu trí hạ nhất ổng, trong mắt đều chỉ có hổ cả, mà không phải thôn. Mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ thanh âm ép tới thấp hơn, cơ hồ như là thì thầm, chúng ta bây giờ quyền lực còn thừa không có mấy. Toàn bộ nhờ mấy cái thân tín âm thầm truyền lại tin tức, theo chúng ta biết, một năm trước đệ ngũ từng bí mật tiến về Lang Quốc. U Tạ Tản Cổ Hàn tiếp lời gốc dạng, hắn mang về một cái vết thương chẳng trị tiểu nữ hài, cái đứa bé kia tại bệnh viện không có đợi mấy ngày, liền bị đàn rồ mang đi, chúng ta hoài nghi. Vậy rất có thể liền là thất vị gì nụ gì kỳ, nếu là thật sự, đệ ngũ đã bắt đầu lấy tay vì chiến tranh làm chuẩn bị. Về phần cái thôn kia chỉ sợ đã. Ai? Còn có cựu vị gì nụ gì kỳ U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, hắn cùng Su Na nhận nuôi hắn, cái này có lẽ. Chưa hết ngữ điệu tại trong kết giới quanh quẩn, so nói thẳng phá càng làm cho người kinh hãi. Chương 113, trọng đại đột phá chương 113, trọng đại đột phá gì dễ dạ không muốn lấy xấu nhất ác ý phỏng đoán người khác, nhưng mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cô hạ dị, cũng giống như tôi đọc cương trâm, vào trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương. Nếu như đệ ngũ thu dưỡng nạ dù tổ, thật chỉ là vì đem cựu vĩ đầu này mạnh nhất vĩ thú, một mực khóa tại tên là thân tình trong lồng giam. Ý nghĩ này để hắn huyết dịch khắp người đều lạnh một nửa. Cái kia Su Na đâu? Cái kia thua sạch cả một đời vận khí nữ nhân, thật vất vả tìm được mới ký thác. Chẳng lẽ nàng chuốt xuống tất cả tình cảm, cũng chỉ là người khác trên bàn cờ một nước cờ, một cái dùng để ổn định dị nụ dị kỳ công cụ. Lòng người thiên bình một khi bắt đầu nghiêng, qua lại đủ loại liền sẽ tự động tìm kiếm hợp lý hóa giải thích. Đây là nhân tính không thể tránh khỏi nhược điểm, liền ngay cả dị giải dạ cũng vô pháp đào thoát. Ta đi tìm Su Na hỏi rõ ràng. Dị giải dạ đứng dậy muốn đi, hắn vẫn là muốn tự mình đi xác nhận. Bị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cổ hạ giữa hai người tranh thủ thời gian giữ chặt có chút hành động theo cảm tính dị giải dạ. Nếu như bọn hắn nói chuyện bị đệ ngũ biết, chỉ sợ tiếp xuống thôn liền sẽ không có bọn hắn chỗ dung thân. Bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ đi chất vấn, tương đương đem chúng ta toàn đều bại lộ. Bằng một mình ngươi, là không có cách nào cùng đệ ngũ chống lại, không ai sẽ quang minh chính đại đứng tại ngươi bên này, quyền thế của hắn đã đạt đến lịch đại hổ cả chưa từng đến qua tình trạng, chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Một hồi lâu, hai người mới đưa Dĩ Dĩ Dạ một lần nữa theo về tới trên chỗ ngồi. Dĩ Dĩ Dạ lại bỗng nhiên được một hớp rượu, bất kể như thế nào, hắn muốn chinh phục toàn bộ giới Nghị Dạ ý nghĩ, là sai. Tuyệt đối là sai. Cứu hận sẽ chỉ trong bóng đêm sinh sôi, ta dẹt không thể nhìn hắn đem thôn kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. U Tạ Tản Cổ Hạ trầm giọng nói, chúng ta đương nhiên cũng phản đối loại này điên cuồng kế hoạch. Bị tổ cả đỏ hồ mụ ra nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt, chúng ta bộ xương già này, không phải sợ chết, là sợ đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân dùng tính mệnh đổi lấy hòa bình cùng lý niệm, hủy ở chúng ta thế hệ này nhân thủ bên trên. Cô nộ hạ có thể là mạnh nhất nhất thôn, nhưng không thể trở thành giới nhị dạ công địch. Chỉ cần bọn hắn còn sống, liền không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cho nên tại những năm này, bọn hắn ẩn núp lấy, tại tham nghị chúng làm việc cẩn trọng, tận lực tránh cho bị chú ý, đồng thời bí mật thông qua quanh năm suốt tháng tích lũy được mạng lưới quan hệ, lại thêm người già đời tư duy, dần dần xem hiểu đệ ngũ chân thực ý đồ. Đệ tam xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong lòng khẳng định phản đối như vậy cấp tiến sự tình, nhưng hắn đối ẻn gì là có cảm tình, cuối cùng khẳng định chọn trung lập. Cho nên chỉ có thể tìm đến gì giải dạ cái này vô luận thực lực, danh vọng vẫn là lập trường đều thích hợp nhất đối kháng đệ ngũ nhân tuyển. Các ngươi muốn cho ta làm thế nào? Dị giải dạ thanh âm càng thẳng hẳn, bởi vì hắn phát hiện Dễ Ạ Mạn tiên đoán bắt đầu từng cái nghiệm chứng. Làng lá sẽ chia ra thành hai phái, đồng nguyên hạt xương, cuối cùng lại không cách nào tụ hợp vào cùng một cái dòng suối. Thật muốn bắt đầu sao? Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt tự nhiên không biết gì dị dạ suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn bắt đầu đem trong lòng mưu đồ tiếp tục toàn bộ đỡ ra. Đầu tiên, tuyệt không thể cứng đối cứng, càng không thể có bất kỳ võ lực nào xung đột. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ nghĩa chính ngôn từ nói ra, hắn là hổ cạ, chúng ta chỉ cần đỡ võ, liền là phản loạn, danh bất chính, ngôn bất thuận, không có người sẽ ủng hộ chúng ta. Chủ yếu hơn chính là căn bản đánh không lại. Bất quá câu này đã kích sĩ khí lời nói vẫn là nói không nên lời. U Tạ Tản Cổ Hàn nối liền lời nói, hiện tại tinh lực của hắn tất cả chuẩn bị chiến đấu bên trên, cái này cho chúng ta cơ hội, chúng ta có thể đi lôi kéo những cái kia còn không có bị cái kia bộ cấp tiến ý nghĩ tẩy não người, mặc dù có phong hiểm, nhưng đáng giá một thử. Trong thôn bộ còn chưa đủ. Bị tổ cạ đỏ hổ mụ dạng ngón tay trên bàn vẽ một vòng tròn, mấu chốt là đại danh phủ, chúng ta nhất định phải làm đến hắn chuẩn bị đối ngoại khuyết trương bằng chứng, đem những vật này đưa đến đại danh cùng các chư hầu trước mặt. Hồ cạ danh hảo, trên nguyên tắc cần đại danh trao quyền. U tạ tản cô hạt ngữ khí trở nên băng lãnh, chỉ cần có thể để đại danh hạ lệnh bãi miễn hắn, vô luận có hữu dụng hay không, hắn liền sẽ lâm vào trạng thái bị động. Tại thời khắc mấu chốt, tranh thủ cao tầng trung nhận thức phương thức hòa bình giải quyết vấn đề, để hắn xin nghỉ lưu sớm, làm hết thể không truy cứu nữa, dạng này liền có thể không đánh mà thắng. Hai người dừng lại một lát, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Dị Dị Dạ. Đến lúc đó, Dị Dị Dạ ngươi cũng không cần lại từ chối, chỉ có ngươi mới có thể trở thành đời thứ 6 mắt hồ cả. Dị Dị Dạ há hốc mồm, nhưng cuối cùng không nói gì. Bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận khả năng tại chiến tranh phát động trước thời gian kết thúc đây hết thảy. Hôm sau, Enji như thường tại hồ cả lâu làm việc công. Đối với đêm qua trong tiểu quán mưu đồ bí mật, hắn tự nhiên không thể nào biết được. Ngược lại là nạ rủ tổ hôm qua về nhà lúc cao hứng bừng bừng địa báo cáo làm việc tốt kinh lịch, để hai vợ chồng biết được Dị Dị Dạ về thôn tin tức. Nói thật, Enji rất hy vọng đem vị này tam nhận thứ nhất cũng đặt vào dưới trướng. Dù sao thực lực của đối phương viễn siêu phổ thông cả cấp cường giả. Cô nộ hạ tương lai phải đối mặt là bốn cái nhận thôn nội tình, mỗi bản chiến lược đều đầy đủ chân quý. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, lấy gì dị dạ tính cách, chỉ sợ rất khó tiếp nhận như thế cấp tiến thống nhất kế hoạch. Có lẽ nên tìm một cơ hội thăm dò hạ dị dị dạ thái độ, dù sao sự tình cũng nên từng bước một đến. Tại giữa trưa, tại tượng quốc chấp hành xong nhiệm vụ CC, rốt cục về tới thôn. Chuyện thứ nhất liền là đến phục mệnh. Đệ ngũ, hết thể cũng rất thuận lợi. Tượng quốc đã tại đạn rồ đại nhân khống chế phía dưới, không làm kinh động bất luận kẻ nào. CC nửa quỷ đối Enji nói ra. Vất vả, thật không hổ là ngươi. Enji đứng dậy cười đem CC đỡ lên, nhìn xem thiếu niên này phong trần mệt mỏi dáng vẻ, trong lòng cảm khái. CC đã trở thành hắn đắc lực nhất tâm phúc. Chiếu cái này tốc độ phát triển, có lẽ tương lai sẽ trở thành đời thứ 6 hồ cả hữu lực người cạnh tranh, đến lúc đó, sợ rằng sẽ là ít triệt nhất đối thủ mạnh mẽ. Bất quá đây là chuyện tốt, hai người đều vì giống nhau mục tiêu tốt cạnh tranh, tiến bộ sẽ nhanh hơn. Cho ngươi 3 ngày nghỉ kỳ nghỉ ngơi thật tốt, hẹn gì vô vô xỉ xỉ bà bay, về sau nói không chừng còn sẽ có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn giao cho ngươi. CC lộ ra xấu hổ tiếu dung hành lễ cáo lui. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị bỗng nhiên đẩy ra. Chữa bệnh bộ một tên tóc ngắn nữ hải vội vã xuống tới, ngay cả gõ cửa đều quên. NG nhận ra đây là sủ nạ thủ hạ trợ thủ đắc lực. Chuyện gì xảy ra, vội vội vàng vàng. NG tò mò hỏi. Đệ ngũ. Nữ hải kích động đến gương mặt phím hồng, trong tay chăm chú nắm chặt một phần báo cáo, liên quan tới hạt hỉ dạ mạ tế bào nghiên cứu. Chúng ta tại vừa phối tính phương diện lấy được nặng đại đột phá. Thanh âm của nàng bởi vì hưng phấn mà có chút phát run, trong mắt lóe ra không giống nhau hào quang. Chương 114, ngoại bộ chiếc cây chương 114, ngoại bộ chiếc cây cổ nổ hạ bệnh viện. Tu nạ chuyên dụng đặc cấp trong phòng thí nghiệm, giờ phút này đã kín người hết chỗ. Enji bị một tên tóc ngắn nữ nhận dẫn đội vàng lúc chạy đến, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, ngay cả trên hành lang đều chật ních giương cổ lên nhìn quanh y tá cùng nhị dạ. Đệ ngũ đại nhân, là hồ cả đại nhân đến. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người nhao nhao hành lễ, tự động tách ra một đầu thông lộ. Enji xuyên qua đám người, ánh mắt trước tiên liền khóa chặt tại trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm trên này, một cái tóc trắng xóa lão giả chính đang ngồi, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng mờ mịt, phảng phất đặt mình vào trong động. Enji nhận ra hắn, gọi là thủ môn, từng là trong thôn thượng nhẫn nhị dạ. Về sau được thỉnh mời tiến vào tham nghị chúng, là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Chỉ là bởi vì tuổi tác đã cao, tăng thêm trước kia trên chiến trường gãy một cánh tay, thực lực giảm đi nhiều, không có qua 2 năm liền chủ động chào từ giã về hưu. Enji tinh tường nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy thổ trước cửa bối lúc, hắn bên phải tay áo vẫn là trống rỗng. Mà bây giờ, một đầu mới tinh cánh tay chính kết nối trên vai của hắn. Cánh tay kia làn ra so một cái khác đầu hơi có vẻ tái nhợt, trừ cái đó ra, vô luận là cơ bắp đường cong vẫn là xương cốt hình dáng, đều cùng trời sinh không khác chút nào, thậm chí nhìn không ra bất kỳ khâu lại vết tích. Tất cả sinh lý chỉ tiêu bình ổn, tế bào hoạt tính hoàn mỹ, không có chút nào sắp xếp dị phản ứng. Tu Na nhìn chằm chằm trên dụng cụ ổn định thành một đường thẳng số liệu, mệt mỏi trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, nàng tiện tay đem ghi chép tấm vô lên bàn, phát ra một tiếng vang dọn. Thành công. Chúng ta thật thành công. Trung quanh chữa bệnh các nhị dạ cũng không nén được nữa, bộc phát ra rung trời reo hò. Hạt khí dạ mạ tế bào vừa phối tính vấn đề, cái này khốn nhiễu cổ nổ hạ mấy đời người trung cực nan đề, và hôm nay bị triệt để công khắc. Đệ nhất hổ cả tế bào, nó sinh mệnh lực quá bá đạo cuồng bạo, mấy chục năm ở giữa ngoại trừ dạ mạ tổ loại kia ước vạn người không được một trường hợp đặc biệt, không người có thể khống chế. Mà bây giờ, một cái dần dần già đi, bình thường lão nị dạ, lại có thể hoàn mỹ vừa phối hạt hỉ dạ mạ tế bào bồi dưỡng được tay chân giả. Điều này có ý vị gì? Ý vị này từ nay về sau, đoạn chi trọng tục sẽ không còn là truyền thuyết, mà là cổ nổ hạ bệnh viện thông thường trị liệu hàng ngũ. Enji trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng. Cái này đã không chỉ là chữa bệnh kỹ thuật đột phá, càng là một hạng đủ để cải biến giới nị dạ cách cục cấp chiến lược vũ khí. Có nó, cổ nổ hạ nị dạ tàn tật suất đem xuống đến sự thượng thấp nhất. Tương lai một vị kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn nhị dạ sẽ không lại bởi vì một lần sai lầm gãy tay gãy chân liền lui ra khỏi chiến trường. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Tu Na nhìn thấy Enji, giữa lông mày ý cười càng đậm, nàng chủ động tiến lên đón, mang theo vài phần khoe khoang cùng tranh công ngữ khí. Thế nào, đệ ngũ, ta cái này chữa bệnh bộ trưởng, không có để ngươi thất vọng à? Nhìn xem thê tử bộ này vội vã muốn đường ăn bộ dáng khả ái, Enzy trong lòng ấm áp, trước mặt của mọi người, đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng chân bóng gương mặt. T. Trung quanh chữa bệnh bộ mọi người nhất thời vang lên một mảnh chỉnh tề hút không khí âm thanh, mấy cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ càng là thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Tu Na mặt bám một cái liền cụ hệ này đấu, giống như là mèo bị dâm đôi. Dù sao mấy chục tuổi người, tại một nhóm lớn tiểu quỷ trước mắt vẫn là sẽ không có ý tứ. Lập tức một thanh đẩy ra Enzy tay, giận dữ địa trừng mắt liếc hắn một cái. Thí nghiệm trên đài thổ trước cửa bối lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn dây rủa lấy muốn xuống đài hành lễ, thanh âm đều có chút run rẩy, lễ ngũ đại nhân. Lão hủ, lão hủ. Không nghĩ tới mình thanh này đến kỷ, vậy mà còn có cơ hội lần nữa trải nghiệm đến tứ chi kiện toàn cảm giác. Tiền bối, ngài mau ngồi đàng hoàng. Enzy một bước tiến lên, đem lão nhân ra vững vàng đỡ lấy, nắm chặt lại cái kia chỉ mới tinh bàn tay, xúc cảm ôn nhuận, tràn đầy lực lượng. Hắn từ đáy lòng vì lão nhân ra cảm thấy cao hứng, lại nói chút chúc mừng lời nói. Sau đó mặt hướng đám người, chữa bệnh bộ các vị, tháng này tiền thưởng gấp bội. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại bạo phát ra so vừa rồi càng thêm vang dội reo hò. Xem ra vẫn là tiền thưởng càng thêm để bọn hắn hưng phấn a. Mấy phút đồng hồ sau, Enzy tự mình đem lão tiền bối đưa đến phòng thí nghiệm cổng, sau đó chậm rãi vòng trở lại. Người chung quanh thấy thế, đều rất có ánh mắt chỉ dị cụ tục lui ra ngoài, đem không gian để lại cho đây đối với hồ cả vợ chồng. Phòng thí nghiệm cửa bị đóng lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Vất vả, lão bà đại nhân. Enzy rốt cuộc không cần khắc chế, một tay lấy thê tử ôm vào lòng, đem mặt chôn thật sâu tại nàng tóc vàng bên trong. Dùng sức ngửi ngửi cái kia cố hôn tạm nước khử trùng cùng nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể mùi. Thử, hiện tại biết sự lợi hại của ta. Tu Nạ tại trong ngực hắn nhẹ nhàng dãy một cái, liền không động đậy được nữa, khỏe miệng lại nhịn không được hướng lên dơ lên. Bất quá, có thể vì thôn làm đến những này, cực khổ nữa cũng đáng. Hai người lặng lặng ôm nhau, thưởng thụ lấy cái này thời gian làm việc một lát vuốt ve an ủi. Thông qua thê tử giảng thuật, Enzy cũng biết càng nhiều chi tiết. Đi qua vô số lần cải tiến cùng ưu hóa, bây giờ hạt hy dạ mạ tế bào vừa phối xuất đã gần đẳng hơn chính hành. Dùng loại này tế bào bồi dưỡng được tay chân giả, không chỉ có tính linh hoạt cùng nguyên trang không khác, thậm chí bởi vì cái kia bàng bạc sinh mệnh lực, còn có thể trả lại bản thân, biên độ nhỏ gia tăng người sử dụng trả cơ dạ lượng. Thổ trước cửa bối hiện tại trả cơ dạ tổng lượng, chỉ sợ so với hắn 10 năm trước còn nhiều hơn trên 2 thành. Tu Na nói bổ sung, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Đương nhiên, loại kỹ thuật này trung quy là ngoại bộ chất gây, cùng trực tiếp đem hạt hỉ dạ mạ tế bào rót vào trong cơ thể có bản chất khác nhau, phong hiểm tính không thể so sánh nổi. Nó có thể làm cho tay cụt chân gãy người giành lấy cuộc sống mới, nhưng nếu như trái tim, đại não cái này hạch tâm khí quan nhận chí mạng tổn thương, vẫn như cũng là hết cách xoay chuyển. Nghe đến đó, Enzy trong lòng vừa mới dấy lên lửa nóng, thoáng làm lạnh một điểm. Mặc dù làm đến trước mắt loại tình trạng này đã là phi thường không dễ, nhưng hạt hỉ dạ mạ tế bào chân chính trô đáng sợ, không chỉ có riêng là tái sinh a hắn vẫn còn có chút lòng tham. Tương lai biến số ai cũng đoán trước không đến, nhưng có một chút là vĩnh viễn sẽ không sai, cái kia chính là gia tăng thực lực bản thân. Mặc dù hắn không chỉ có được huyết kế đào thải, còn có tiên nhân hình thức âm dương xả mổ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, trước đó bắt cái bắt vi cảm giác cũng liền dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Trở thành hồ cả về sau, liền rất thiếu lại có chủ động cơ hội xuất thủ. Phần lớn thời điểm, một câu liền có thể để cho thủ hạ người cho hắn làm thỏa thỏa đáng tiếp. Nhưng trước khác nay khác, thời gian càng ngày càng gần, tại tương lai chiến dịch bên trên, hắn khẳng định là chân chính chủ lực, cho nên tận khả năng tăng cường bản thân vẫn là vô cùng có cần phải. Hạt khí dạ mạ tế bảo nếu như đã xong thành ngoại bộ chết đây, cái kia vì sao không còn xâm nhập nghiên cứu một chút? Một độn huyết kế, kỳ thật hắn cũng rất muốn đâu. Hắn cảm thụ được trong ngực thê tử nhiệt độ cơ thể, suy nghĩ lại trôi hướng càng sâu địa phương xa. Chương 115, chứng cứ phạm tội chương 115. Chứng cứ phạm tội thời gian lại lặng yên trôi qua, làng lá vẫn như cũng là một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Dĩ dĩ dạ đi đi trong đám người lại có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn mới từ một nhà tiểu quán đi ra, người ở bên trong còn tại bàn luận biển ông, ba câu không rời để ngũ hổ cả anh minh thần võ, nói tại hắn quản lý dưới, ngay cả nhiệm vụ tiền thù lao đều tăng hai thành. Dĩ dĩ dạ sắc mặt rất khó nhìn. Tại trong mấy tháng này, hắn tại thôn giàn xếp xuống, không có ở như dĩ vãng dạo chơi. Tam nhận thứ nhất dĩ dĩ dạ trở về, tự nhiên sẽ gây nên đại lượng chú ý liền ngay cả ẹn gì cái này để ngũ, cũng mấy lần mời hắn. Chỉ bất quá đều bị xảo diệu cự tuyệt. Liền ngay cả Su Nam ơi cũng rất thiếu đáp lại, phản phất là đang tận lực tránh né tiếp xúc. Lý do cũng rất đơn giản, hắn không có cách nào không tránh. Hắn hiện tại làm sự tình chính là muốn đem Su Na trượng phu từ hổ cả vị trí bên trên kéo xuống đến. Chuyện này chỉ là ngấm lại, liền để hắn biết hồi phát khô, phản phất đang làm cái gì việc trái với lương tâm. Coi là thật tướng công bố ngày đó, Su Na biết dùng như thế nào ánh mắt nhìn hắn. Là thất vọng, là căm hận, vẫn là triệt để quyết liệt. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng hai vị cố vấn gặp mặt càng ngày càng tấp nập. Sưu tập tình báo cũng càng toàn diện, điều tra đến càng sâu nhập, bọn hắn những này thủ cựu phái thì càng chấn kinh. Đệ ngũ đối thôn khống chế đã đạt tới trình độ đáng sợ, không chỉ có là lý ra, ngay cả bình dân đều đúng hắn dị thường tôn kính. Loại này rầm rộ thậm chí siêu việt xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chấp chính đỉnh phong thời kỳ. Đệ tam vi vọng, càng nhiều là xây dựng ở chiến tranh công tích và mấy chục năm nhân ái quản lý phía trên, mà đệ ngũ lại tại ngắn ngủi trong vài năm, dùng một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức, bắt được trái tim tất cả mọi người. Đệ ngũ quá am hiểu điều khiển lòng người. Dĩ Dĩ Dạ từng vụng trộm đọc qua qua học viện nhị dạ bọn nhỏ mới nhất bản sách giáo khoa, bên trong liên quan tới hỏa chi ý chi trình bày bị xảo diệu sửa chữa. Trong câu chữ đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác địa quán thâu đối đương nhiệm hổ cả tuyệt đối trung thành cùng tín nhiệm vô điều kiện. đầu đường cuối ngõ gián tiếp báo cáo, vô luận là liên quan tới thôn chính sách mới, vẫn là nhiệm vụ tiền thù lao điều chỉnh, phần cuối kiểu gì cũng sẽ phụ bên trên một câu đối đệ ngũ anh minh quyết sách ca tụ. Loại ảnh hưởng này không giống cưỡng chế mệnh lệnh như vậy làm cho người phản cảm, ngược lại giống ánh mặt trời ấm áp, khiến mọi người cam tâm tình nguyện tắm rửa trong đó, cũng đem coi là đương nhiên ban ân. Càng đừng đề cập dưới tay hắn đám kia nghe lời răm rắp bộ hạ, từng cái đều giống như bị tẩy não. Loại này cao minh lại ẩn nấp không chế tinh thần thủ đoạn, để dị dị dạ tê cả da đầu. Phản phất là một chương vô hình người lớn, chính chậm rãi nắm chặt, muốn đem toàn bộ cổ nổ hạ đều bao khỏa trong đó, biến thành hổ cả một người vật riêng tư. Như tại dĩ vãng, lấy hắn tam nhẫn hiển hách danh vọng, mặc dù không dám nói nhất hô bách đứng, nhưng chí ít có thể tụ tập được một nhóm cùng chung chí hướng lực lượng, tuyệt sẽ không giống như bây giờ thúc thủ vô sách, như là lâm vào vũng bùn thú bị nuốt. Bây giờ đừng nói thu hoạch được danh môn ủng hộ, liền ngay cả có chút danh vọng lý ra, từ đôi câu vài lời bên trong liền có thể nhìn ra sớm đã trở thành hổ cả phái trung thực thành viên. Cho dù ngẫu nhiên gặp được một chút trung lập phái, tại hắn thăm dò tính địa đưa ra vài câu đối hổ cả một ít chính sách chất vấn về sau, đối phương cũng đều không ngoại lệ địa sắc mặt đại biến, đội vàng mượn cớ cáo tử. Có khi dị dị dạ sẽ lâm vào ngắn ngủi bản thân hoài nghi, hắn đến cùng là đang làm gì? Mấy tháng trôi qua, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại là ủ tạ tản cổ hạt cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cái kia hai cái lao ra hỏa, mặc dù sớm đã bị đệ ngũ giá không hơn phân nửa tính thực chất quyền lực, chỉ còn lại có tham nghị chúng một thành viên. Nhưng gừng càng già càng cay, nương tựa theo mấy chục năm tại trung tâm quyền lực tích lũy được nhân mạch cùng kinh nghiệm, trong bóng tối lặng lẽ lôi kéo những cái kia đối hiện trạng bất mãn phái bảo thủ thế lực, thu hoạch vậy mà so với hắn cái này lâu dài phiêu bạt bên ngoài, cùng thôn cao tầng tách rời truyền thuyết phải lớn hơn nhiều. Dĩ dĩ dạ quẹo vào một đầu yên lặng hẻm nhỏ, mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ụ tạ tản cô hạt sớm đã chờ đợi ở đây. Hai người không nói một lời, ụ tạ tản cô hạt từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một cái quần trục, trực tiếp nhét vào trong tay hắn. Đây là đệ ngũ chứng cứ phạm tội. U tạ tản cô hạt hạ giọng, chúng ta hao hết tâm lực mới đem tới tay, đặt ở chúng ta nơi đó không an toàn, chỉ có giao cho ngươi đảm bảo ổn thỏa nhất, giao nó cho đại danh. Dĩ dĩ dạ trầm mặc tiếp nhận quyển trục, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mặc dù tại ngoài thôn siêu tập tình báo là hắn cường hạng, nhưng ở bây giờ cái này bó tay bó chân trong thôn, xác thực muốn dựa vào hai vị này thâm canh cổ nổ hạ nhiều năm nguyên lão. Xác nhận bốn phía không người giám thị về sau, hắn đội vàng triển khai quyển trục liếc mấy cái, con người bỗng nhiên co vào, xuyên chi quốc, lang quốc, tự quốc, thế mà tất cả đều bị hắn bí mật khống chế, bồi dưỡng chính quyền bù nhìn. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Loại cấp bậc này cơ mật tình báo, không có khả năng tùy tiện tới tay a. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, các ngươi tại đệ ngũ bên người sắp xếp người, vẫn là sử dụng thân tín của hắn. Hai vị cố vấn trao đổi một ánh mắt, trầm mặc tức là ngầm thừa nhận. Dĩ Dĩ Dạ thật cũng không dự định hỏi tới. Hắn hiểu được, khả năng này đã là bọn hắn hai lão nhân này nhà sau cùng một phần át chủ bài, là đánh cược hết thể đánh cược. Phần tình báo này trọng yếu vô cùng, nếu để cho hắn lưu truyền ra đi, chỉ sợ hỏa quốc trong khoảnh khắc liền sẽ đối mặt bốn cái đại quốc lửa giận. Tình thế đã cấp bách, ta hiện tại liền lên đường đi đại danh phủ sao? Nhưng chúng ta liên lạc những người kia, còn không có hình thành đầy đủ lực lượng ủng hộ chúng ta. Dĩ Dĩ Dạ cấp tốc cho quyển trục ra chỉ một cái phức tạp phong ấn thuật thức, đem tiếp thân nấp kỹ, ngẩng đầu hỏi. Đã không có thời gian do dự, bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nói tiếp, lộ ra một vòng cười khổ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy tháng này hành động, thật có thể hoàn toàn giấu giếm được đệ ngũ sao? Hoặc là nói, chúng ta có thể giấu giếm được đàn rỗ sao? Cái thôn này khắp nơi đều là cơ sở ngầm của bọn họ, chúng ta mỗi một lần gặp mặt, đều có thể đang được giám sát, có thể kiên trì đến bây giờ còn không có bị mặt trận, đã là vận hạnh. Dĩ Dĩ Dạ nắm chặt quyển trục ngón tay có chút trắng bệnh, thế nhưng là các ngươi, chúng ta dù sao cũng là cổ nộ hạ nguyên lão cố vấn, ủ tạ tản cô hạ đứng thẳng lên đã có chút còng xuống lưng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, coi như hắn biết hết thảy, tạm thời cũng không dám đối với chúng ta như thế nào, nếu không, không cách nào hướng trong thôn bằng giao, thành bại, ngay tại ngươi lần này đi đại danh kết quả. Một lát trầm mặc về sau, Dĩ Dĩ Dạ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là nặng nề gật gật đầu, quay người rời đi. Hai vị nguyên lão nhìn qua Dĩ Dĩ Dạ đi xa bóng lưng, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất tại cửa ngõ, trong mắt phức tạp cảm xúc mới toát ra tới. U Tạ Tản Cổ Hàn than nhẹ một tiếng, hy vọng có thể thật không đánh mà thắng. Chỉ mong a. Bị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ gật đầu, mấy tháng này âm thầm liên lạc phái bảo thủ thế lực, tăng thêm sắp tranh thủ được đại danh phủ ủng hộ, có lẽ thật có thể hình thành đầy đủ ngăn được lực lượng, bức bách hắn và bình địa giao ra quyền lực. Chương 116, đêm khuya đến thăm chương 116, đêm khuya đến thăm Hỏa Quốc, đại danh phủ. Làm gì dìa dạ chạy tới nơi này thời điểm, đã là buổi tối. Cả tòa phủ đệ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, đem đỉnh đài lầu các câu lạc đắc vàng so lộng lẫy. Đêm khuya đến thăm, người bình thường khẳng định sẽ bị vanh ra ngoài, nhưng cũng may tạm nhận thứ nhất danh hào vẫn là vô cùng hữu dụng, dù là tôn quý như lại danh, cũng thay đổi ý phục, trước tiên lựa chọn triệu kiến. Xuyên qua hành lang uốn khúc lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đâm đầu đi tới, để dị dị dạ không khỏi dừng bước. Asuma, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là xạ dụ Tô bị Asuma, trong miệng hắn ngậm một cây không có chút đốt thuốc lá, nhìn thấy dị dị dạ lúc, trên mặt đồng dạng hiện lên một tia kinh ngạc. Dị dị dạ đại nhân, đã lâu không gặp. Asuma gãi đầu một cái, ta hiện tại là thủ hộ 12 nhận thành viên, ở chỗ này người hầu. Chạy tới cho đại danh làm hộ vệ. Dị dị dạ trên dưới đánh giá hắn một phen, nhếch miệng cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở cổ nổ hạ bồi tiếp ngươi cô bạn gái nhỏ đâu, làm sao, cùng lao đầu tử lại cãi nhau. Asuma biểu lộ có chút mất tự nhiên, hàm hồ nói, trong thôn thời gian quá thanh nhàn, nghĩ ra được học hỏi kinh nghiệm, đệ ngũ đại nhân rất sảng khoái liền phê chuẩn, trả lại cho thư giới thiệu. Dĩ Dĩ Dạ nghe được đệ ngũ mấy chữ về sau, biểu lộ cứng đờ, nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Hai người sóng vai đi một đoạn, hàn huyên chút không quan hệ đau khổ việc nhà. Thằng đến Dĩ Dạ bước vào đại danh chỗ lầu cát, ạ sủ mà mới quay người trở lại cương vị của mình, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Lầu cát chỉ toàn thất bên trong, hương hương lượn lờ. Hỏa quốc đại danh thân mang rộng lượng tơ lụa áo ngủ, chính lệch qua trên nệm êm, trong tay vuốt vuốt một thanh viền vàng quạt xếp, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Dĩ Dạ nha, chúng ta thế nhưng là có rất lâu không gặp. Đại danh lười biếng dùng cây quạt cách không điểm một cái Dĩ Dạ, Dĩ Dạ thần sắc như thường tại đại danh đối diện ngồi xuống, giữa hai người cách một cái bàn thấp. Không đợi hắn đáp lời, liền có thị nữ lặng yên không một tiếng động trượt quỳ tiến đến, dâng lên hai chén nóng hôi hổi trà thơm, sau đó lại lặng yên lui ra. Đại danh đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dĩ Dạ vừa cười vừa nói. Đối mặt hỏa quốc bên trong người cao quý nhất, hắn vẫn là duy trì lấy tôn kính. Đã trễ thế như vậy, vô cùng lo lắng địa tìm ta, có cái đại sự gì sao? Đại danh dùng quạt xếp che khuất miệng, đánh cái thật to ngáp, ôm bụng hỏi, là cái kia đệ ngũ để ngươi tới. Nói lên đến, người trẻ tuổi kia làm rất tốt, ta đều có trận chưa thấy qua hắn. Dĩ Dạ không có đi vào mèo, từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, giải khai phong ấn phía trên, hai tay lập tức đẩy lên bàn thấp trung ương. Đây là cái gì? Đại danh hơi nghi hoặc một chút, đối nhị ra đồ vật, hắn một mực đều không hiểu rõ, nhưng cũng không nghi nhiều, đem quyển trục mở ra. Vẹn vẹn nhìn lướt qua, cái kia buồn ngủ biểu lộ liền đọc lại. Một giây sau, cả người hắn như là bị kim đâm, bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, con người bỗng nhiên co vào. Lại cạnh. Chôi này hắn chưa từng rời tay quạt xếp, trượt xuống trên mặt đất. Rất hiển nhiên, hỏa quốc đại danh đối với cái này vô cùng chấn kinh, thậm chí có chút bị hù dọa. Hắn bản thân liền là có chút người nhát gan. Dĩ Dĩ ra biết, thời cơ đã đến. Đại danh đại nhân, đệ ngũ hổ cả NG, dạ tâm đã mất khống chế. Hắn cùng đàn rỗ liên thủ, giấu giếm tất cả mọi người, không chỉ có bắt thất vĩ gì nụ gì kỳ, còn bí mật khống chế mấy cái giáp giới tiểu quốc, đó là phi thường mẫn cảm vùng hòa hoãn. Một khi việc này bại lộ, cái khác bốn nước lớn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới, lần thứ tư giới nghị dạ đại chiến đem không thể tránh né. Ta lần này chạy đến, là muốn mời cầu ủng hộ của ngài, lấy đại danh danh nghĩa, bại miệng hắn hổ cả chi vị. Hỏa quốc đại danh toàn thân run lên, giống như là bị chiến tranh cái từ này kinh đến, vô ý thức rụt cổ một cái. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, nhặt lên trên đất cây quạt, loạn xạ quạt gió, Dĩ Dĩ Dạ nha. Cái này nói ở trên nếu như là thật. Vậy cái này đệ ngũ, đơn giản là thằng điên. Nhưng ta trước kia gặp hắn, không giống là như vậy người a. Tình báo từ hai vị cố vấn nguyên lão tự mình xác minh, tuyệt sẽ không sai, bọn hắn cũng ủng hộ ngài quyết đoán, hy vọng ngài có thể ra mặt, thừa dịp hiện tại hết thể còn kịp. Dĩ Dĩ Dạ ngữ khí khẩn thiết. Đại danh lại đem cây quạt hướng trên trán một đỉnh, mặt mũi tràn đầy đều là nhanh muốn khóc lên buồn rầu. Thế nhưng là hổ cạ là các ngươi nhị dạ tự chọn, ta bất quá là cuối cùng gật đầu đồng ý thôi. Huống hồ hắn những năm này làm được một mực rất tốt. Nói đến đây, thanh âm của hắn nhỏ xuống, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Những sự tình này lại không thể đem ra công khai, ta dùng lý do gì đi bãi miễn một cái công tích rất cao hổ cạ? Dĩ Dĩ Dạ, chưa từng có tiền lệ như vậy a. Đại danh trong lòng còn có mấy câu không dám nói, sợ mình mất đi mặt mũi. Coi như hắn trên danh nghĩa có quyền lực này, nhưng cổ nổ hạ đám tiên nhị dạ sẽ nghe sao? Cái khác nhị dạ còn tốt, chủ yếu là cái kia đàn rồ. Mỗi lần gặp hắn đều có chút hại đến hoảng. Bản thân hắn cái này đại danh, càng giống là cổ nổ hạ khách hàng lớn mà không phải người lãnh đạo trực tiếp là quan hệ hợp tác, cũng không phải là trên giới thuộc. Nói thông tục một điểm, hỏa quốc quốc thổ là thuộc về hắn, làng lá tương đương với quân sự nhận thầu thương là tự trị tổ chức quân sự. Không có nhận thôn quân sự bảo hộ, quốc gia sẽ trong chiến tranh không chịu nổi một kích, bị quốc gia khác chiếm đoạt. Mặc dù đại danh là tôn quý nhất, liền ngay cả hổ cả nhìn thấy hắn cũng phải hành lễ, nhưng cái này cũng không đại biểu đại danh có thể trực tiếp can thiệp nội chính. Tài sản của mình tính mệnh đều phải dựa vào lý gia bảo hộ. Đi bãi miễn thủ lĩnh của bọn hắn, vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận làm sao bây giờ? Dĩ Dĩ Dạ hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngài không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần truyền đạt một phần bãi miễn chức vụ văn thư. Thân phận của ngài tại Hỏa Quốc là phi thường tôn quý, ý kiến của ngài đối tất cả thôn dân cùng nhị dạ đều có to lớn phân lượng, chỉ cần có phần này văn thư, chúng ta liền sư xuất nổi danh. Dĩ Dĩ Dạ ánh mắt trầm tĩnh mà hữu lực, còn lại, chúng ta nhị dạ biết dùng nhị dạ phương thức tự mình giải quyết. Đại danh nghe xong, càng khổ não. Làm sao nghe được chính là muốn sống mãi với nhau ý tứ? Hắn chỉ muốn an an ổn ổn địa hưởng lạc, thật không cho dịch thiên hạ thái bình mấy năm, tại sao lại toát ra loại này muốn mạng sự tình đến? Những nghĩ ra này liền không thể cho hắn bất lo một chút sao? Bất quá tốt xấu là đại danh, dù là tính cách có chút sợ, cũng không phải không còn gì khác. Hắn nắm nuốt cây quạt, trong đầu phi tốc tính toán lợi và hại. Đột nhiên, hắn dừng lại quạt gió động tác, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn Dĩ Dĩ Dạ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dĩ Dĩ Dạ, vạn nhất, đây là ngươi cùng các nguyên lão vì đoạt quyền, ngụy tạo nên đồ đâu? Dĩ Dĩ Dạ sững sờ, thần sắc thoáng biến hóa. Hoàn toàn chính xác hắn hoài nghi có lý có cứ, người ta dựa vào cái gì đi tin tưởng hắn một cái lâu dài không về thôn Mỹ Dạ, mà không phải tín nhiệm đường đường hổ ca đâu. Chương 117, phẫn nộ chương 117, phẫn nộ trong tinh thất, đại danh cùng Dĩ Dĩ Dạ đối thoại kết lại. Dĩ Dĩ Dạ không ngừng suy tư có thể làm cho đại danh tín nhiệm lý do của hắn, nhưng ngoại trừ cái kia một phần đã đưa lên tình báo quyển trục bên ngoài, giống như không có bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ lại thật muốn đem ở trong thôn Mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ, dù tạ tản cổ hạt hai cái lão nhân già đưa đến nơi này. Nhưng nói như vậy, tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà. Nói thật hắn cũng không hiểu rõ đệ ngũ, giả thiết hắn biết bọn hắn những này cố thủ phái đang tại nghị trăm phương ngàn kế kéo hắn xuống này, sẽ có cái dạng gì phản ứng. Đây đều là ân số. nhưng nói không chừng sẽ đem bọn hắn đánh thành phản đồ, hoặc là sẽ vận dụng cái kia thực lực sâu không lường được, trực tiếp tiến hành thanh tẩy. Vừa nghĩ tới loại kia khả năng, Di Dẻ Dạ tâm liền chìm xuống dưới. Sự kiện đẫm máu. Tại mình yêu trong thôn, đồng bào ở giữa đao kiếm tương hướng, cái kia chính là so bất luận cái gì ngoại địch xâm lấn đều càng thêm thê thảm đau đớn bi kịch. Đây là thôn nội đấu, là đủ để xé rách cổ nổ hạ căn cơ tai nạn. Trầm mặc hồi lâu, Di Dẻ Dạ khe khẽ thở dài, đại danh đại nhân, ta không biết nên làm sao thu hoạch được ủng hộ của ngài, nhưng ở tình thế không có nghiêm trọng trước đó, kịp thời dừng tổn hại là tốt nhất phương thức giải quyết. Ta đối quyền lực cái gì đều không có hứng thú, chỉ là không muốn để cho những người đi trước cố gắng kiến thiết đi ra thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay liền làm ta chưa có tới, ta đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác ra. Nói xong, Dĩ Dĩ Dạ đứng dậy, hơi hạ thấp người về sau, liền chuẩn bị rời đi. Cùng tại cái này ngồi cho chết, không bằng lập tức về thôn thương thảo những đường ra khác. Tại hắn sắp phóng ra cửa tính thất hạ một khắc này, đại danh rốt cục có chút ngồi không yên. Bởi vì chính như Dĩ Dĩ Dạ nói, hắn đối quyền lực một mực đều không có hứng thú, nếu không lúc trước đệ tứ hổ cả thậm chí đệ ngũ hổ cả, chỉ cần hắn gật đầu, đệ tam nhất định sẽ hết sức ủng hộ hắn không có nói sai tất yếu. Nếu như hết thảy đều là thật, cái kia hoàn toàn chính xác không thể để cho tình thế phát triển càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù chiếm cứ người khác đất đai phỉ nhiêu nghe vào phi thường mê người, nhưng Hỏa Quốc cũng không có cường đại đến có thể cùng toàn bộ giới Nị Dạ là địch tình trạng. Chiến tranh một khi mở ra, hắn cái này đại danh cuộc sống an ổn cũng sẽ chấm dứt. Vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Đại danh đứng dậy, vội vàng chạy tới ngăn lại Dị Dị Dạ. Chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Ai, tính toán. Ta cho ngươi giải trừ hổ cả chức vụ văn thư chính là. Nhưng là, ngươi nhất định phải cam đoan không thể để cho ta bị liên lụy a. Ngươi không phải đã nói, cái kia gọi đàn rổ ra hỏa cùng đệ ngũ là một bọn sao? Ta rất sợ ra hỏa kia. Dĩ Dĩ Dạ nghe nói như thế, rốt cục như chút được cái nặng, chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu. Tốt. Ta hiện tại liền đi khởi thảo văn thư. Đại danh giống như là hạ quyết tâm, quay người đi hướng án thư. Ngươi hôm nay liền ở lại nơi này đi, ngày mai ta sẽ để cho thủ hạ người cùng đi với ngươi làng lá, cho ngươi tráng một tăng thanh thế. Đa tạ. Mấy phút sau, Dĩ Dĩ Dạ từ tinh thất đi ra, xuất ra bút mực cùng quyển trục đem sự tình hôm nay đều ghi lại ở phía trên. Sau đó liền là sử dụng thông linh chi thuật triệu hoán ra cốc. Đến mau chóng cáo chi mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngụ tạ tặng cô hà hai người, để bọn hắn mau chóng liên động tốt cố thủ phái thành viên, chờ hắn đem đại danh giải trừ văn thư đưa đến thôn về sau, trận này chiến dịch liền có thể biết rốt cuộc. Sáng sớm hôm sau, sát trời vừa tảng sáng, đại danh phủ trong sân liền đã tiếng người huyên náo. Hòa quốc đại danh tự mình ra mặt, khâm điểm thủ hạ 5 cái địa vị hiển hách chư hầu, cùng 10 cái tinh nhuệ người hầu, tạo thành một chi đội ngũ, đi theo Dĩ Dĩ Dạ cùng một chỗ tiến về làng La tuyên cáo nội dung. Quy mô đã coi như là tương đối khổng lồ, có thể thấy được đại danh cũng chuẩn bị vỏ đã mẹ không sợ rơi. Chỉ là những này chư hầu không có chỗ nào mà không phải là nuông chiều từ bé, ngày bình thường đi ra ngoài trăm bước đều muốn đón xe. Lần này cần đi cổ nô hạ, càng là sớm chuẩn bị 5 đỉnh hoa lệ cốt hiệu, chuẩn bị một đường bị người thư thư phục phục khiêng đến thôn cổng. Cái này mặc dù nhìn như có chút lãng phí thời gian, nhưng nói không chừng bọn hắn đi còn không bằng bị người khiêng đến nhanh đâu. Dưới mắt, chỉ có thể yên lặng các loại những quý tộc này lề mà lề mề địa chỉnh lý ăn mặc, lẫn nhau hàn huyên, sau đó chậm du du địa leo lên cốt hiệu. Đang đợi trong lúc đó, Sugo nhìn chuẩn bị si các thành viên phân lập tại từng cái phương vị, thi hành cảnh giới nhiệm vụ. Mà ạ sú mà nhìn thấy loại chiến trận này về sau, nghi ngờ trong lòng liền càng ngày càng sâu. Cái này quá khắc thường. Rốt cục, hắn tìm cái tuần sát khoảng cách, bất động thanh sát tiến đến Dĩ Dĩ Dạ trước mặt, thấp giọng, rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, ngài đây là chuẩn bị. Dĩ Dĩ Dạ nghe tiếng quay đầu, nhìn trước mắt trương này cùng sư phụ của mình có mấy phần giống nhau mặt, trong lòng cảm khái không thôi. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có cái gì cần thiết giấu giếm. Hắn giơ tay lên, có chút trầm trọng khoác lên ạ sú mà trên bờ bay, ngữ khí trầm thấp nói ra, ạ sú mà, ta thỉnh cầu đại danh giải trừ đệ ngũ chức vị. Hắn lời còn chưa nói hết, ạ sú mạ phản ứng nhưng vượt xa dự liệu của hắn, cả người hướng lui về phía sau ra 5-6 bước, giống như là bị sét đánh. Vài giây sau, ạ sú mạ một mặt bất khả tư nghị nhìn xem vị này hắn một mực tôn kính tiền bối, ánh mắt từ ban sơ chấn kinh, cấp tốc chuyển biến làm ngạc nhiên, cuối cùng biến thành một cố khó mà ức chế phẫn nộ. Dĩ Dĩ Dạ yên lặng buông xuống treo giữa không trung cánh tay, trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Hắn biết, làm cỗ nổ Hà Nị Dạ, hắn hiện tại sở tác sở vi, không khác phạm thượng. Đây là đủ để bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên trọng tội, nghiêm trọng vi phạm với cổ nổ hạn nghị dạ thứ nhất chuẩn tắc, chung với hồ cả. Chỉ là gì Dĩ Dạ không nghĩ tới, ạ sủ mạ sẽ phản ứng như thế khoa trường, kịch liệt như thế. Hắn tối thiểu, chờ mình đem lý do nói xong, a sau một lúc lâu, ạ sủ mạ mới hơi bình phục một cái tâm tình, đốt lên một điếu thuốc, ngựa khí rất rõ ràng lãnh đạm đi. Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, ta biết ta không phải cao tầng, có rất nhiều cốt lõi cơ mật ta còn không có tư cách biết, nhưng là ngươi làm như vậy, tuyệt đối là sai. Hiện tại đình chỉ đây hết thảy, còn kịp. Dĩ Dĩ Dạ nhìn đối phương cái kia quen thuộc vừa xa lạ quật cường biểu lộ, chợt nhớ tới trước đó, hắn ở trong thôn đặc biệt tìm đồ tôn của mình mối phận, cùng cả cạ xì ôn chuyện thời điểm. Lúc ấy hắn chỉ là chạm đến là thôi địa đề vài câu đệ ngũ không phải, cái kia luôn luôn tỉnh táo bình tĩnh người trẻ tuổi, cũng lập tức giống một cái bị đạp cái đôi mèo hoang giống như. Trong thôn thế hệ trẻ tuổi, chẳng lẽ đều bị đệ ngũ tư tưởng ảnh hưởng thành dạng này sao? Đây cũng không phải là tôn kính, mà là mù quáng theo. Một cố kiềm chế thật lâu lửa giận cuối cùng từ Dĩ Dĩ Dạ đấy lòng chạy đi lên. Hắn có chút khống chế không nổi mình âm lượng, đối ả sủ mạ lớn tiếng nói, ngươi có biết hay không giá hỏa kia đến tuột cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không hắn sẽ đem cổ nổ hạ mang hướng hủy diệt? Ngươi biết không? Ta không biết. A Su Mạ mặt lạnh lấy, dùng càng lớn thanh âm, không khách khí chút nào lại một lần nữa đánh gãy gì dè dạ lời nói. Chương 118, ta tránh hắn phong mang. Chương 118, ta tránh hắn phong mang. Hai người cãi lộn, dẫn tới người chung quanh ghé mắt nhau nhau. Nhưng giờ phút này bọn hắn đều đã không còn bận tâm. A Su Mạ đem đầu mẩu thuốc lá hung hăng nhấn trên mặt đất, ngẩng đầu, không sợ hai chút nào trừng mắt gì dè dạ, nói từng chữ từng câu, ta chỉ biết là, đệ ngũ là một cái tốt hồ cả. Là một cái già hơn ta cha ưu tú hơn người nối nghiệp. Là hắn, tại chúng ta suy yếu nhất thời điểm, dẫn đầu thôn một lần nữa đứng lên đến. Là hắn, cho thôn một lần nữa dựng lên thất lạc đã lâu tôn nghiêm. Ngươi, Dĩ Dĩ Dạ bị lời nói này nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. A Su Mạ nhưng không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, hắn tiến lên một bước, tiếp tục nói, hắn quyết sách vô luận là cái gì, vô luận đúng sai, làm cô nổ ham đi ra, chúng ta duy nhất cần phải làm là phục tùng. Cho nên ta một chút đều không muốn biết ngươi cái gọi là lý do. Đó bất quá là ngươi phản bội thôn lấy cớ. Dĩ Dĩ Dạ triệt để á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn trước mắt cái này cơ hội là mình nhìn xem lớn lên hậu bối, trên gương mặt kia viết đầy quyết tuyệt cùng thất vọng. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Đệ ngũ, ngươi thật là một cái tên đáng sợ. A Su Mạ không nhìn hắn nữa, quay người đi đến hỏa quốc đại danh trước người, thật sâu bái. Sau đó, hắn thổi xuống bên hông vậy đại biểu sủ gô nhìn chư nhị sĩ vinh quang ngai lưng, trịnh trọng thả trên mặt đất. Hắn không nói một lời, cũng không để ý bạn thân chỉ gì củ đám người ngăn cản, cấp tốc biến mất, hướng về cô nô hạ phương hướng mà đi. Dĩ Dĩ Dạ không có ngăn cản, bởi vì không cần thiết. Sớm biết một ngày, muộn biết một ngày, không có gì khác nhau. Cứ như vậy, tại hỏa quốc đại danh bất an trong ánh mắt, cùng vị dị trong trầm mặc, Dĩ Dĩ Dạ mang theo các vị chư hầu, đồng dạng hướng về cổ nổ hạ phương hướng mà đi. A Su Mạ gần như dùng tốc độ nhanh nhất của mình phi nước đại hướng cổ nổ hạ. Hắn không biết mình trở về có thể làm cái gì, nhưng hắn nhất định phải trở về, hắn muốn đem tin tức này sớm nói cho hổ cả đại nhân, để hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại từ bỏ sủ gỗ nhìn chuẩn bị sĩ thân phận một khắc này, hắn liền đã bỏ đi phần này người ở bên ngoài xem ra nhẹ nhõm lại có tiền đồ mạ vàng làm việc. Nơi đó không phải nhà, chỉ có cổ nổ hạ mới là hắn chân chính kết cục. Vẹn vẹn đại nửa ngày thời gian, trời chiều còn không có rơi xuống, A Su Mạ liền chui vào thôn đại môn. A Su Mạ đội trưởng, ngươi trở về. Cũng không để ý gác cổng tổ hai người ân cần thăm hỏi, một đầu hướng phía hổ cạ lâu và mạnh. Đến cửa phòng làm việc, hắn cũng không nói hoài tới gõ cửa, liền đẩy ra nặng nề đại môn. Đệ ngũ, có người muốn gây bất lợi cho ngài. Trong phòng làm việc, Enji thần sắc như thường ngồi tại trên ghế xoay, bên người bồi bạn lượng mấy người. Là đàn rồ cùng nã dạ si cạ cụ. Ba người đồng loạt nhìn về phía cổng thờ hồng hổ cạ Su Mạ, ra hiệu hắn trước thở một ngụm. Si cạ cụ trước tiên mở miệng, A Su Mạ, trở về, đại danh là thái độ gì? A Su Mạ bỗng nhiên sững sờ, đại não có chút đứng máy, nguyên lai. Các ngươi đều biết. Tóm lại, Dĩ Dĩ Dạ đại nhân thuyết phục đại danh, bọn hắn muốn giải trừ ngài hổ cả chức vụ, hiện tại đã cùng chư hầu ở trên đường. Lấy bọn hắn đám này tốc độ của con người, tối thiểu ngày mai giữa trưa mới có thể đến. Enji hai tay trùng điệp đỉnh lấy cái cằm, biểu lộ bình tĩnh như trước, chỉ là ánh mắt lạnh mấy phần. Xem ra bọn họ đích xác cầm tới đầy đủ phân lượng chứng cứ, nếu không đại danh cái kia kẻ hèn nhát nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đứng đội. Thống nhất trong phái, ra nội gian. Bởi vì cái gọi là cướp nhà khó phòng, theo thống nhất phái thế lực càng lúc càng lớn, nhân viên cấu thành cũng càng phức tạp, độ tinh khiết tự nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Đây là không thể tránh né. Kỳ thật sớm tại hơn một tháng trước, hắn liền đã nhận ra gì gì hải dạ cùng cái kia hai cái lão cố hỏi tiểu động tác. Chỉ bất quá khi đó nạ dạ sĩ cả cụ đề nghị, cùng bọn hắn trong bóng tối đấu trí đấu dũng, chơi những cái kia không ra gì trò xiếc, còn không bằng từng kế tiểu kế, các loại chính bọn hắn nảy ra, sau đó duy nhất một lần giải quyết. Một lần mất vả suốt đời nhàn nhã, tới một lần triệt triệt để đại thanh lý. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Đàn dỗ biểu lộ là khó khăn nhất nhìn, bởi vì đại bộ phận cái gọi là chứng cứ phạm tội những cái kia hành động đều là hắn đang phụ trách, cái này tương đương với đánh mặt của hắn. Thân phận của ngươi quá mất cảm, chuyện này giao cho chúng ta xử lý, ngươi tạm thời tránh một chút. Ta tránh hắn phong mang. Enji lườm hắn một cái, sau đó trầm mặc một lát, theo bản năng nhìn về phía quân sư nạ dạ sĩ cả cụ. Chỉ cần có hắn ở đây thời điểm, liền lười nhác suy nghĩ đối sách, tại làm sao suy nghĩ cũng sẽ không có cường đại nhất nào cho ý kiến tốt. Không bao lâu, sĩ cả cụ liền trầm giọng nói ra, dì dì dạ danh vọng quá cao, lại có đại danh mệnh lệnh nơi tay, xem như sư xuất nổi danh, lại thêm hai vị cố vấn ở sau lưng lôi kéo người ủng hộ, cứng đối cứng, sẽ kinh động thôn dân, đối kế hoạch lớn của chúng ta bất lợi. Nói toạc tiên, thống nhất phái cùng cố thủ phái đều là cổ nổ hạ trận doanh người, đây là một trận nội loạn, mặc kệ là cái nào một phương, đều là tận khả năng tránh cho kinh động bình dân. Chủ yếu hơn chính là không thể kinh động quốc gia khác, nếu không, nhất định phải lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất, giải quyết vấn đề. Bây giờ còn có thời gian, ta đề nghị trước từ hai cái cố vấn bên kia tới tay, tra rõ ràng gì gì hải dạ đến cùng là đạt được chứng cứ gì, thuận tiện cũng có thể đem nội ứng bắt tới, về phần ngày mai. Nói đến đây, xì cả cụ xích lại gần NG bên hai, đem ý nghĩ của mình nói ra. NG nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó phốc cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có to gan như vậy ý nghĩ. Đây là đi qua tổng hợp suy tính, với lại cũng không có tốt hơn phương pháp. Xì cả cụ buông tay, có chút không thể làm gì. NG đương nhiên là lựa chọn tin tưởng quân sư phán đoán, bất quá hắn mình cũng không phải là không có ứng đối phương pháp, vừa vặn cả hai có thể kết hợp một cái. Đứng dậy, phân phó nói, đạn rồ, xì cả cụ, mang theo mệnh lệnh của ta, trước đem hai cái này lão già cầm tù bắt đầu, sau đó để phân tích ban ý nổi trịa trực tiếp đọc đến tình báo, hiện tại cũng không có biện pháp dùng ôn hòa thủ đoạn. Biết, cái này đi. Hai người rất nhanh rời đi. Sau đó Enji đi vào ạ sủ mạ trước người, đối người trẻ tuổi này hiện ra trung tâm, cũng biểu thị trấn an, đưa tay vô vô bả vai của đối phương. Làm hồ cả làm lâu, động tác này ngược lại là đều thành theo bản năng cử động. Bất quá hoàn toàn chính xác có tác dụng. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ, về sau liền an tâm đợi ở trong thôn đi, đi thêm bồi bồi đệ tam. Ạ sủ mạ nửa quỳ xuống tới cúi đầu, tạ ơn đệ ngũ. Đợi đến trong văn phòng chỉ còn lại có hắn một người thời điểm, Enji trở lại trên chỗ ngồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Không có vài giây đồng hồ, Xì Xì liền giống như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước mặt. Đệ ngũ xin phân phó, người trong đêm xuất phát, đi một chuyến đại danh phủ, có chút việc cho người đi làm. Chương 119, thể diện chương 119, thể diện hôm sau giữa trưa. Dĩ Lệ Dạ dẫn đầu đại danh phủ đoàn đội, chính thức tiến nhập làng lá bên trong. Đảm nhiệm gác cổng ca mị dù kỳ ý dù mổ cùng hạ gạn cổ tệ hai tên trung nhẫn, sau khi nhìn rõ người tới, một mặt kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên nên đón. Đối với bọn hắn cấp bậc này lý dạ mà nói, tự nhiên không biết cao tầng ở giữa mạch nước ngầm. Dĩ Lệ Dạ chỉ là cùng bọn hắn ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, liền dẫn sau lưng đám kia quần áo lộng lẫy chư hầu, trực tiếp hướng phía hổ cả lâu phương hướng đi đến. Hai bên đường phố thôn dân cùng nhị dạ nhau nhau ghé mắt, tiếng nghị luận liên tiếp, đại danh phủ người, đã có rất nhiều năm không có dạng này dòng chống khua chiêng đích thân tới cổ nổ hạ. Dựa theo quy củ đều là người trong thôn tự mình đi đại danh phủ bái phòng. Hổ cả dưới lầu, sớm đã người người nhộn nháo. Enji hai tay ôm ngực, một mình đứng tại phía trước nhất, phía sau là cổ nổ hạ các bộ ngành lớn chủ quản, các đại danh môn tộc trưởng, cùng thăng nghị chúng các tịch. Đương nhiên trong đó không có mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ú tạ tạng cổ hạ giữa hai người. Cô nộ hạ quyền lực hạch tâm, và hôm nay, đều hội tụ ở này. Cái này một nhóm người bên trong, hơn phân nửa đều là cảm kích, còn có một phần nhỏ hoàn toàn là bị lâm thời triệu tập tới, không rõ ràng cho lắm. Tu nạ đứng ở trong đám người, làm chữa bệnh bộ bộ trưởng, cũng làm hổ cả thế tử, tự nhiên cũng ở trong đó. Nhìn xem gì dạ dần dần rõ ràng khuôn mặt, dấu ở trong tay áo tay không tự giác địa nắm chặt, trên mặt đều là thần tình phức tạp. Tên ngu ngốc này. Tại tối hôm qua lúc nghỉ ngơi, Enji đã đem hết thảy đều nói cho nàng. Tu nạ phản ứng so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh, có lẽ là ở sâu trong nội tâm, nàng sớm đã tiên đoán được một ngày này đến. Nhưng không nghĩ tới chính là, sẽ đến nhanh như vậy. Nàng hiểu rất rõ gì dạy ra, nam nhân kia trong lòng hòa bình cùng chính nghĩa là loại gần như cố chấp tín ngưỡng, dù không được nửa điểm hạ cát. Nàng có thể hiểu được gì dạy ra cái kia phần thuần túy đến có chút ngây thơ kiên trì. Cũng có thể lý giải trượng phu NG thống nhất lý niệm. Nếu như nàng không có gả cho NG, đối mặt chuyện như vậy, nàng có lẽ sẽ lựa chọn ủng hộ gì dạy ra, hoặc là ít nhất là thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng bây giờ lập trường của nàng đã sớm không giống trước kia, nàng không thể nghĩa vô phản cố đứng tại hữu nghị cái kia một phương. Tu nạ mắt nhìn tự mình trợ phu, mặc dù biểu lộ như thường, nhưng này chỉ độc nhãn hạ lại rõ ràng có hàn ý, thậm chí có bị chạm đến ranh giới cuối cùng sắc cơ. Một phe là trợ phu, một phe là bản thân, thật sự là hỏng bét. Rốt cục hai phe nhân mã tại hổ cả trước lầu trên đất chống dừng lại, cách xa nhau 10 bước, bầu không khí ngưng trọng. À bù thành viên đã sớm đang hành động, cấp tốc đem cái này một khối khu vực xem náo nhiệt thôn dân xua tan. Én gì cùng gì dễ dạ nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong con ngươi nhìn thấy không giống nhau tin tức. Hồi lâu trầm mặc về sau, Dĩ Dĩ Dạ khó khăn nhuyễn đông nhúc nhích vào môi, cân nhắc một chút câu nói, chậm rãi mở miệng, "Đệ ngũ, ta, ngươi nên gọi ta hổ cả đại nhân." En Dĩ thản nhiên nói. Dĩ Dĩ Dạ biểu lộ cứng đờ. Từ En Dĩ nói ra câu nói này bắt đầu, giữa bọn hắn liền lại không nửa phần quan hệ cá nhân có thể nói, chỉ còn lại có đối lập. Vô luận như thế nào, hắn bây giờ tại làm, liền là một loại bức thoái vị mà lại là tại cổ nổ hạ xây thôn đến nay, tại toàn bộ giới nhị dạ đều xưa nay chưa từng có cái kia một loại. Ngay trước toàn thôn, cao tầm trước mặt, bước bách một vị chính vào thịnh niên, quyền uy hiển hách hổ cả xuống này. Tại nhiều như vậy quen thuộc gương mặt nhìn soi mói, dù là hôm nay hắn sự tình muốn làm thật làm thành công, cũng sẽ lưu lại vĩnh viễn không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Nhưng còn có đường rút lui sao? Không có. Dĩ Dĩ Dạ hít sâu một hơi, từ trong ngực trịnh trọng móc ra một phần văn thư, hai tay đưa tới, "Hổ ca đại nhân, đây là đại danh đại nhân tự mình hạ đạt, giải trừ ngài hổ cả chức vị văn thư, đằng sau ta chư hầu là đến bảo đảm phần này văn thư chân thực." Lời này vừa nói ra, cứ việc có ít người là biết được, nhưng làm câu nói này bị Dĩ Dĩ Dạ chính miệng nói ra lúc, loại kia lực trùng kích vẫn như cũ để trái tim của bọn hắn bỗng nhiên co rụt lại. Mà những cái kia hoàn toàn không biết rõ tình hình nhị dạ cùng các tộc trưởng, càng là toàn trường xôn xao. Có ít người thậm chí tại chỗ ngây ra như phỗng, rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Đùa gì thế? Đệ ngũ hồ cả quyền uy tại cổ nổ hạ sớm đã xâm nhập lòng người, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, sẽ có người dám cầm một phần cái gọi là giải trừ chức vụ văn thư, ở trước mặt tuyên án một vị hồ cả tử hình. Đại danh phủ ở đâu ra lá gan cùng quyền lực đến nhúng tay bọn hắn nhận thôn bên trong sự tình? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rất tốt. Enji cười lạnh một tiếng, đem văn thư tiếp nhận, sau đó tùy ý lườm vài lần, lại đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Dĩ Dĩ Dạ trên mặt. Gia hỏa này phàm là muốn cho song phương lưu một chút xíu đường lùi, liền sẽ không lựa chọn tại trước mắt bao người, dùng loại này kịch liệt nhất, nhất không nể mặt mũi phương thức đến tuyên bố. Nhưng hắn vẫn là làm như vậy, liền đại biểu là đập nồi dìm thuyền, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cái này là chân chính, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau á Dĩ Dĩ Dạ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn ngu xuẩn được nhiều. Enji dùng một loại gần như thương hại ngữ khí bình luận. Dĩ Dĩ Dạ tránh ánh mắt của hắn, không có lựa chọn lại nhìn thẳng hắn. Ngược lại là phía sau hắn mấy cái kia thân phận tôn quý chư hầu, cảm thấy là thời điểm đi ra đánh cái giảng hòa. Hồ ca đại nhân, ngài đừng sinh khí, đây đều là đại danh phủ ý tứ, ngài nhìn.
Đúng vậy à, đại danh đại nhân nói, chỉ cần ngài nguyện ý bình yên về hưu, trước kia mọi chuyện đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngài còn trẻ như vậy, hoàn toàn có thể đi hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, làm gì lại vất vả đâu.
Không sai không sai, kỳ thật đệ ngũ hồ ca vị trí, nguyên vốn nên là gì hải dạ đại nhân tới đảm nhiệm mà.
Bọn hắn ngươi một lời ta một câu, kỳ thật đối nó bên trong nội tình cũng không hiểu rõ quá nhiều. Dù sao đỉnh đầu đại danh cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, phải dùng ôn hòa phương thức đến khuyên đệ ngũ xuống đài. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể các hiện thần thông, dùng bọn hắn ngày bình thường cái kia một bộ đến đương đối.
En gì còn không có phản ứng, đạn dỗ liền mặt không thay đổi một thanh bóp lấy một người trong đó cổ.
Dừng tay.
Nạ dạ xỉ cả cụ tỉnh táo thanh âm kịp thời vang lên, hắn một cái thuấn thân đi vào đạn dỗ bên người, đè xuống cánh tay của hắn. Đạn dỗ đại nhân, bọn hắn thế nhưng là đại danh phủ người. Còn lại mấy cái chư hầu sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lộn nhau địa trốn đến gì gì dạ sau lưng, cũng không dám lại nhiều lời một chữ.
Đạn dỗ hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua bọn hắn, cuối cùng tại xỉ cả cụ quyết bảo, vẫn là hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay ra.
Cái kia bị bóp chư hầu lập tức giống một bãi bùn nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ho kịch liệt thấu cùng thở hào hẹn.
Cái này đạn dỗ thế nhưng là ngay cả đại danh đại nhân đều hai đến hoàng nam nhân, loại này âm u khí tức là thật để cho người ta lông tơ dựng đứng.
Dù sao thái độ của bọn hắn đã biểu đạt qua, mệnh lệnh cũng chuyển tới, tiếp xuống các ngươi những nị dạ này thích thế nào địa đi, bọn hắn là tuyệt đối không nhúng vào.
Không khí hiện trường, bởi vì cái này nho nhỏ nhặt đệm, trở nên càng thêm dương cung bạc kiếm.
Chương 120, ai tán thành ai phản đối chương 120, ai tán thành ai phản đối gì gì dạ lông mày vận thành một cái u cục.
Nhiều như vậy ánh mắt, nóng bỏng địa chằm chằm ở trên người hắn, nhất là xù nạ bên kia ánh mắt, để hắn cảm giác càng bực bội. Hắn nhìn một vòng, phát hiện đủ tạ tạng cổ hạt cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ hai người căn bản liền không ở tại chỗ.
Hai vị nguyên lão đâu?
Dĩ dĩ dạ trầm giọng chất vấn, bọn hắn chẳng lẽ không nên ở đây sao?
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác bầu không khí càng cứng.
Đệ ngũ gia hỏa kia, sẽ không thật dưới cơn nóng giận đem hai cái nguyên lão cho?
Không, không có khả năng.
Giết nguyên lão loại tội danh này ai cũng đảm đương không nổi, cho dù là hồ cả.
Enji mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay.
Đám người rối loạn tương mừng, hai cái á bụ giống như là kéo lấy hai đầu phá bao tải, đem ủ tạ tạng cổ hạt cùng mỹ tổ cả đỏ hổ mù dạ chống đi ra.
Hai người đâu còn có nửa điểm cổ nổ hạ cao tầng cố vấn uy nghiêm.
Áo bào bên trên tràn đầy cho bụi, đầu tóc rối bời, ánh mắt trống rỗng, bờ môi khô nước, hiển nhiên là chịu không ít khổ đầu.
Hôm qua bị phân tích ban giả mạ nạ cả y nổi chỉ cưỡng ép đọc đến ký ức, đối đại não tổn thương là rất lớn, lại thêm một đêm cầm tù, tinh thần cùng thân thể đều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Hai vị không có sao chứ?
Dĩ Dĩ ra mau tới trước một bước.
Bị tổ cạ đỏ hồ mụ giả miễn cưỡng mở mắt ra, thanh âm khàn giọng, không ngại.
Vất vả ngươi, Dĩ Dĩ ra.
U tạ tạng cô hạt chỉ là đoán độc trừng mắt gì, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời.
Bọn hắn thế nhưng là cổ nổ hạ chân chính nguyên lão a.
Lúc nào nhận qua loại đãi ngộ này?
Ba người đơn giản giao lưu hai câu, hai cái cô vẫn liền một trái một phải địa đứng ở Dĩ Dĩ dạ sau lưng.
Lần này, bọn hắn phảng phất lại tìm về một chút lực lượng.
Đệ ngũ,
U tạ tản cô hạt rốt cục thông thả lại sức, bén nhọn thanh âm vang lên, việc đã đến nước này, ngươi vẫn là dựa theo đại danh mệnh lệnh, thoái vị a.
Dĩ Dĩ dạ sẽ tiếp nhận ngươi, trở thành đệ lục hồ ca.
Đây đối với thôn, đối tất cả mọi người đều là lựa chọn tốt nhất.
Bị tổ cạ đỏ hồ mù dạ theo sát lấy phụ họa.
Có chủ tâm cốt, Enji người đứng phía sau bầy bắt đầu bạo động.
Mấy cái thân ảnh do dự dự địa xê dịch bước chân, cuối cùng kiên trì, cắn răng, từ trong đám người đi ra, đứng ở dị dị dạ phía bên kia.
Một cái, hai cái, ba cái,
lục tục ngoe ngoe, lại có hơn 10 người nhiều.
Có trung nhẫn, có thượng nhẫn nhị dạ, thậm chí còn có mấy cái xuất thân danh môn vọng tộc nhị dạ, trong đó không thiếu tại thằng nghị chúng nhậm chức gương mặt quen.
Xem ra hai cái này cố vẫn là thật hạ không thiếu công phu, mới miễn cưỡng tiếp cận nhiều như vậy người.
Hiện tại hai phe có thể nói là phân biệt rõ ràng.
Chỉ là dị dị dạ bên này mười mấy người đội ngũ có vẻ hơi lớn bạc, thậm chí có chút buồn cười.
Trái lại ẹn gì sau lưng, ngoại trừ hắn một tay để bạn thống nhất phái còn lại hơn phân nửa trung lập phái cùng không rõ chân tướng lý ra, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào.
Song phương thể lượng, căn bản muốn không tại một cái tầng cấp.
Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ tiến về phía trước một bước, miễn cưỡng lên tinh thần, đối tất cả mọi người cất cao giọng nói, cô nộ hạ những đồng bào.
Đệ ngũ gia tâm đang tại đem chúng ta kéo vào chiến tranh vực sâu,
hắn sẽ hủy đi đệ tam đại nhân cùng đám tiền bối dùng sinh mệnh đổi lấy hòa bình.
Cái thôn này là thuộc về tất cả chúng ta. Dẹt không thể trở thành hắn một người thỏa mãn tư dục tiền đặt cược.
Bây giờ quay đầu còn kịp.
Chúng ta đã được đến đại danh phủ ủng hộ.
Để đệ tam đệ tử dị dị dạ đảm nhiệm mới hồ ca, mới có thể để cho cổ nổ hạ hòa bình kéo dài tiếp.
Lão đầu tử càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng.
Bất quá nói tới nói lui, còn không có ngu đến mức đem ẹn gì cùng đàn rộ những cái kia câu đem tại dưới ban ngày ban mặt trực tiếp tung ra, đó cũng không phải vì lưu cái gì thể diện, mà là vì thôn suy nghĩ.
Dù sao minh bạch người tự nhiên đều hiểu, không hiểu cũng không trở ngại bọn hắn đứng đội.
En gì cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem hắn, giống như là đang thưởng thức vừa ra sức sẹo hí kịch.
Đều đến nước này, ngả bài lại có thể thế nào?
Hắn kinh doanh thôn nhiều năm như vậy, quyền thế sớm đã thẩm thấu đến cổ nổ hạ mỗi một cái góc. Hôm nay, đúng lúc là kiểm nghiệm thành quả thời điểm.
Hắn ngược lại muốn xem, hắn cái này hồ ca, đến cùng đủ tư cách hay không?
Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ trọn bẹn giật 5-6 phần trung, nói xong lời cuối cùng, thân thể thực sự nhịn không được, ho kịch liệt thấu bắt đầu, mới không thể không dừng lại.
toàn bộ quảng trường yên tĩnh như chết, không khí phảng phất đọc lại, ép tới người thở không nổi. Đứng tại Dĩ Dĩ Dạ sau lưng cái kia 10 cái cố thủ phái thành viên, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Có người cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, hai chân không tự giác địa run lẩy bẩy. Bọn hắn trong dự đoán nhất hô bách đứng chẳng diện, căn bản không có xuất hiện. Đại bộ phận nhị giả vẫn đứng tại chỗ, giống từng tôn một điều, cúi đầu, không ai dám cùng ẻn gì đối mặt. Những năm này thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dưới, rất nhiều người trong lòng sớm đã hình thành một cái thâm căn cố đế suy nghĩ. Hô cả, là sẽ không sai. Liên la phần này do dự, thắng lợi kẻ bỉn đã bắt đầu nghiêng. Liên la phần này sâu tận xương tủy kính sợ cùng do dự, để thắng lợi kẻ bỉn, từ vừa mới bắt đầu liền phát sinh nghiêng. Nhìn thấy hiệu quả không hết nhân ý, Dĩ Dĩ Dạ một phương người, hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi một nửa. Lúc này, Enji cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng như cũng để cho người ta cảm thấy thở không nổi. Xem ra, các vị trong lòng đã có quyết đoán. Hắn quét mắt mỗi người, chỗ ánh mắt nhìn tới, không người dám ngẩng đầu, bao quát đảng rồ, xì cả cụ loại này thống nhất phái hoạch tâm nhân viên. Như vậy hiện tại, ta hỏi các vị, ta muốn tiếp tục đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả. Enji dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ai tán thành? Ai phản đối? Không ai dám lên tiếng, không ai dám ngẩng đầu. Trầm mặc, bản thân liền là rõ ràng nhất đáp án. Enji khẽ môi nhỏ không thể thấy địa câu lên, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Dĩ Dĩ Dạ sau lưng đám người kia. Cái kia mười mấy tấm trên mặt, phần lớn đều viết đầy tuyệt vọng, sợ hãi cùng không cam lòng. Bọn hắn trước đó còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, giờ phút này lại bị hiện thực vô tình đánh nát. Thật đáng tiếc, các vị, các ngươi thua. Thanh âm không có trào phúng, không có phẫn nộ, chỉ có một loại cao cao tại thượng đạm mạc. U Tạ Tản Cổ Hắc cùng Mị Tổ Cá Đỏ Hổ Mù Dạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, ngực kịch liệt chập trùng. Bọn hắn há to miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời. Bọn hắn thua, thua thất bại thảm hại, thua không hề có lực hoàn thủ. Enji không nhìn hai cái lao giả, ánh mắt vượt qua bọn hắn, rơi vào đằng sau những nị giả kia trên thân. Các ngươi vì thôn làm qua cống hiến, đã từng là tiền bối của ta. Ngữ khí của hắn dịu đi một chút. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lựa chọn lần nữa. Thời gian sẽ chứng minh ta làm hết thảy đều là đúng, đợi đến tương lai, các ngươi lại đến bồi tội chính là. Nói xong, Enji liền mở miệng. Trong lòng của hắn chỉ cấp những người này một phút, chỉ cần còn nguyện ý đứng trở về, như vậy hắn liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua, dù sao đều là người của một thôn. Đương nhiên, cũng chỉ là không truy cứu, nhưng không có nghĩa là còn biết để bọn hắn lưu tại tầng quản lý. Chương 121, phản đồ chương 121, phản đồ sau lưng ẻn gì người, không thiếu đều nhao nhao hướng đối diện cố thủ phái máy mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn có lo lắng, có cảnh cáo, càng có thúc dụng. Thời gian một giây trôi qua, rốt cục, một cái trung niên thượng nhẫn nị dạ sắc mặt đỏ lên, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Vũ Tạ Tạn Cổ Hạ, lại vụng trộm liếc qua ẻn gì, cuối cùng giống như là hao hết khí lực toàn thân, bước ra bước đầu tiên. Có người dẫn đầu, liền có người bắt trước. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, bắt đầu có người theo sau. Đến đằng sau thậm chí có người khô giòn tiến lên, trực tiếp vào tay đem những cái kia làm chuyện ngu ngốc đồng bạn cưỡng ép lôi kéo trở về. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, thậm chí còn không đến một phút đồng hồ. Hai cái cố vấn hao phí mấy tháng tâm huyết, mới miễn cưỡng lập nên phe phái giờ phút này trong nháy mắt sụp đổ. Dù nạ cũng không nhịn được tiến lên, đối ngày xưa chiến hữu thành khẩn nói ra, Dĩ Dĩ Dạ, đã đủ. Đừng có lại để tình thế tiếp tục thăng cấp, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Ẻn gì hắn? Hắn không phải như ngươi nghĩ. Hắn chỉ là muốn dùng phương thức của mình bảo hộ thôn. Dĩ Dĩ Dạ thật sâu nhìn Su Na một chút, ánh mắt kia có đau lòng, có thất vọng, cũng có một tia không dễ xem xét ôn nhu. Hắn chậm rãi lắc đầu, "Su Na, hắn lý niệm, ta vĩnh viễn sẽ không tán thành, hòa bình cũng không phải dựa vào âm mưu cùng bàn tay sắt đến thành lập." "Ngươi?" Su Na khó thở. Dĩ Dĩ Dạ bàn tay lớn khoác lên hai cái cố vấn trên bờ bay, "Chúng ta rời đi nơi này à?" "Nơi này đã không có bọn hắn chỗ dung thân." U Tạ Tản Cổ Hắc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ liếc nhau một cái, đều từ đối phương đục ngầu trong đôi mắt thấy được đồng dạng bi ai cùng cô đơn. Enji mở miệng chất vấn, "Làm sao? Các ngươi là dự định từ bỏ cổ nổ Hạ Nghị Dạ thân phận sao?" Dĩ Dĩ Dạ tập trung vào Enji độc nhãn, nói từng chữ từng câu, "Ta là kế thừa hỏa chi ý chí cổ nổ Hạ Nghị Dạ, vô luận lúc nào, vô luận người ở chỗ nào, ta cũng sẽ không quên thân phận của mình. Nhưng cũng không phải là thuộc về ngươi Nghị Dạ." Tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn mang theo hai vị cố vấn quay người rời đi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cáo biệt cái này cơ hồ sinh sống cả đời thôi lúc, một đạo âm lãnh thân ảnh đột nhiên lóe ra, ngăn ở trước mặt bọn hắn. "Là Đan Dụ, các ngươi những này cổ nổ hạ phản đồ, chẳng lẽ coi là có thể như thế bình an vô sự rời đi sao?" Hai cái cô vẫn nghe lời này, lập tức hít sâu một hơi. U Tạ Tản Cổ Hắc cùng Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nghe lời này, lập tức hít sâu một hơi. "Tốt ngươi cái đàn rồ. Tốt xấu là năm đó tại đệ nhị hổ cả dưới trướng, có thể lương tựa lương đem tính mệnh giao phó cho đối phương chiến hữu, bây giờ lại có thể tàn nhẫn đến loại tình trạng này, trực tiếp đem phản đồ mũ chụp đi lên." "Phản đồ?" Dĩ Dĩ Dạ lặp lại một lần hai chữ này, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha bắt đầu. Phản phất lại khôi phục dĩ vãng cái kia phóng đãng không bị trói buộc hào kiệt phong thái. "Bản tiên nhân là dâng đại danh đại nhân mệnh lệnh, ở đây tất cả gia hầu đại nhân đều có thể vì ta làm chứng, ta vậy mà không biết, phản đồ hai chữ này là từ đâu nói lên." Đàn rộ nhất thời nghẹn lời, nhìn về phía Enji. Dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ rất rõ ràng, tuyệt không thể để bọn hắn rời đi. Enji tự nhiên hiểu, ba người này đều biết hắn cùng đàn rộ làm sự tình, nếu là lưu vong ở bên ngoài, sẽ là một quả bom hẹn giờ. Những tư tưởng này cổ hủ ra hỏa, vạn nhất ngày nào đột nhiên đầu óc rút, vì ngăn cản chiến tranh, đến cái vỏ đã mẹ không sợ rơi, đem những cái kia bố cục cùng bí mật toàn đều cho rũ ra đi, vậy mình khổ tâm kinh doanh hết thảy trong nháy mắt liền sẽ trở nên một đoàn đầy rối. Khả năng này mặc dù không lớn, nhưng cũng không hoàn toàn không có. Cản bọn họ lại. Enji đối không khí nói một câu. Trong chốc lát, 10 cái võ trang đầy đủ ạ bù tại từng cái phương vị vây quanh dì dẻ dạ ba người, chỉ chờ hổ cả ra lệnh một tiếng. Không có quan hệ gì với chúng ta áo, đừng ngộ thương. Đừng ngộ thương. Mấy cái kia đi theo dì dẻ dạ cùng một chỗ tới chư hầu một bên hoảng sợ kêu la, một bên lộn nhào địa thối lui đến bọn hắn cho rằng coi như an toàn nơi hẻo lánh, sợ bị cuốn vào trận này đáng sợ phân tranh. Đệ ngu ngươi muốn làm cái gì? U tạ tản cô hạt quát lớn. Chẳng lẽ chúng ta liền rời đi quyền lực cũng không có sao? Mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cũng nổi giận đùng đùng nói ra. Tu nạ cắn răng một cái, nàng tranh thủ thời gian xông lên trước, một phát bắt được chồng mình cánh tay, trong giọng nói thậm chí còn mang theo điểm cầu khẩn. NG, để bọn hắn đi thôi. Chúng ta thật không có lý do gì để bọn hắn lưu lại. NG nhíu nhíu mày, trở tay nắm chặt Tu nạ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng lấy đó trấn an. Ôn nhu nói, thật có lỗi, Tu nạ, lần này ta không thể nghe ngươi. Nếu như bọn hắn cứ như vậy rời đi, sẽ cho ta, cho toàn bộ thôn mang đến phiền phức ngập trời. Nhưng ta cam đoan sẽ không cần mạng của bọn hắn. Trấn an vài câu, NG buông tay ra, chậm rãi tiến lên. Các ngươi là muốn một cái lý do đúng không? Như vậy lý do này có đủ hay không? Tự tiện giả tạo đại danh văn thư, cấu kết chư hầu, ý đồ trình biến, vô luận cái nào một đầu đều có thể giữ các ngươi lại à? NG, để toàn trường xôn xao. Không thiếu nhĩ dạ đều lâm vào to lớn hoang mang bên trong, vô ý thức thuận NG thuyết pháp suy nghĩ, chẳng lẽ lần này náo kịch, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn là dị dị dạ cùng hai cái cố vấn trưởng lao tự biên tự diễn vừa ra bức thoái vị vở kịch. Nếu thật là dạng này, vậy cái này coi như không phải đơn giản chính kiến không hợp, bị gọi thành phản đồ cũng không chút nào quá đáng. Trong đó nhất ngộng vòng thuộc về xì cạ cụ cùng đàn rộ, nhao nhao hướng hắn quăng tới ánh mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Rốt cuộc muốn náo loại nào? Cái này láo kéo tới cũng quá lớn, kết thúc như thế nào? Dì dì giả tức thì bị ẻn dì lần này đổi trắng thay đen vô sỉ ngôn luận giận đến toàn thân phát run. Ngươi ngập máu phun người. Ngươi chẳng lẽ muốn nói ta mang cho ngươi tới văn thư là giả sao? Đây chính là đại danh thân bút. Mặt trên còn có hắn đơn giám. Trung quanh mấy cái kia vừa mới còn dọa đến kẻ ra quần chư hầu, giờ phút này cũng nhao nhao cả gan phụ họa, biểu thị mình đích thật là nhận lấy đại danh chi mệnh mới có thể chạy đến cổ nổ hạ. Nhưng mà, Enji sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia chư hầu một chút. Hắn chỉ là lơ đãng liếc qua cửa thôn con đường phương xa, sau đó, nét miệng lên một tia ý vị thâm trường đường cong. Hắn tiếp tục dùng cái kia bình thản lại tràn ngập cảm giác gáp bách ngữ khí nói ra, là thật là giả, nói miệng không bằng chứng, vẫn là để đại danh đại nhân tự mình đến phán đoán a. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Dì Dì Dạ cả giận nói, đại danh nhưng không ở nơi này, ngươi. Lời của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì ở đây tất cả mọi người đều thuận ẻn gì ánh mắt nhìn, chỉ thấy tại cuối con đường, một đỉnh tinh xảo lộng lẫy cố tiệu, tại hai cái tiệu phu khiêng động dưới, chính không nhanh không chậm chạm mà tới. Mà tại cạnh tiệu một bên, Uchiha Shishi cách không đối ẻn gì cạn nở đủ cười. Chương 122, đại thế đã mất chương 122, đại thế đã mất tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Cố tiệu tại bạn chúng nhìn chừng chừng bên trong dừng lại, rèm bị nhẹ nhàng xốc lên. Nhưng mệnh chết ta, làng lá nguyên lai so ta tưởng tượng bên trong còn xa hơn a. Thân mang hoa lệ kimono, cầm trong tay quả xếp hỏa quốc đại danh, chậm du du địa đi ra, miệng bên trong còn nhịn không được đậu đen rau muốn vài câu. Sẽ không sai, đích thật là hỏa quốc đại danh bản thân. Dĩ dĩ giả ánh mắt bên trong tràn đầy lấp lóe cùng mê mang, hắn hoàn toàn không rõ ràng vì cái gì đại danh sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá đã tới, vậy cũng không phải chuyện xấu, hắn vô ý thức muốn đi ra phía trước chào hỏi. Nhưng đại danh phảng phất căn bản không trông thấy dĩ dĩ giả giống như, thậm chí không có quét hắn một chút, trực tiếp xuyên qua đám người, phối hợp đi tới ẻn dĩ trước người. Sau đó ba điệu một cái khép lại cây quạt. Nha, đệ ngũ, đã lâu không gặp. Đại danh đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Enji gật đầu cười. Nhìn qua như thế quen thuộc, phản phất quan hệ cá nhân rất sâu đậm hai người, một ít người tâm lập tức chìm đến đáy. U Tạ Tản Cô Hạt cũng nhịn không được nữa, nàng đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng dùng một loại mang theo run rẩy cũng khó có thể tin ngựa khí chất vấn gì dễ dạ. Ngươi sẽ không phải thật ngụy tạo văn tư a? Ta không có. Dị dễ dạ cơ hồ là tức hổn hển gầm nhẹ lên tiếng, ta làm sao lại làm chuyện như vậy? Cái kia phần văn thư thiên chân vạn sắc, hai người ngẫm lại cũng thế, dị dị giả mặc dù hào phóng không bị trói buộc một chút, nhưng vẫn luôn là cái vô cùng người chính trực. Giả tạo đại danh thủ dụ loại này dao động căn cơ tội lớn, trăm hại mà không một lợi, cũng không phải hắn sẽ làm sự tình. Nhưng cái này chạm muốn trước mắt lại giải thích như thế nào đâu? Nếu như văn thư là thật, cái kia đại danh thời khắc này thái độ, chẳng khác nào là tại trước mặt mọi người quất cái tát vào mặt mình, cái này quá hoang đường đến làm cho không người nào có thể lý giải. Đại danh cùng ẻn gì lẫn nhau khách sáo vài câu về sau, đi đến dưới tay hắn đám kia chư hầu trước mặt, sau đó mắng to. Một đám ngu xuẩn, thùng cơm, đầu óc heo. Ta lúc nào viết qua cái gì giải trừ hổ cả chức vụ văn thư? Ánh mắt của các ngươi là sinh trưởng ở trên mông sao? Như thế vụng về âm mưu cũng nhìn không ra. Các ngươi đều là bị dị dẻ dạ lừa gạt. Sau này trở về ta nhất định phải hào hào truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Đệ ngũ là ta người được coi trọng nhất mới, không có so với hắn càng thích hợp làm hổ cả người. Hắn hết thể hành động đều là ta cùng hai người bọn họ tự mình thảo luận qua mới cuối cùng quyết định áp dụng. Đối mặt đồ ập xuống mắng một chập, các chư hầu đều trợn tròn mắt, ngay cả phản bác cũng không biết nói thế nào. Cái này đại danh đại nhân chẳng lẽ trên đường rất bể đầu óc, mất trí nhớ sao? Cái kia phần văn thư, những lời kia, rõ ràng là hắn tại trong phủ đệ, ngay trước bọn hắn mặt của mọi người chính miệng nói, tự tay viết. Làm sao hiện tại đến Konoha, đến đệ ngũ hổ cả trước mặt, ngược lại bắt đầu đổi trắng thay đen, đem hết thảy đều đẩy đến sạch sẽ. Bất quá một giây sau, những này bọn này kẻ ra đời lập tức cho thấy kinh người diễn kỹ. Bọn hắn từng cái trên mặt trong nháy mắt hoán đổi ra bừng tỉnh đại ngộ, xấu hổ khó làm, một bộ bị che đậy biểu lộ, nhao nhao không người thỉnh tội đến. Các ngươi những đại nhân vật này mình chơi đi, nói cái gì là cái gì, dù sao bọn hắn chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, cũng không tiếp tục quản. Đại danh phát thật lớn một trận tính tình, sau đó lại tức giận nhìn về phía Dị Dị Dạ. Dị Dị Dạ, hắn nghiêm nghị quát, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường, ngươi coi như cổ nổ hạn nghỉ ra sao? Còn nhớ rõ đệ tam hỉ dụ rèn đối sự giáo huấn của ngươi sao? Lại muốn dùng loại này ti tiện giả tạo văn thư phương pháp đến cướp đoạt chính quyền, thậm chí còn đem ta cũng liên lụy vào, lợi dụng danh nghĩa của ta đến đi ngươi bản thân tư dụng. Nếu không phải đệ ngũ hiểu rõ đại nghĩa, sớm phái người cho ta biết, chỉ ra âm mưu của ngươi, chỉ sợ hôm nay thật đúng là muốn bị ngươi đạt được. Dị Dị Dạ nghe nghẹn họng nhìn chân chối, đầu óc trống rỗng. Hắn cảm giác mình phảng phất lâm vào một trận tỉ mỉ bày kế trong âm mưu. Làm sao kết quả là hắn thật thành cái kia giả tạo văn thư, ý đồ mưu phản, ngỗ nghịch phạm thượng tiểu nhân. Đại danh chẳng lẽ là gặp đại thế đã mất, phát hiện mình ủng hộ chính biến không có khả năng thành công, cho nên sốt ruột tu bổ cùng đệ ngũ quan hệ, mới lâm thời phản chiến, diễn một màn như thế bị cắn ngược lại một cái tiết mục sao? Nhưng cái này cũng không phù hợp logic, với lại diễn kỹ này cũng quá tốt đi. Cái kia phẫn nộ, cái kia thất vọng, cái kia bị lừa gạt sau đau lòng nhức óc, quả thực là thiên ý vô phùng, không có chút nào sơ hở. Chẳng lẽ đây mới thật sự là diễn kỹ phái? Đại danh đại nhân, ngài Dị Dị Dạ muốn giải thích, vô sỉ ra hỏa, nhưng đại danh căn bản không nói cho hắn cơ hội, sau đó thay đổi mục tiêu, hướng phía Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng Ngụ Tạ Tản Cổ Hà Dư hai cái lao già lại lần nữa bật hết hỏa lực, đuổi cho các ngươi vẫn là cổ nổ hạ nguyên lão, là phụ tá qua lịch đại hổ cả trọng thần, thế mà cũng đi theo Dị Dị Dạ cùng một chỗ hồi náo, như toàn trình biến, các ngươi đem thôn ổn định đặt chỗ nào? Ta cũng là nhìn lầm các ngươi. Theo đại danh cái này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát tiết, toàn bộ quảng trường không khí càng thêm hỗn loạn. Nhưng có đầu óc người, nhất là những cái kia trung lập phái cùng trước đó chưa quyết định các lý ra, đều đã từ lần này kinh thiên đảo ngược bên trong làm rõ chân tướng. Nguyên lai, hết thảy đều là Dị Dị Dạ âm mưu. Hắn bởi vì bản thân tư dục, không cam tâm hổ cả chi vị sa sút, mới nghĩ đến phát động chính biến đoạt quyền, đồng thời liên hợp hai vị nguyên lão cố vấn cùng một chỗ. Vì gia tăng sát suất thành công, hắn thậm chí không tiếc giả tạo đại danh thủ dụ, lừa gạt chư hầu, cũng lừa gạt bọn hắn những này tín nhiệm hắn lý ra. Mà đệ ngũ, mặc dù có chút tư tưởng cùng thủ đoạn nhìn qua có chút cấp tiến, nhưng đây cũng không phải là một mình hắn chuyên quyền độc đoán, mà là đã sớm cùng đại danh hai người tự mình cộng đồng hiệp thương qua kết quả. Cái kia đã hỏa quốc hai cái chi cao vô thượng đại nhân vật, đại danh cùng hồ cả, đều sớm đã thống nhất chiến tuyến, vậy bọn hắn những này làm thuộc hạ, còn có cái gì thật lo lắng cho? Còn có cái gì tốt chất vấn? Nhìn qua đại danh cái kia sinh động như thật, lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, cái này khiến trước đó lựa chọn đứng đội qua gì gì hay giả cái kia phương các lý giả, đều nhao nhao sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai hết thảy đều là giả, bọn hắn mới là bị trêu đùa cái kia. Bọn hắn đầy cõi lòng lấy đối thôn trung thành cùng đối chính nghĩa tín ngưỡng, kết quả lại thành một trận ti tiện chính biến đồng lõa. Nếu không phải đệ ngũ trạch tâm nhân hậu, nguyện ý cho bọn hắn một cơ hội, chỉ sợ cũng thật muốn thành cổ nổ hạ tội nhân thiên cổ. Nghĩ đến đây, bọn hắn nhìn về phía Dị Dị Hải Dạ ánh mắt liền thay đổi, biến thành phẫn nộ, xem thường cùng phỉ nộ. So sánh phía dưới, cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo cùng tha thứ đệ ngũ, hình tượng trong nháy mắt trở nên vô cùng cao lớn, mà Dị Dị Hải Dạ bọn người thì lộ ra càng thêm khuôn mặt đáng ghét. Trong đám người, đàn rồ cùng sĩ cả cụ trao đổi lẫn nhau suy nghĩ thần, trong lòng hai người đều đúng đối phương dâng lên một cái giống nhau như lúc nghi vấn. Cái kia chính là, ngươi đã sớm biết. Ta biết cái bữa. Đây là bọn hắn từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên. Chương 123, đuổi bắt chương 123, đuổi bắt mắt thấy cục diện đã hoàn toàn bị khống chế, NG biết là thời điểm nên tu chẳng. Hắn tiến lên một bước, đối đại danh cao giọng nói ra, đại danh đại nhân, không nghĩ tới trong thôn một chút chuyện nhỏ, còn kinh động đến ngài, đây là ta thất trách, đã ngài đã tới, nếu không vẫn là bởi ngài đến chủ trì đại cục. Đại danh vội vàng khoát tay, trên mặt vẻ giận dữ lần nữa hoán đổi thành vẻ mặt ôn hòa tiêu dung, cùng vừa rồi tưởng như hai người. Thân thiết nói ra, ai, không không không, đây đều là lỗi của ta, là ta không thể quản tốt thủ hạ, để bọn hắn cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy, về phần các ngươi nhị dạ thế giới sự tình, ta liền không đúng bảo, đệ ngũ, ngươi có rảnh liền đến đại danh phủ tìm ta uống trà, chúng ta hảo hảo tâm sự. Lần sau nhất định. Ẩn dị cười đáp ứng. Lần này đối thoại, cũng là ẩn dụ nói cho tất cả mọi người, hổ cả cùng đại danh quan hệ trong đó là bền chắc không thể phá được. Đại danh hài lòng gật gật đầu. Sau đó không kiên nhẫn phất phất tay, đem đám kia còn xử tại nguyên chỗ chư hầu cho chạy về quốc kiệu. Chính hắn thì là đi tới đông đảo nhị dạ trước mặt, thu hồi quạt xếp, thần sát trang nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói, đệ ngũ hồ cả, là từ trước tới nay ưu tú nhất chấp chính giả. Ý chí của hắn, không chỉ có đại biểu cổ nổ hạ ở thôn, cũng đại biểu chúng ta toàn bộ hòa quốc. Các ngươi muốn nhớ thật kỹ một ngày này, nhớ kỹ đệ ngũ vì thôn mang tới hết thảy. Bất luận cái gì dám can đảm làm trái ý hắn chí người, liền là đối địch với cổ nổ hạ, đối địch với hòa quốc. Sau khi nói xong, khách khách khí khí cùng Enji cáo biệt, sau đó quay người leo lên cái kia đỉnh hoa lệ cốt hiệu nên ngang rời đi. Enji điểm bốn cái ạ bù một đường hộ tống, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Theo đại danh đội nghi trượng đi xa, Dị Dị Dạ, dù tạ tặng cô hát cùng mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ ba người, cô sẽ rồ địa đứng tại chỗ, thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng, từng đạo xem thường, ánh mắt phẫn nộ. Từ giờ khắc này bắt đầu, liền không còn có, trong truyền thuyết tam nhận thứ nhất, cũng không có đức cao vọng trọng cố vấn trưởng lão. Lạc ấn trên người bọn hắn, chỉ còn lại có phản đồ hai chữ. Dì dì dạ, hiện tại lý do đủ đầy đủ để ngươi lưu lại sao? En dì nhàn nhạt hỏi. Dì dì dạ khẽ động quẹ miệng, phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo. Hắn không biết thế cục tại sao lại chuyển tiếp đột ngột đến tận đây, nhưng hắn có thể xác định, từ đầu tới đuôi, mỗi một người bọn hắn, mỗi một bước hành động, đều tại ẻn gì cái kia kín đáo đến làm cho người sợ hãi nằm trong tính toán. Thua, thất bại thảm hại. Cầm xuống. Ẻn gì hờ hững phun ra hai chữ. À bù ứng thanh mà động, không chần chờ chút nào. U tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cơ hồ không làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền bị gắt gao chế trụ. Về phần thực lực cường hãn dị dạ, làm một tên à bù tay vừa dựng vào dị dạ bà bay, một cỗ bảng bạc mênh mông khí thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát. Cái kia như thực chất cảm giác các bách, lại làm cho nghiêm chỉnh huấn luyện ạ bù cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, dưới mặt nạ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Dị dạ dạ, dừng tay. Tu nạ la thất thanh, trong lòng siết chặt. Phản kháng lần này, không chỉ là ạ bù, ở đây tất cả nhị dạ đều thần kinh căng thẳng, đề phòng tư thái trong nháy mắt triển khai. Hắn dù sao cũng là trong truyền thuyết tam nhẫn, một khi động thủ, cũng không phải loại kia có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đối thủ. Tu nạ, ngươi tin tưởng ta sao? Đây hết thảy đều là âm mưu của hắn. Dị dạ quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Suna, thanh âm trầm thấp mà vội vàng. Suna cắn chặt môi đỏ, tâm loạn như ma, không biết nên đáp lại ra sao. Lý trí bên trên, nàng biết chứng cứ vô cùng xác thực, phát động trình biến, ngỗ nghịch hồ ca, đây đều là trọng tội. Nhưng ở ngày xưa chiến hữu trên tình cảm, nàng lại vô luận như thế nào cũng không thể tin được gì dạ sẽ là phản đồ. Nhưng nàng lại có thể làm gì chứ? Bước thoái vị tiết mục đã diễn qua, chứng cứ đều là ván đã đóng thuyền. Hiện tại kết quả tốt nhất, liền là gì dạ có thể thúc thủ chịu trói, sau đó các loại ẻn gì hết giận, nàng đang chậm rãi đi khuyên bảo, để song phương có thể thẳng thắn hào hào nói một chút. Bị trung điệp vây quanh, dị dạ hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn một cái hổ cả nham bên trên, cái kia đệ tử thiên tài nham giống. Một giây sau, hắn động, dị dạ thân ảnh hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào bắt được ảnh, trong nháy mắt nhảy lên nóc nhà, hướng phía cửa thôn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ kia nhanh đến để tuyệt đại bộ phận nhị ra ngay cả tàn ảnh cũng chưa từng thấy rõ. Đây chính là thực lực chiến lệnh. Bất quá vẫn như cũ có một số nhỏ làm ra phản ứng, tỉ như xì xì, ịt chĩa bọn người. Trong đó xì xì tốc độ là nhanh nhất. Hắn thuấn thân thuật cơ hồ đã đạt đến một loại làm cho người sợ hai thán phục tình trạng, trong chốc lát liền xuất hiện sau lưng dị dạ. Trên vai đoàn đao ra khỏi vỏ, mang theo một đạo chí mạng đao quang, bổ ngang mà ra. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Bất quá dị dạ kinh nghiệm chiến đấu càng khủng bố hơn, chỉ là có chút chùn xuống thân, liền để lưỡi đao dán ra đầu sẽ qua. Không đợi đứng bước góc chân, một bóng người khác đã giết tới. Uchiha Itachi cầm trong tay nhẫn đao, thế công lăng lệ, mỗi một đao đều thẳng vào chỗ yếu hại, không giữ lại chút nào. Itachi bản thân liền cùng dị dạ không quen, chỉ là nghe nói qua danh hiệu của hắn mà thôi. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối phương đã dám can đảm phạm thượng, muốn đem sư phụ từ hổ cả vị trí bên trên kéo xuống đến. Làm đồ đệ, tự nhiên muốn hảo hảo giáo huấn một cái hắn. Hai người một công một thủ, tạm thời cầm cự được. Hòa độn âm dương cả tổng hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt. Một đám lửa lớn từ xỉ xỉ trong miệng phun ra, hướng phía gì dạ gào thét bay đi, hắn cũng lần nữa gia nhập chiến cuộc. Bị hai tên đủ trí hạ thiên tài tiểu bối liên thủ áp chế, gì dạ trong lúc nhất thời lại liên tục bại lui. Hắn vô ý thức muốn kết ấn phản kích, nhưng khi thấy hai người đưa qua phân tuổi trẻ khuôn mặt lúc, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được. Hắn không thể ở chỗ này đối thôn tương lai độc thủ. Rốt cục, Dĩ Dĩ Dạ bằng vào kinh nghiệm tìm được một sơ hở, đột nhiên phát lực, thoát khỏi hai người dây dưa, tiếp tục hướng ngoài thôn phá vây. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất liền là rời khỏi nơi này trước, suy nghĩ tiếp những phương pháp khác đến cứu vớt Cổ Nổ Hạ. Truy đuổi chiến còn không có tiếp tục nửa phút, ngay tại Dĩ Dĩ Dạ phải qua trên đường, một cái mang theo hồ ly mặt nạ tóc bạc ca bù, lặng yên không một tiếng động chặn lại đường đi. Chỉ một chút, Dĩ Dĩ Dạ liền nhận ra hắn. Kakashi, hắn không dám tin quát, người khác thì cũng thôi đi, ngay cả ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Vẫn là nói ngươi cũng tin tưởng ta là một cái bị quyền lực che đậy hai mắt người sao? Hắn nhưng là Minato học sinh a, dựa theo bối phận thế nhưng là đồ tôn của hắn bối. Kakashi trầm mặc, không có trả lời. Hắn chỉ là phi tốc kết mấy cái ấn, lòng bàn tay phải chói mắt lôi quang đống nhiên sáng lên, nương theo lấy thiên điểu âm dương chỉ đỏ dị cùng vang lên bén nhọn âm thanh. Dưới mặt nạ, Kakashi trong mắt chỉ có một vòng quyết tuyệt. Dị Dị Dạ đại nhân, thanh âm của hắn cách mặt nạ truyền đến, mang theo một tia khàn khàn cùng mỏi mệt. Ta đã không phân rõ cái gì là đúng sai, nhưng ta lựa chọn tin tưởng đệ ngũ, ta đã. Để hắn thất vọng qua một lần, cho nên rất xin lỗi. Nói xong, Kakashi thân ảnh đột nhiên gia tốc, nguy hiểm lôi thiết âm dương giật kỳ dị hướng phía dị dị dạ lồng ngực cấp tốc đâm. Chương 124, giết sạch sảnh xanh. Chương 124, giết sạch sảnh xanh. Đối mặt Kakashi lên tay chính là lôi thiết âm dương giật kỳ dị bực này sát chiêu, dị dị dạ con ngươi co rụt lại. Tại chói thai lôi minh cùng điện quang sắp chạm đến thân thể Setsuna, hắn một thanh nắm lấy Kakashi cổ tay, cưỡng ép đem đoàn kia cuồng bạo lôi quang dẫn hướng ở bên. Tiểu tử này, là thật chạy đòi mạng hắn tới. Kakashi phản ứng cũng cực nhanh, một kích không thành, lập tức trở tay rút ra phía sau đòn đao, dựa thế bổ xuống, đao quang lạnh thấu xương. Dĩ Dĩ Dạ bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay, một cái chật vật lăn lộn mới khó khăn lắm tránh thoát. Ngươi sẽ có một ngày minh bạch. Dĩ Dĩ Dạ đặt xuống câu nói tiếp theo, không muốn sẽ cùng Kakashi dây dưa, quay người tiếp tục hướng cửa thôn phóng đi, Cứ như vậy một trì hoãn, hậu phương Ạ Bụ thành viên đã đều đội kịp, trong đó thậm chí hôn tạp đạn rộ rụt nỉ ra. Một đợt lại một đợt thế công liên miên bất tuyệt, đều hướng Dị Dị Hải Dạ chào hỏi tới. Cũng phải thua thiệt Dị Dị Hải Dạ thực lực cường hãn, tại bó tay bó chân điều kiện tiên quyết, lại vẫn có thể một bên né tránh một bên rút lui. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, trận này truy đuổi bên ngoài Gaza kéo chiến đã dần dần bắt đầu từ trong thôn chuyển hướng ngoài thôn. Truy đuổi chiến từ trong thôn một đường kéo dài đến ngoài thôn. Hồ Cạ dưới lầu, NG phân phát bộ hạ, quyết định tự mình đi qua. Hắn sở dĩ không có ở trong thôn xuất thủ, là bởi vì tự thân năng lực một khi thi triển, tác động đến phạm vi quá rộng. Nhưng ở ngoài thôn, liền không cố kỵ nữa. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể để Dị Dị Hải Dạ chạy thoát. NG vừa khởi hành không bao lâu, Juna liền gấp theo sau. NG, ngươi đã đáp ứng ta, không thể giết hắn. NG quay đầu nhìn nàng một cái, yên tâm, tên kia tốt xấu là tam nhận thứ nhất, giết hắn ảnh hưởng dư luận quá lớn, ta chỉ đi bắt hắn trở về. Juna thoáng an tâm, nàng giải trượng phu của mình, từ trước đến nay nói là làm. Ta đi chung với ngươi. Cũng được. NG cùng Juna một trước một sau, tại mấy tên ạ bù hộ vệ dưới, tốc độ cũng không có chút nào chậm, tại nóc nhà ở giữa bay lượn mà qua. Dọc đường thôn dân hoặc nhiều hoặc thiếu thoáng nhìn chiến đấu cảnh tượng, đều sợ hãi lùi về trong nhà. Bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng minh bạch nhị dạ ở giữa chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể lẫn vào, dù sao có đệ ngũ hổ cả đại nhân tại là được rồi. Rất nhanh, Enji cùng Sú Na liền xông ra cổ nổ hạ. Ngoài thôn trong rừng rậm, tràn đầy nhận thuật anh tạc qua bừa bộn vết tích, mà cách đó không xa, dì dì dạ đang bị vây đánh thân ảnh lộ ra chật vật không chịu nổi. Đến ngoài thôn, tất cả ạ bụ đều triệt để buông tay buông chân. Đối mặt trong truyền thuyết tam nhẫn, bọn hắn cũng không cố kỵ chút nào, ngũ hoa bắt môn nhận thuật phô thiên cái địa lập tới, căn bản vốn không cân nhắc hiệu quả, chỉ cầu có thể kéo lại cước bộ của hắn. Dị Dị Dạ chỉ cảm thấy dị thường bị khuất, hắn nhiều nhất dùng thể thuật đánh ngất xỉu mấy cái, làm thế nào cũng hung ác không giới tâm đối với mấy cái này cổ nổ hạ hậu bối hạ tử thủ. Tại mấy chục người luân phiên thế công giới, Dị Dị Dạ là thật tâm có chút gánh không được. Nhất là cái kia gọi vụ chỉ hạ sĩ sĩ thiếu niên, thuấn thân thuật đã nhanh đến cơ hồ đã tới gần thời không gian nhận thuật phạm chủ, nếu không phải song phương kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch rất lớn, chỉ sợ sớm đã bị thương. Dù vậy, hắn giờ phút này cũng đã toàn thân chật vật. Thông linh chi thuật. Dị Dị Dạ bỗng nhiên cắn nát ngón tay, kết ấn chụp về phía mặt đất. Vang một tiếng vang thật lớn. Khổng lồ xương mù màu trắng ầm vang nổ tung, kinh khủng khí lãng gần thân ạ bụ đều tung bay. Bụi mù tán đi, một cái ngập lấy điếu thuốc đấu, thân hình có thể so với núi nhỏ cự quốc bá đạo xuất hiện trong rừng rậm, dưới thân là liên miên bị đè sập cây cối. Chuyện gì xảy ra? Dị Dị Dạ, vì sao ở loại địa phương này đem bản đại gia kêu đi ra? Lệ ạ bún tạ vừa xuất hiện, liền đối với đỉnh đầu Dị Dị Dạ phi thường bất mãn hỏi. Gặp được chút phiền toái nhỏ. Dị Dị Dạ xoa xoa thái dương mồ hôi, bất đắc dĩ hồi phục. Phiền phức. Lệ ạ bún tạ lúc này mới cúi đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy những cái kia cho Dị Dị Dạ mang đến phiền phức cơ hồ thuần một sắc đều là cổ nổ hạ ạ bụ trang phục, giờ phút này nguyên nhân chính là sự xuất hiện của nó mà mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái gì? Những này không đều là cổ nổ hạ nhi dạ sao? Dị Dị Dạ, ngươi đang cùng bọn hắn chiến đấu. Lệ ạ bùn tạ giắt cuống họng quát. Làm sao người trong nhà bắt đầu đánh người trong nhà? Dị Dị Dạ đặt mông ngồi tại bùn tạ đỉnh đầu, ngụm lớn thở hổn hển, "Bùn tạ, liên quan tới đệ ngũ hổ cả là tiền đoán chi tử sự tình, ngươi hẳn là cũng biết. Nói tóm lại, ta muốn thay đổi hiện trạng, nhưng lại chúng hắn kế, đem hết thảy đều làm hư." Lệ ạ bún tạ nghe xong, như có điều suy nghĩ nheo mắt lại, mãnh liệt hít một hơi thuốc lá đấu, phun ra sương mù trong nháy mắt bao phủ phiến khu vực này. Xem ra ngươi đã xác định, tiên kia là mang đến hủy diệt người. Lệ ạ bún tạ cảm khái nói, liên quan tới tiên đoán chi tử sự tình, nó tại núi Mỹ Bổ Củ cũng sớm có nghe thấy, nhưng trong dự ngôn người đến tuột cùng sẽ cho thế giới mang tới ảnh hưởng là tốt là xấu, ai cũng không nói chắc được. Nhưng từ tình hình dưới mắt đến xem, tựa như là hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Dị Dị Dạ, ngươi muốn cho bản đại gia làm thế nào? Dẫm đánh bọn hắn. Những này thế nhưng là đồng bào của ngươi. Dễ ạ bùn tá hỏi. Đồ đần, nào có nam nhân sẽ đối với người một nhà độc thủ. Dĩ dễ dạ tự dễu một câu, nhìn xem dưới đấy những cái kia lại bắt đầu rục dịch thân ảnh. Bùn tá, nhảy ra ngoài, giúp ta hất ra bọn hắn. Dễ ạ bùn tá không cần phải nhiều lời nữa, thân thể cao lớn có chút chìm xuống, chuẩn bị nhảy lên nhảy đến mấy cây số bên ngoài. Nhưng mà, ngay tại nó tụ lực, chuẩn bị ra sức nhảy lên trong nháy mắt, một bóng người lặng yên không một tiếng động rơi vào phía trước nó cao nhất trên ngọn cây. Núi Mỹ Bồ Củ Cóc cứ như vậy không tuân theo quy củ à? Đây là chúng ta thôn vấn đề nội bộ, chẳng lẽ dự định nhúng tay vào sao? Thanh âm âm dương quái khí truyền đến, Enji một bộ màu đen ngự thần bảo, hai tay ôm ngực, không có chút nào thả bọn họ đi ý tứ. Nguyên lai ngươi chính là đệ ngũ hồ ca, lệ ạ mạn trong miệng mới tiên đoán chi tử. Lệ ạ bún tạ thông qua ăn mặc nhận ra hắn, không khách khí chút nào châm chọc nói, nhìn lên đến, ngươi không thể đi đến chính đạo à? Làm gì dìa dạ thông linh thú, đừng nói nó, toàn bộ núi Mỹ bộ cụ đều vĩnh viễn sẽ đứng tại gì dìa dạ bên này. Tiên đoán chi tử. Enji lặp lại một lần, đại não cấp tốc vận chuyển, trong nháy mắt liền hiểu tiền căn hậu quả. Chẳng lẽ lại Dị Dị Dạ cùng mình đối nghịch căn nguyên liền là thứ nhất cái gọi là tiên đoán sao? Chết quắc lại dám cho hắn thêm phiền phức. Núi Mị Bồ Củ. Enji bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh, lại dương mắt lúc, đôi trong mắt kia bên trong ẩn chứa sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, gắt gao khóa chặt tại Dị Dị Dạ cùng Gệ A Bùn Tạ trên thân. Rất tốt, sớm muộn cũng có một ngày, ta thông gia gặp nhau bên trên núi Mị Bồ Củ, đem bọn ngươi những này ồn ào góc, một cái không lưu, giết sạch sành sanh. Cũng bao quát đầu kia giả nhất góc.